Chương 203, dị tộc liên kết. Chương 203, dị tộc liên kết. Trời mưa từ rạng sáng liền bắt đầu rồi, mọi người vẫn còn ở ngộng đẹp lúc, một trận thê lương tiếng tù và bằng sừng châu minh nuốt mà ra, thức tỉnh còn đang trong giấc ngộng phàm nhân. Là dị tộc lại phải đánh tới nhà. Bốn bề trấn phòng vị trí đã bố trí xong mệnh tu, để phòng dị tộc đánh lén. Đạo kia tiếng tù và bằng sừng châu chính là dự cảnh, cũng không phải là dị tộc chân chính tập kích. Lúc này san trấn bốn bề cũng xuất hiện một tên kỳ quái cảnh tượng. Màn mưa vừa tiếp xúc với trấn phòng bầu trời, cũng sẽ bị một cổ vô hình lực lượng cho bài xích mở, phản phất hữu đạo bình chướng đem nước mưa ngăn trở tách rời ra. Đây là mệnh trận ảnh hưởng, trung tâm dùng là đặng di món đó phân thủy bảo châu. Bất quá vi thường mệnh trận thành tựu cũng chỉ có thể làm được lệnh trấn phòng bầu trời chắn nước mưa. Muốn làm cho cả trấn tránh cho nước mưa tới là không làm được. Có mệnh trận cách trở nước mưa, phía tây còn có thể nhiều sửa gấp một hồi. Tính cách ổn nhất làm mầm đình trấn giữ nơi này, hắn điều chỉnh trạng thái, không có hao phí mệnh nguyên tham dự phía tây trấn phòng xây cất. Hắn nhiệm vụ chính là phòng bị khả năng từ nay nơi đánh lén tới dị tộc cường giả. Trên khán đài, mầm đình nhìn về phương xa, thấy màn mưa chính giữa có đạo đạo mưa xả du động. Kia là có người tạt qua màn mưa lưu lại vết tích, hơn nữa đối phương tốc độ rất nhanh, sắp đến bóng người đã mơ hồ, tới chính là tắm dân. Mầm đình cùng đám này dị tộc đã qua lại mấy lần, đến một cái trong nước, bọn họ giống như là ra đặt hổ mình rùa, duy nhất có thể như nhau cũng chỉ có Nam Hải những thứ kia dị tộc. Mầm đình lấy mệnh thuật để phòng còn lại ba mặt chân phòng, sau đó hạ lệnh bên dưới mệnh tu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng rất nhanh những mưa đó xả liền biến mất. Mông mông trong màn mưa không nhìn thấy bất kỳ bóng người, giống như người vừa tới hoàn toàn biến mất một cái dạng. Mầm đình biết rõ này của bọn họ là đang ở nhìn kỹ san trấn tình huống, một khi phát hiện chỗ bạc được, bọn họ sẽ giống như chó dữ như thế nhào lên. Dị tộc cũng không phải là cái loại này lỗ mãng, bọn họ ở cùng nhân tộc đấu chiến trong biểu hiện được thập phần xảo trá. Liền giống bây giờ, tám dân lợi dụng màn mưa ẩn nút thân hình, không có đặc biệt mệnh thuật rất khó phát hiện bọn họ. Tấm Minh ở phía tây trấn phòng mà nói thì tốt rồi, hắn toàn bộ lấy mạng thủy vì mệnh thuật, vẫn có thể phát hiện tám dân. Mầm đình chính là đi thổ mệnh lộ tuyến, giỏi phòng ngự. Đợi đã lâu cũng không trông thấy tám dân động thủ, mầm đình sắc mặt lạnh xuống, hắn gọi mấy cái tốc độ nhanh mệnh tu đi thông báo còn lại ba mặt nhiều cảnh giáp điểm. Nhìn tình huống những thứ kia tám dân rất có thể muốn đánh bất ngờ còn lại. Mầm đình bỗng nhiên nhìn hướng trời cao, hắn mới vừa rồi từ trên trời cảm nhận được một cổ cảm giác nguy cơ. Trên trời một màn làm hắn con người co rụt lại. Một cổ thật lớn lưu hỏa đánh tới san trấn. Thanh thế kia rất rõ ràng là mấy cái tự mệnh cảnh địch nhân hợp lực tạo thành. Lần này tới không chỉ tám dân. San trấn lần này cũng có đối có ở trên trời nhiều chút phòng vệ, nhưng như thế hạo đại thanh thế công kích, có thể không phải về điểm kia phòng vệ liền có thể ngăn được. Mầm đình mặt lộ nóng nảy, muốn hồi biết lúc, lại phát hiện trong màn mưa có bóng người đánh tới, những thứ kia tám dân thừa dịp này cơ hội công về phía tây trấn phòng. Ngay tại lưu hỏa thập phần đến gần san trấn trên vô ích lúc, mấy bóng người trong tay mệnh quang lượn lờ, đem kia lưu hỏa cho cưỡng ép ngăn lại. Lưu hỏa phía sau lưng dị tộc lộ ra bóng người. Ba cái tự mệnh cảnh chán ghét hỏa dân, một cái tự chúng mục tiêu kỳ, hai cái tự mệnh lúc đầu. Muốn biết rõ san trấn mạnh nhất Tạ Tam Khánh cũng bất quá là tự chúng mục tiêu kỳ, những người khác chỉ là tự mệnh lúc đầu. A tám dân lần này không biết dùng cái gì lợi ích mời nổi chán ghét hỏa dân, lại dùng đối phương vui lòng phái ba cái tự mệnh cảnh tới. Mới vừa rồi ngăn cản hạ lưu hỏa đó là Tạ Tam Khánh, Tấm Vinh, Vi Thường ba người. Bọn họ bản nên xuất hiện ở tại hơn ba mặt trấn phòng, nhưng đặng di sắp xếp hư thật phương pháp, đem này ba cái tự mệnh cảnh an bài ở trấn trung ương. Trấn phòng nơi đó do giải mệnh cảnh tổ chức phòng thủ, mà tự mệnh cảnh là đợi ở trong trấn. Một khi kia mặt xuất hiện tám dân cường công tình huống, Tạ Tam Khánh mấy người là có thể nhanh chóng chạy tới, đây coi như là tương đối khá quyết sách rồi. Ai biết rõ đánh bậy đánh bạ cản lại trên trời công kích. Chán ghét hỏa dân mới vừa rồi chiêu đó trên trời hạ xuống lưu hỏa là thật, sợ là nửa san trấn đều phải bị phá hủy. Những thứ này dị tộc ra tay cũng không quan tâm nhân tộc phạm nhân tính mệnh. Tạ Tam Khánh nhìn chằm chằm cầm đầu chán ghét hỏa dân, trong tay phong mang chớp tắt, xem ra lần này chuyện khó khăn rồi. Chán ghét hỏa dân đánh lén mặc dù không có thể thành công, nhưng chỉ cần kiểm chế chính mình ba người, tám dân tự mệnh cao thủ là có thể tùy tiện đánh vỡ trấn phòng. Hy vọng mầm đỉnh có thể phòng thủ đi. Nhưng mà ngay tại Tạ Tam Khánh đám người cùng chán ghét hỏa dân cao thủ đấu đánh nhau lúc, phía bắc trấn phòng truyền đến kinh thiên động địa động tĩnh. Tám dân đúng là dương đông kích tây, cuối cùng lựa chọn công kích cánh bắc. Cánh bắc nhưng là khoảng cách Khương Thành gần đây, dị vãng nam bắc hai mặt chưa bao giờ bị tấn công quá. Phía nam đi phía trước là Thiên Phương cốc sâu bên trong, dễ dàng đưa tới trấn thủ còn lại hai nơi bí cảnh mệnh tu. Phía bắc chính là thường thường có Khương Thành mệnh tu tới hướng nơi này, là trong lòng cho là an toàn nhất phương hướng. Nhưng mà lần này tám dân lại đi ngược lại con đường cũ, hết lần này tới lần khác chọn phía bắc động thủ. Không, sát thực nói, là tây, bắc hai bên đều có tạo dân xâm lấn. Cánh bắc trấn phòng nơi, hai cái tự mệnh cảnh tám dân xông vào làm khô vô nước mưa mệnh trong trận, giết được khắp nơi là giải mệnh cảnh, chi mệnh cảnh nhà thể. Quá yếu, quá yếu. Tám thần lộ ra thị huyết vẻ mặt, hai tay của hắn rũ rơ, hơi nước sôi sùng sục hấp hơi cách gần đó mấy cái giải mệnh cảnh thoát nước mà chết, phân thủy mệnh trận có thể che mưa thủy, lại không ngăn được tám thần phí canh mệnh thuật. Hắn cái này mệnh thuật chính là đại thuật tầng thứ, giải mệnh cảnh rơi vào trong đó nhất định bị luộc thành thoát cốt thịt, tại chỗ chỉ có một đường giải mệnh cảnh đỉnh phong có thể lợi dụng độn pháp tránh một chút. Nhưng một mực địa né tránh không phải biện pháp, bên cạnh nhưng là còn có một tự mệnh cảnh tạo dân đây. Cái kia tám dân ra thịt nếp nhăn, phản phất là lâu phao trong nước tạo thành, nó quét miệng, trong thất khiếu toát ra rất nhiều phi tước. Phàm bị thổi tới nhân tộc mệnh tu cũng đều không chiếm được, không phải trọng thương chính là bỏ mình. Này phía bắc trấn phòng chỉ tới hai cái tự mệnh cảnh liền phá được. Trong lúc nhất thời, nhân tộc mệnh tu trong lòng tràn ngập cảm giác tuyệt vọng. Lúc trước trên trời hạ xuống lưu hỏa bọn họ cũng nhìn thấy, san trấn không việc gì, tất nhiên là Tạ Tam Khánh mấy cái tiền bối ngăn cản. Nhưng Lưu Hỏa phía sau lưng cũng có địch nhân, San Chấn tự mệnh cảnh không đuổi kịp đến, bọn họ mấy cái này giải mệnh cảnh cũng không pháp ngăn cản Tắm Dân thế công. Tắm Thần phía sau lưng đã có nhóm lớn Tắm Dân tràn vào phía bắc trấn phòng, nếu như chúng sát tiến San Chấn, nhất định sẽ đưa đến nhà hoành khắp nơi cục diện. Không, không thể để cho được của bọn họ xính. Mới vừa hèn nhát nhân tộc mệnh tu lại dâng lên, dù là phí canh cùng phí khí sử cho bọn họ máu thịt tan rã, cũng vẫn muốn liều lĩnh xông lên định kéo Tắm Dân. Tắm Thần cười lạnh, như coi kiến như vậy vừa nói, buồn cười. Tay hắn vung lên, phí canh tới hướng chen trúc mà tới nhân tộc giải mệnh cảnh cùng chi mệnh cảnh. Nhưng mà ngay tại kia phí canh lúc rơi xuống, lại bị một trận gió thổi thêm đến bên cạnh trên đất trống. Tắm Thần hí mắt nhìn về phía trống rỗng xuất hiện nhân tộc mệnh tu, trên mặt lại không ngừng được cười lớn. Ha ha, tòa này trong trấn sợ là không người, liền tiếp viện cũng chỉ là giải mệnh cảnh. Người vừa tới mặc dù có chút cổ quái, phía sau lưng chống giữ một tôn ba mặt bóng mờ, nhưng hắn vẫn chỉ có giải mệnh cảnh tu vi, nơi nào sẽ đối với chính mình sinh ra uy hiếp. Mới vừa trận gió kia chính là trong tay đối phương dương đi ra. Có thể như vậy ra sao? Chẳng qua chỉ là Tắm Thần không có lưu ý đến đối phương mà thôi, bây giờ lưu ý, người này bất quá tiện tay là có thể giết chết. Tắm Thần lại cuốn phí canh tới sát hướng thiếu niên đối diện, trong mắt tràn đầy miệt thị cùng sát ý, anh ngờ thiếu niên kia chỉ là thân hình chợt lóe, liền xuất hiện ở Tắm Thần trước mặt. Tắm Thần con ngươi co rụt lại, theo bản năng toát ra cái ý tưởng, thật là nhanh chóng độ. Chính hắn một tự mệnh cảnh lại không nhìn ra hắn là như thế nào di động. Độn pháp nha, không giống, hoàn toàn không có mệnh nguyên tạo thành chấn động. Hơn nữa nắm giữ loại năng lực này nhất định không phải vắng vẻ hạng người vô danh, cái này thiếu niên nhân tộc là nơi nào nhô ra? Ngươi là người phương nào? Tắm Thần lui một cái thân vị, tránh thoát đối phương bắn tới một cái phi nhận. Thiếu niên khỏe môi bật lên, chậm rãi phun ra mấy chữ. Ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Chương 204, chán ghét hỏa hoàng huyết chương 204, chán ghét hỏa hoàng huyết thoáng qua đó là hai cây phi nhận chạy thẳng tới Tắm Thần mặt. Mà thứ ba thanh phi nhận càng âm hiểm, lúc xuất hiện liền đã đến Tắm Thần nơi ngực. Tắm Thần trước người hiện ra một khối lân mục, đem hai mặt tam đao âm đao cho cả lại. Hắn cúi đầu nhìn về phía lân mục bên trên sáng ngời lưỡi đao, thân hình thoát một cái, nước sôi vờn quanh thân, đem âm đao trực tiếp nung chảy rồi. Cái này tự mệnh cảnh Tắm Dân chính yêu nói, đặng di phía sau lưng ngao mong đợi vùng chấn giơ lên hai cánh tay, số đạo lưu quang bay hướng bốn phía. Kia lưu quang đi phương hướng vừa bao gồm Tắm Thần, còn bao gồm rồi một cái khác muốn đánh lén đặng di tự mệnh cảnh. Tắm Thần vốn là không để ý đặng di cái này giải mệnh cảnh thủ đoạn, nhưng mà một người khác tự mệnh cảnh biểu hiện lại lệnh sắc mặt hàn biến, cũng liên tục lui về sau, lợi dụng phí canh mệnh thuật đem kia lưu quang cho dung bộ phận. Còn lại đều bị hắn dùng lân mục chắn ngoài thân. Ngay tại Tắm Thần rút ra cầm phí canh hóa thành trường thương, muốn trực tiếp thọ sát đặng di lúc, có một con màu trắng sâu trùng chẳng biết lúc nào rơi xuống miệng hắn mũi nơi, theo Tắm Thần lô mũi trèo tiến vào. Tắm Thần quanh thân phí canh toàn bộ biến mất, cùng bên cạnh cái kia tự mệnh cảnh Tắm Dân như thế, cả người phảng phất ngủ thiết đi. Thuật tuyệt chuyện dở. Đặng di mới vừa rồi thả ra không ít ngủ trùng, đại thuật cấp bậc đều tại phí trong suốt tan rã, chỉ có kia thuật tuyệt cấp chờ tới khi này Tắm Dân trong lỗ mũi. Sở dĩ muốn thả hai loại tầng thứ chuyện dở, là vì tê dại này tự mệnh cảnh địch nhân. Nếu như chuyện dở trực tiếp đột phá phí canh, đối phương nhất định sẽ thập phần cảnh giác, nói không chừng còn có đường thủ đoạn chặn lại. Dù sao luôn có nhiều chút mệnh thuật có thiên kỳ bách quái năng lực, nói không chừng có thể ngăn cản chuyện giờ đây. Tắm Thần bị Đặng Di âm một tay, gặp chuyện giờ nói sau như vậy lâm vào một cảnh. Đặng Di xoay người nhìn về phía những thứ kia sát tiến tới Tắm Dân, trong tay áo lệ tỏa ra. Nê Bồ Tát dáng vẻ phân chấn, hưng phấn xông về phía này bảy Tắm Dân. Đặng Di chính là mở ra động nguyên cửa vào, đem hai cái này tự mệnh cảnh Tắm Dân thu vào rồi động nguyên bên trong. Cho tới giải mệnh cảnh bao gồm giải mệnh bên dưới Tắm Dân, giết là được. Ngao mong đợi chuyển động khuôn mặt, khoát tay hướng những thứ kia Tắm Dân dùng hết phân bên trong đái vàng. Lệ dựa vào dũng mãnh sức mạnh thân thể cùng với mấy thứ mệnh thần thông, ở Tắm Dân chính giữa xê dịch bơi quay, tránh trước rồi khó giết giải mệnh cảnh đỉnh phong dị tộc, trực tiếp ở nhỏ yếu giải mệnh cảnh cùng chi mệnh cảnh chính giữa sát mà bắt đầu. Mạnh một chút giải mệnh cảnh Tắm Dân muốn đi đối phó hắn lúc, lại bị Lệ lợi dụng xúc địa thông cho tránh được. Muốn tóm lấy hắn, trừ phi có nghiền ép thực lực của hắn mới được. Đặng Di để cho Lệ ra sân kết thúc, đó là biết rõ Lệ thực lực. Lệ chính là bên dưới tiểu người thủ lĩnh chính giữa mạnh nhất, hắn giải mệnh thuật tuy, nhưng ở người mang mệnh thần thông dưới tình huống, gần đó là giải mệnh cảnh hậu kỳ đều khó khăn ở trước mặt hắn chiếm được rồi tốt. Phản ứng kịp nhân tộc mệnh tu hai mắt sáng lên, người người kích động không thôi. Không nghĩ tới đặng sư thúc có đối phó tự mệnh cảnh thực lực. Vốn là nguy cục đã hiện, kết quả đặng sư thúc hiện thân sau, ngược lại thành thiên về một bên cục diện. Giải mệnh cảnh Tắm Dân chính giữa còn có mấy cái lợi hại, đặng di không đợi Lệ ra tay, hắn mấy đạo đại thuật cấp bậc ngủ trùng sẽ đem nhiều chút Tắm Dân không chế được. Thuật tuyệt tầng thứ chuyện giờ hiệu quả tốt hơn, nhưng tiêu hao quá lớn, không phải là vì đối phó tự mệnh cảnh địch nhân, đặng di thì sẽ không lãng phí mệnh nguyên thi triển. Đem mấy cái ngủ mê mang giải mệnh cảnh Tắm Dân ném vào động nguyên, đặng di mặt hướng mọi người nói, nếu là còn có dư lực đều đi phía tây giúp đỡ đi, ta lại đi trong trấn đối phó mấy cái chán ghét hỏa dân. Mọi người lúc này đối đặng di tin phục trình độ rất cao, bọn họ nghe được đặng di sắp xếp, liền không chút do dự thi hành. Còn lại những thứ kia bị thương cũng được an bài đi trị bị thương, đặng di không có chờ đợi, thu hồi Lệ trực tiếp tan vào rồi màn mưa chính giữa. Nhìn giống như hắn là dung nhập vào màn mưa, trên thực tế nhưng là sáp nhập vào ban ngày chính giữa. Năng lực này chính là tả mục nhật du thần sở hữu, mục đích pháp năng để cho y theo hồn lực lượng cũng có thể bị đặng di sử dụng. Chỉ cần là ban ngày, đặng di liền có thể trốn vào ánh nắng bên trong rong ruổi địa giới. Đừng xem trời đang mưa, chỉ cần là ở ba ngày lúc này, Nhật Du thần liền có thể tùy ý độn hành, điều kiện tiên quyết là không thể có cái gì cường đại trở ngại. Đặng Di phòng trường Dạ Du thần có thể làm được vừa vặn vào đêm sắc. Hắn tới phía tây trước đã đi phía nam cùng cánh đông chân phòng, nơi đó đều có một cái tự mệnh lúc đầu tâm dân, cùng với một số giải mệnh cảnh, chi mệnh cảnh dị tộc. Đặng Di hao tốn chút thời gian giải quyết này hai bên địch nhân, vì vậy đi phía tây mới chậm một chút. Nếu không dựa vào Nhật Du thần năng lực, Đặng Di tu là được đến, đây vẫn chỉ là giải mệnh cảnh Nhật Du thần, nếu như chờ nó trưởng thành tiếp, hướng bơi Nam Hải mộ thuộc về Qua Châu cũng không thành vấn đề. Đặng Di đem lệ từ những thứ kia tắm dân hộ thể bên trên thu hồi lại bể mệnh đầu nhập vào vãn trong thành phố, người chớp mắt liền đến trấn trung ương. Thu hồi đầu nhập mệnh điền trung tâm mắt, Đặng Di nhìn về phía đang ở đấu chiến hai phe. Chán ghét hỏa dân tới ba cái đều là đấu chiến kinh nghiệm phong phú mệnh tu. Bên cạnh một cái tự mệnh lúc đầu càng là mệnh thuật hung hãn. Ra tay hỏa giống như mệnh thuật gian có viên khiếu tiếng vỡ hót, không chỉ có hạo đại thanh thế, còn ẩn có dị thú ở ngọn lửa kia trung tạc qua. Tấm binh cái này giỏi thủy loại mệnh thuật lại bị áp chế từng bước lui về sau, cùng Vi Thường hai người kết bạn mới miễn cưỡng chặn hắn công kích. Tạ Tam Khánh đỡ được tự chúng mục tiêu kỳ chiêu số, ánh mắt cảnh thấy bên cạnh kia kỳ lạ hỏa giống như mệnh thuật, không khỏi nhíu lại lông mi. Hỏa gia viên vượng là chán ghét hỏa dân trung hoàng tộc huyết mạch. Nơi này thế nào sẽ toát ra cái chán ghét hỏa dân hoàng tộc, những thứ kia dị tộc trung hoàng huyết cũng đều là mắt cao với đỉnh chủ, nơi này cũng chỉ có cái san canh bí cảnh, căn bản không có đáng giá dị tộc hoàng huyết để giá trị. Tám dân sự cái thứ đồ gì mời tới chán ghét hỏa dân hoàng huyết. Kia hoàng huyết chán ghét hỏa dân đánh được nhân tộc tự mệnh cảnh liên tục bại lui, trên mặt lộ ra nụ cười. Này dị tộc tên là chán ghét phục. Hắn nguyên bản không phải cái gì hoàng huyết, chỉ là ngoài ý muốn lấy được truyền thừa, đem hết một cái đại đức mệnh, tên là ba trượng hỏa. Kỳ hình thái chính là đoàn ngọn lửa, diễm lớp 12 trượng, có thể thời gian tôi luyện liên nhục thân huyết mạch. Giải thành mệnh thuật sau, chán ghét phục lợi dụng này mệnh thuật tôi luyện liên tự thân huyết mạch, thành công đem huyết mạch ngưng luyện thành hoàng huyết. Có hoàng huyết, chán ghét phục đặc biệt chạy đến này lệch xa một chút Nhung Châu chiến trường biên giới, giả mạo trời sinh hoàng huyết gia nhập phụ cận đây chán ghét hỏa dân thành trì Thiết Hoa thành. Hắn cũng như vậy lắc mình một cái, từ phổ thông chán ghét hỏa dân biến thành Thiết Hoa thành thượng khách. Hoàng huyết là dị tộc địa vị tượng trưng không sai, nhưng chán ghét hỏa dân chính giữa tương đối đặc biệt, những tiên đó sinh hoàng huyết năng đủ nuốt luyện ngày muốt tạo thành hoàng huyết, chán ghét phục nếu như bại lộ, rất lớn xác suất sẽ trở thành một vị trời sinh hoàng huyết bảo dưỡng. Chán ghét hỏa dân không quan tâm người nào mới điều, bọn họ chỉ cần phổ thông tiên mới, mà ngày muốt bởi vì đủ loại ngoại ý muốn ngưng luyện hoàng huyết lại chỉ có thể sung mãn làm bảo dưỡng. Một điểm này chán ghét phục cũng là tình cờ nghe nói, hắn muốn còn muốn chạy đi chán ghét hỏa thánh địa, mà giảm bạo trời sinh hoàng huyết, hắn là như vậy có suy xét. Chính mình cần tài nguyên tu luyện, chỉ dựa vào mình ở nơi này Đông Châu có thể không thể thực hiện được. Dựa vào giảm bạo thân phận, chán ghét phụng sắc thực kéo một lớp tài nguyên, tu luyện tới thứ nhì đại cảnh tài nguyên ít nhất là vậy là đủ rồi. Bất quá Thiết Hoa thành thành chủ sớm đã hoài nghi chán ghét phụng huyết mạch chân thực tính rồi, chán ghét trả lại đoán cơ trí, không có quá mức với tự phụ, hắn ở phát hiện đối phương hoài nghi mình lúc, liền tìm lý do đi ra, vừa vặn lần này tắm dân tới mời Thiết Hoa thành tự mệnh cảnh ra tay, hắn liền đi theo tới. Thứ hai đại cảnh bất tiện vào ngày này phương cốc, vì vậy tạo dân chỉ có thể mời tới tự mệnh cảnh chán ghét hỏa dân. Đây là tắm dân bộ tộc hứa hẹn không ít chỗ tốt mới nói động Thiết Hoa thành chủ, nếu không vị kia dày mạng lớn tu cũng không quan tâm cái này, chỉ có vẹn vẹn mấy cái bạc mệnh cảnh tắm dân bộ tộc. Kia tự chúng mục tiêu kỳ không tính là, Thiên Vương trong cốc còn ẩn giấu cái tự mệnh đỉnh phong chán ghét hỏa dân, chỉ chờ chán ghét phụng diện song san chấn liền hộ hắn hồi Thiết Hoa thành. Chán ghét phụng lòng biết rõ, liền cố ý để cho đối phương ở Thiên Vương cốc chờ đợi, dùng lý do là mạnh nhất chính là tự chúng mục tiêu kỳ chấn không cần tự mệnh đỉnh phong ra tay. Hắn thậm chí hoài nghi Thiết Hoa thành chủ có phải hay không là đưa hắn người mang hoàng huyết chuyện chuyển cho phía trên, nếu không không cần phải để cho người ta chặt nhìn mình. Chương 205, ứng tiếng. Chương 205, ứng tiếng. Tiếng vụng trong mắt khiêu động lên ba chữ hỏa, âm thầm quyết định tìm cái cơ hội thoát khỏi Thiết Hoa thành tầm mắt. Nếu là Thiết Hoa thành chủ tướng hắn người mang hoàng huyết chuyện nói cho những tiên đó sinh hoàng huyết, khẳng định sẽ có người tới đuổi giết chính mình. Đặng Di tự quang rơi vào trên người yếu vụng, tâm lý lên hắn chủ ý có thể được gọi là hoàng huyết, nghĩ đến trên người bị phát, bảo bối cũng sẽ rất nhiều đi. Hắn meo lại con mắt, nhìn thấy yếm phụng cách gần đó nhiều chút, rõ ràng dung nhập vào sắc trời chính giữa, hướng đối phương ném đi rồi mấy con chuyện dở. Vì bắt lại yếm phụng, Đặng Di không tiếp tiêu hao hơn phân nửa mệnh nguyên phóng ra nhiều cái thuật tuyệt vũ trùng, nếu là không có thể thành công mà nói, trong thời gian ngắn hắn cũng không mệnh nguyên một lần nữa. Yếm phụng mặt lạnh đang muốn vận dụng mệnh thuật tiếp tục sát hướng tấm binh cùng Vi Thường lúc, quanh thân đông nhiên có tiếng phượng hót vang lên. Hắn còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy mấy con đồ vật nhỏ bị tự phát hộ thể dị hỏa cho đốt diệt rồi. Yếm phụng chợt quay đầu, nhìn về phía chuyện dở lúc tới phương hướng. Đáng tiếc Đặng Di thân dung ở sát trời chính giữa, cộng thêm màn mưa liên miên, Yếm Phụng chỉ dựa vào mắt thường không nhìn thấy hắn. Nhưng mà Yếm Phụng khỏe mắt bắt đầu dị ra ánh lửa, hắn tựa hồ thấy được Đặng Di tồn tại. Yếm Phụng cười lạnh, vung tha đối phó tấm binh hai người, ngược lại như hỏa viên vãn cánh tay, một cán hỏa mâu vô căn cứ ném ngưng, bắn thẳng đến ẩn trên không trung Đặng Di. Đặng Di lấy Nhật Du thần bỏ chạy, vốn là thành công tránh được cái kia hỏa mâu, kết quả kia hỏa mâu không thể trúng mục tiêu sau thẳng nổ tung, hóa thành hỏa vũ đem bốn phía cấm đến ở giữa. Nhật Du thần phi nhanh, nhưng trong cảnh giới yếu đi tự mệnh cảnh một nước. Tự mệnh cảnh là muốn đem pháp triện đút cho bản mệnh, đút vào đi pháp triện liền sẽ trở thành bản mệnh mệnh thuật, pháp tùy tâm phát không nói, kỳ uy có thể cũng không thể so sánh nổi. Yếm phụng mới vừa rồi thi triển đó là bản mệnh mệnh thuật. Tuy chỉ là đại thuật, nhưng ẩn có trở thành nào đó thượng cấp pháp môn bí tích, kia nướng ngọn lửa diễm hóa thành một tòa hỏa đỉnh, muốn đem chính giữa Đặng Di cho biệt luyện. Đặng Di bị này mệnh thuật chặt đứt đường lui, vẻ mặt có chút kinh ngạc, nhưng không có hốt hoảng. Hắn ứng đối cũng rất quả quyết, trước người nổi lên gió lớn. Gió thổi lửa cháy, phong trợ hỏa thế, toàn bộ hỏa đỉnh trung trở nên càng nóng bỏng rồi. Theo người ngoài là tự tìm đường chết cách làm, hết lần này tới lần khác để cho Đặng Di coi thành chạy thoát thân con đường. Đặng Di lại lần nữa thôi sử tả mục trướng, trốn vào chính mình điểm ra trong ngọn lửa, đã là ngọn lửa, liền không có bị hỏa đỉnh luyện hóa đạo lý. Có lẽ có chút kỳ lạ dị hỏa có thể đem ngọn lửa cũng cho luyện, nhưng yếm phụng cái này bản mệnh mệnh thuật còn không làm được. Nếu như gần là như thế, Đặng Di còn không trốn thoát hỏa đỉnh. Nhưng hắn còn có mệnh thần thông nên ngang. Nay thần thông có thể làm cho Đặng Di lấy đủ loại không tưởng được cách thức thoát được tánh mạng, cho dù quá trình khả năng nhếch nhác, nhưng chỉ cần có thể chạy thoát thân là được. Đặng Di này phiến phong điểm hỏa độn trốn phương pháp là thật lệnh người ở tại tràng không nghĩ tới. Hắn chạy ra khỏi hỏa đỉnh sau, lấy chó sói chạy ra đột mệnh thuật đánh tới yếm phụng. Yếm phụng lại không có mắc lửa, mà là chăm chú nhìn đầu kia mệnh thuật hiện hóa dị thú bên người. Nơi đó là Đặng Di chân thân chỗ vị trí. Đặng Di là nghĩ dùng chó sói chạy ra đột mê mọi đối phương, lại lấy Nhật Du thần chui tới bên ám thi sát thủ, đáng tiếc đối phương không có rơi vào cả bẫy. Hắn chỉ có thể cải biến ý nghĩ, phía sau lưng ngao mong đợi thôi phát vẫn không dùng tới quá kẻ phụ họa. Nay mệnh thuật có thể so với ngủ gần, hồ đồ hai trùng khó đối phó hơn nhiều. Đầu tiên nó là trực tiếp xuất hiện ở mục tiêu trong bụng, này để cho đối phương thế nào phòng bị. Tiếng bụng phát hiện trong bụng tựa hồ nhiều một chút cái thứ đồ gì, mặt liền biến sắc, đang muốn cuốn ngược ngọn lửa vào bụng lúc, lại nghe Đặng Di mở miệng nói, giết bên cạnh chán ghét hỏa dân. Những lời này làm mọi người có chút không sờ được đầu não, cái này chán ghét hỏa hoàng biết thế nào có thể sẽ nghe ngươi mà nói đây. Mọi người ở đây không biết Đặng Di đang làm cái gì lúc, chợt nghe Yếm Phụng lên tiếng, được. Cùng Yếm Phụng cùng đi hai cái thiết hoa thành tự mệnh cảnh không khỏi đổi sắc mặt. Khá lắm Yếm Phụng, quả thật như thành chủ lời muốn nói có dụng ý khác. Hôm nay cuối cùng là bại lộ ra. Nhưng mà bọn họ nhìn về phía Yếm Phụng lúc, Yếm Phụng mặt đầy khiếp sợ, hắn lắc đầu nói, không phải ta nói. Yếm Phụng căn bản không khả năng đáp ứng Đặng Di, hắn là dị tộc, Đặng Di là nhân tộc, thế nào có thể sẽ theo như Đặng Di phân phó đối chán ghét hỏa mệnh tu động thủ đây. Những lời này lệnh hai cái kia chán ghét hỏa dân nhíu lại lông mi. Không phải hắn nói, vậy là ai nói? Thanh âm ấy rõ ràng chính là Yếm Phụng a. Đang lúc này, Đặng Di mở miệng lần nữa, còn chưa động thủ. Được, vẫn là Yếm Phụng thanh âm. Lần này mọi người cuối cùng cũng nghe rõ, không phải Yếm Phụng đang trả lời, mà là Yếm Phụng phần bụng chuyển đến cùng hắn thanh âm. Đặng Di đọc tiếp, động thủ. Được. Thanh âm ấy lần thứ ba vang lên. Yếm Phụng sắc mặt thay đổi, hắn không biết rõ Đặng Di đang làm cái gì, nhưng hắn rõ ràng một khi để cho Đặng Di hoàn thành mà nói, nhất định sẽ có vấn đề lớn xuất hiện. Đáng tiếc bây giờ hắn muốn động đã muộn. Ba tiếng chữ tốt là định, Yếm Phụng phát hiện mình căn bản là không có cách khống chế thân thể mình, trực tiếp tay cầm hỏa mâu đánh tới bên người kia tự mệnh lúc đầu chán ghét hỏa dân. Đối phương hoàn toàn không ngờ rằng Yếm Phụng thật sẽ đối người mình động thủ, hắn không kịp né tránh, bị hỏa mâu xuyên qua tim. Yếm Phụng tản đi hỏa mâu, nhà thể đổ xuống trên đất, trong tay hắn ra lại hỏa mâu, mũi thương nhắm thẳng vào còn lại cái kia tự chúng mục tiêu kỳ chán ghét hỏa dân. Có thể Yếm Phụng trong miệng còn đang không ngừng vừa nói, không, này không phải ta muốn làm, ta chúng tên kia mệnh thuật. Đây là cái gì quỷ mệnh thuật, ta không giải được, ta không giải ra. Yếm Phụng nhanh như mặt, trên mặt gân xanh nổi lên, lại căn bản phá không nổi rồi kẻ phụ họa ảnh hưởng. Kẻ phụ họa có thể khiến người ta mất đi chủ kiến, người khác nói cái gì chính là cái gì. Chính là loại ảnh hưởng này, Đặng Di hỏi liên tục 3 lần, là được pháp lệnh kẻ phụ họa không chế Yếm Phụng nhập thân. Chỉ muốn thoát khỏi kẻ phụ họa ảnh hưởng. Ha ha, đây chính là thuật tuyệt tầng thứ mệnh thuật a. Yếm Phụng dù là có hoàng huyết trong người, cũng không ngăn được kẻ phụ họa ảnh hưởng a, dù sao hắn hoàng huyết nồng độ không cao, kém xa những thiên đó sinh hoàng huyết. Còn lại cái kia chán ghét hỏa dân hừ lạnh, hữu quyền chiêu hóa ra dị thú đầu, nhìn giống như con chó. Bất quá kia không phải bình thường cậu, mà là trong tin đồn chán ghét hỏa dân tiên quốc đại năng mục dưỡng hỏa đấu mệnh yêu. Hỏa đấu cắn Yếm Phụng trong tay hỏa mâu vốn muốn nổ thành hỏa đỉnh, ai ngờ hỏa đấu quyền ý lại trực tiếp đem những ngọn lửa kia cũng nuốt vào trong bụng. Này mệnh yêu có thể thôn tiên hạ vạn hỏa, cam nguyện làm chán ghét hỏa tiên quốc đại năng toại kỵ, đủ thấy chán ghét hỏa cự ngọc bích ở hỏa pháp bên trên công tích rồi. Bất quá người này cũng không phải là tiên quốc đại năng, chỉ là một tự chúng mục tiêu kỳ thôi. Dù là hắn tu luyện hỏa đấu quyền, Đặng Di mấy người cũng vẫn có cơ hội đánh bại hắn. San trấn một phe này, nhưng là còn có Tạ Tam Khánh đám người đây. Bây giờ tạo thành vây công thật tốt tình thế, Tạ Tam Khánh hô quát một tiếng, cùng Tấm Linh, Vi Thường hai cái tự mệnh lúc đầu sát hướng đối phương chỗ yếu. Bên cạnh còn có một cái bị Đặng Di dùng thủ đoạn phản bội Yếm Phụng. Bốn cái tự mệnh cảnh công phạt, gần đó là này chán ghét hỏa mệnh tu tinh thiện quyền vũ mệnh thuật, cũng hay lại là khó khăn đến vậy thì nhiều tay. Đặng Di ở bên không có vào sân, hắn nên làm đã làm, nếu là Tạ Tam Khánh đám người còn không thắng được, vậy hắn liền phải cân nhắc để cho sư phụ nặng đổi một nhóm tự mệnh cảnh tới. Bắt đối phương quyền ý bị chống lại không đương, Tạ Tam Khánh một trưởng vỗ bể nát này tự chúng mục tiêu kỳ tim. Chán ghét hỏa dân như vậy chỉ thật còn dư Yếm Phụng một người. Tạ Tam Khánh nhìn trạng thái quỷ dị Yếm Phụng, không khỏi cổ họng nuốt động, Đặng sư thúc này mệnh thuật cực kỳ quỷ dị, nếu là mình chúng chiêu không biết có thể hay không hiểu mở. Sư thúc, người này nên làm sao đây? Tạ Tam Khánh nhìn không động đậy Yếm Phụng, tò mò hỏi. Đặng Di nắm Yếm Phụng bay, đưa hắn đẩy tới động nguyên chính giữa, người này liền giao cho ta xử lý đi, các ngươi đi giúp mầm đỉnh lui trước địch nhân lại nói. Tạ Tam Khánh mấy người gật đầu, sau đó phi thân mà đi, chỉ chờ Đặng Di lưu ngay tại chỗ. Lúc này không cần Đặng Di đi nhúng vào, hắn lúc này mới có thể rảnh tay xử lý một chút động nguyên bên trong thu hoạch. Chương 206 phụng ta vì thảo chủ, chương 206 phụng ta vì thảo chủ, động nguyên bên trong coi là cuối cùng thu vào đi Yếm Phụng, hắn tổng cộng bắt 5 cái tự mệnh cảnh đi vào. 4 cái tám dân, 1 cái chán ghét hỏa dân. Đặng Di lưu của bọn hắn nhưng là có rất nhiều tự. Rất muốn làm bắt đầu từ bọn họ trong miệng móc ra dị tộc pháp môn. Thành phố lớn ưu điểm đó là pháp môn càng nhiều, nó lò luyện ra tân pháp môn càng mạnh. Tám dân xâm phạm cho Đặng Di mang đến không ít bệ mệnh thu nhập. Thành phố lớn suy diễn pháp môn tối tăm cảm lại biến mất một chút. Đặng Di trước nhìn về phía Yếm Phụng. Tám dân tự mệnh cảnh bị ngủ trùng chân áp, khoảng cách khi tỉnh lại gian còn rất dài, tiếng phụng không giống nhau, kẻ phụ họa hiệu quả cũng không ngủ trùng vậy thì kéo dài. Lưỡng đạo mệnh thuật hay lại là có đặc điểm. Ngao mong đợi lại xuất hiện, thuật tuyệt cỏ linh lăng thần rơi xuống yếm phụng cái này chán ghét hỏa trên người dân. Một cái chán ghét hỏa dân hoàn huyết, cho một cỏ linh lăng thần vị đưa vẫn không tệ. Nói không chừng mình có thể thả về yếm phụng, để cho lẫn vào chán ghét hỏa dân trong thành trì làm cái ám tử. Sau khi yếm phụng trở thành cỏ linh lăng thần hậu, Đặng Di mới phát hiện mình sai vô cùng. Ngươi chỉ là một hàng giả. Đặng Di trừng lớn con mắt, không nghĩ tới dị tộc chính giữa cũng có như vậy mật tên lường gạt. Không, không thể nói là tên lường gạt, yếm phụng xác thực người mang hoàn huyết, chỉ là cũng không phải là trời sinh hoàn huyết thôi. Yếm phụng hướng Đặng Di cung kính chắp tay, thảo chủ, chán ghét hỏa dân lưng chừng trời sinh hoàng huyết năng luyện sau thiên hoàng huyết lớn mạnh thân mình, ta không dám đi chán ghét hỏa thánh địa, lúc này mới chạy đến Nhung Châu tới. Hắn đem thiết hoa thành chuyện nói một lần, đợi Đặng Di nghe được thiên phương cốc còn mai phục một cái tự mệnh định phong tồn tại lúc, không khỏi nhíu mày. Chậm chạp không thấy yếm phụng trở về mà nói, đối phương nhất định sẽ tới điều tra. Đặng Di cái này có linh lăng thần chi chủ có thể phát hiện yếm phụng không có nói láo, ở bên trong thân thể có linh lăng thần mệnh thuật, theo thời gian đưa đẩy, mới có linh lăng nghĩ thầm đối Đặng Di cái này thảo chủ càng ngày càng tôn kính. Từ nay về sau hơn 1000 cái có linh lăng thần đó là đi theo Đặng Di thành viên nòng cốt, tới chỗ nào cũng không lo không người làm việc. Tiểu ngươi thủ lĩnh không có phương tiện làm, là được do còn lại đơn đầu thần đi làm. Dù là giảm đi 365 số tiểu nhân, cũng còn có 800 mang đến có linh lăng thần bị, đủ Đặng Di dùng. Giống như những thứ kia tắm dân căn bản không vào được Đặng Di mắt, chỉ có yếm phục như vậy có tiềm lực mới có thể bị hắn vừa ý Đặng Di khoát tay một cái, tỏ ý yếm phục ngồi động nguyên bên trong chờ, hắn để cho yếm phục hỗ trợ canh chừng những thứ kia tự mệnh cảnh tắm dân, nhân tiện còn chuyển cho yếm phục mấy con chuyện giờ, nếu là kia bốn cái tắm dân tỉnh lại, liền cho hắn thêm môn tới một cái. Chờ chuyện chỗ này, Đặng Di mới có thời gian tới chậm rãi móc vấn pháp môn chuyện. Đặng Di đi tới phía tây lúc, nơi này đấu chiến đã kết thúc. Tạ Tam Khánh đám người gấp rút tiếp viện khiến cho phía tây đấu chiến không cái gì lo lắng, mầm đình năng lực phòng ngự nhưng là rất mạnh, tắm dân ở cái phương hướng này đầu nhập chiến lực cũng không ít. Bất quá mầm đình có đầu rút cổ ở trấn phòng bên trong, căn bản không cho đối phương đánh lén cơ hội, vì vậy tắm dân thế công không có lan tràn đến trấn phòng bên trong. Thấy Đặng Di tới, mấy người trên mặt lộ ra nụ cười, Đặng sư thúc. Bọn họ gọi sư thúc lúc mang theo đội phục tâm tình, không có cái nào giải mệnh cảnh có thể đạt thành như vậy chiến quả. Hôm nay nếu không có Đặng sư thúc ngăn cơn sóng dữ, sợ rằng san chấn liền treo. Sắc mặt của Đặng Di nghiêm nghị, đem mấy người ta bưng lòng tâm tình ép xuống, ta từ khống chế cái kia chán ghét hỏa dân trong miệng biết được, Thiên Vương trong cốc còn cất giấu cái tự mệnh định phong dị tộc, lần này xâm phạm dị tộc chết hết, đối phương nhất định phải tới hỏi rõ tình huống. Các ngươi có thể có cái gì biện pháp tốt ứng đối? Đặng Di cũng không bởi vì hiện tại chính mình có thể đối phó được tự mệnh định phong, chính là tự chúng mục tiêu kỳ cũng phải sử dụng biết giá bán công khai mua mạng mới được, tự mệnh định phong có thể không phải tầm thường nhân vật. Tạ Tam Khánh cau mày, hắn xoay người nhìn về phía Thiên Phương cốc, lên tiếng nói, hướng canh giữ ở Thiên Phương trong cốc ngoài ra hai nơi bí cảnh thành trì cầu cứu chỉ sợ là không thể thực hiện được. Hắn nói trực tiếp, cũng không có bởi vì nói ra cầu cứu hai chữ cảm thấy xấu hổ. Thiên Phương trong cốc ba chỗ bí cảnh, ngoại trừ san canh bí cảnh nơi này là tòa ngoài trấn, khác hai nơi đều là so với Khương Thành kích thước nhỏ điểm thành trì, bên trong chú đóng tự mệnh cảnh không ít, còn có thứ nhị đại cảnh tồn tại. Nhưng địch nhân ngay tại Thiên Phương trong cốc, đi mời cứu trợ mà nói chỉ sợ sẽ đụng đầu đi. Cho nên biện pháp duy nhất chính là hồi Khương Thành dung người. Đặng Di mấy người đồng thời nghĩ tới Tô Tích, đây chính là dày mạng lớn tu, phải giải quyết một cái tự mệnh đỉnh phong nhưng là hết sức dễ dàng. Phái ai đi mời cũng là vấn đề. Đặng Di nhìn một vòng, tựa hồ đang tỏa tự mệnh cảnh sợ rằng còn không bằng chính mình tốc độ nhanh đây. Thôi, liền chính mình sẽ đi đi. Đặng Di phân phó một phen, mình thì thúc giục Nhật Du thần dung nhập vào sắc trời chính giữa nhanh chóng đi trước. Rời đi san chân chốc lát sau, Đặng Di không ngừng ép mệnh nguyên tới ngự sử mục đích chướng đạo hạnh. Nhưng mà ngay tại hắn chui không bao xa lúc, một cái tóc đỏ trung niên dị tộc đối diện bắt tới. Kia giống như con vượn như vậy bộ dáng, không phải chán ghét hỏa dân lại vừa là cái gì? Một chảo này ẩn chứa nồng nặc nữ ý, một khi bị bắt thực, sợ khó bảo toàn tính mạng. Người này hẳn chính là đi theo hiếm phụng tới tự mệnh đỉnh phong. Hắn tại sao lại xuất hiện ở đây cái phương hướng bên trên? Đặng Di cũng không dừng lại, trực tiếp quay đầu liền đi. Chán ghét thanh bắt hụt, mắt thấy Đặng Di chạy trốn phương hướng cao mày. Hắn ở trên người hiếm phụng xuống mệnh thuật, bất kể hiếm phụng trốn tới chỗ nào, chán ghét thanh đô có thể thông qua cái này mệnh thuật lưu lại ngọn lửa mùi tìm tới đối phương. Chán ghét thanh ở Thiên Phương trong cốc đợi một hồi, luôn cảm thấy để cho hiếm phụng tới cách mình tầm mắt không quá thỏa, cho nên thuận khí bị tới. Đặng Di đem yếm phụng thu làm cỏ linh lăng thần lúc, tự nhiên cũng bị kia mùi cho dính. Ở chán ghét thanh trong cảm giác, có một cầu ngọn lửa mùi hết sức rõ ràng, đang không ngừng hướng nhân tộc Khương Thành trốn đi, hắn liền bay tới rồi nơi này, lúc này mới có mai phục Đặng Di cảnh tượng. Yếm phụng thân ở Động Nguyên, chán ghét thanh có thể nghe thấy được dày đặc nhất mùi cũng chỉ còn lại có Đặng Di một người, khó trách hắn biết cái này nhà đúng dịp ngăn ở trên đường. Chán ghét thanh không rõ ràng Đặng Di cái này giải mệnh cảnh đối yếm phụng làm cái gì, hay hoặc là này tiểu tử loài người có phải hay không là yếm phụng chướng nhãn pháp, cũng không sao cả. Hắn chỉ cần bắt giữ này thiếu niên nhân tộc thẩm vấn một phen là được rồi. Đặng Di chạy ra một khoảng cách, lại thấy đại hoành ánh lửa xuyên qua màn mưa, đi thẳng tới trước người mình. Không hổ là tự mệnh định phong, đối phương hẳn là đem nào đó độn pháp mệnh thuật đút cho bản mệnh, cho nên so với Nhật Du thần độn hành ban ngày còn nhanh hơn. Trên lệnh cảnh giới ở nơi nào, Đặng Di không sánh bằng đúng là bình thường. Chán ghét thanh đột ngột cản ở phía trước, Đặng Di như là không kịp ngừng bước chân, trực tiếp đụng vào rồi đối phương trong lực. Này chán ghét hỏa dân biết môi, đang muốn cười nhạo này hoảng hốt chạy bừa tiểu tử loài người, lại nghe một tiếng cao vút minh ngang. Hắn chỉ cảm thấy tiếng đụng vào trong ngực thiếu niên nhân tộc đang không ngừng trở nên lớn, Chán ghét con mắt của Thanh Trừng một cái, muốn lui về sau đã không còn kịp rồi. Thiếu niên kia biến hóa vật khổng lồ đã đem hắn tiến đụng vào một cái cạnh núi đá chính giữa. Ngang. Quy Minh Thanh Trung, một cái rùa lớn chống giữ tứ chi nằm trên đất, há mồm hướng Chán Ghét Thanh căn xuống dưới. Bị đụng ghét rồi Chán Ghét Thanh mi gian hỏa văn lóe lên, hai tay ở trước người vẽ ra mấy đạo hỏa tuyến. Kia có thể không phải phổ thông hỏa tuyến, tu gian đơn giản mấy cái hỏa tuyến tựu là một tấm thật lớn lưới lửa, hướng rùa lớn đầu phủ xuống. Rùa lớn bị đau, vẫn như cũ cắn Chán Ghét Thanh tay trái. Nó bắt đầu điên cuồng đung đưa đầu, muốn đem Chán Ghét Thanh nuốt vào trong miệng muốn rồi. Không biết sao Chán Ghét Thanh thân pháp linh hoạt, dẫm đạp lên hỏa diễm trực tiếp bay lên rùa lớn đầu. Tay phải của hắn giơ lên, trong lòng bàn tay ngọn lửa như lao, hướng rùa lớn đầu cắt đi xuống. Này rùa lớn chính là Đặng Di bằng quy mệnh biến thành, Chán Ghét Thanh một chiêu này thiết thực rồi, hắn chắc chắn phải chết, nhưng mà rùa lớn trong mắt lại toát ra chút rạo. Nó trong lỗ mũi thổi ra một quặng cỏ ngọn rơi xuống Chán Ghét Thanh đầu phía sau. Chương 207 móc vấn pháp môn, chương 207 móc vấn pháp môn đâm vào ngọn. Mệnh hiển ngũ thập mệnh ngân, có chút đáng tiền, nhưng vẫn còn ở Đặng Di có thể trong giới hạn chịu đựng. Rùa lớn thân hình tiêu tan, Đặng Di dựa vào cái này lại tránh được Chán Ghét Thanh mệnh thuật, bộ dáng chó sói hồ một chút, nhưng vẫn là thành công tránh ra. Đồng thiết miếu ở trước người lóe lên một cái rồi biến mất, chính giữa nhất thời ít đi ngũ thập mệnh ngân. Đạo hóa thân hỏa viên Chán Ghét Thanh ngẩn người ra đó. Đặng Di từ dưới đất bò dậy, cảnh giác nhìn chằm chằm này Chán Ghét hỏa dân, một cái chớp mắt sau đó, Chán Ghét Thanh đầu rơi trên mặt đất. Cho dù là tự mệnh đỉnh phong, ở hết giá bán công khai trước mặt cũng vẫn là phải rơi đầu. Điều kiện tiên quyết là mệnh tiền đủ, hơn nữa thảo ngọn có thể cắm vào mục tiêu đầu phía sau. Đặng Di không nắm chắc trực tiếp để cho Chán Ghét Thanh trúng thảo ngọn, đối phương chỉ cần động động tay liền có thể đem cả lại. Vì vậy hắn lựa chọn hóa thân rùa lớn, dùng để phân tán Chán Ghét Thanh chú ý, lại với đối vừa cảm thấy ổn sát chính mình lúc thi triển hết giá bán công khai, như vậy mới để cho Đặng Di đã thủ. Toàn bộ quá trình nhìn rất đơn giản, kỳ thực Đặng Di chỉ cần hơi không cẩn thận liền sẽ gặp phải nguy hiểm chí mạng. Bất quá một thân đại thuật, lại do Ngao mong đợi tăng lên thành thuật tuyệt, Chán Ghét Thanh không có thể mấy chiêu kiến công vẫn tương đối bình thường. Đặng Di lật một cái Chán Ghét Thanh thi thể, ở trên người hắn lại nhảy ra khỏi một gốc bất hủ đại dược, còn có hai món tự mệnh mệnh bảo, còn lại đồ lặt vặt một số, mệnh tiền ngược lại không nhiều. Chỉ một gốc bất hủ đại dược Đặng Di kia ngũ thập mệnh ngân liền kiếm lấy lại vốn rồi. Đáng tiếc loại này mua bán không thể thường làm, tự mệnh đỉnh phong nhìn rất đơn giản liền chết, trên thực tế không có Đặng Di lấy rất nhiều thủ đoạn cửa hàng, căn bản liền không phải bình thường tự mệnh cảnh có thể đối phó. Đặng Di đem Chán Ghét Thanh hỏa mệnh tháo xuống bỏ vào mệnh điện. Ở Chán Ghét Thanh mệnh cách bên cạnh, còn có quần dân mệnh cách, lúc này đã không sai biệt lắm bộ toàn. Đặng Di không có tính toán đem giải thành mệnh thuật, ngược lại là có thể giữ lại đi giao dịch. Quần dân mệnh cách tên là hoặc chúng đem liên quan mệnh phương Đặng Di đã từng ở học phái bên trong thấy qua mấy cái. Bất quá bên trong không có thích hợp Đặng Di, rõ ràng bán cho người khác. Hắn đi tới Nhung Châu sau còn không có tham gia quá cái gì đại hình giao dịch, đợi qua một thời gian ngắn đi xem một lần nữa đi. Đặng Di đơn giản dọn dẹp một phen hiện trường, tiếp tục hướng Khương Thành chạy tới. Hắn không biết rõ cái này Chán Ghét hỏa dân còn có ai hay không, nếu là có mà nói, chính mình cố ý lưu lại vết tích rất dễ dàng là có thể nhìn ra hắn là đi Khương Thành. Làm việc liền muốn làm đầu, bất kể có người hay không nhìn, Đặng Di vẫn là phải làm ra đi mời Tô Tích cử động. Như vậy ở khả năng tồn tại trong mắt của dị tộc, này tự mệnh đỉnh phong Chán Ghét hỏa dân cũng không phải là Đặng Di giết chết, mà là chết ở Tô Tích trong tay. Hắn làm cái này mục đích là vì lộ ra khiêm tốn một chút, nếu không xuất đầu, rất dễ dàng bị dị tộc nhằm vào. Chờ trở lại Khương Thành sau, Đặng Di trực tiếp nói rõ ý đồ. Tô Tích đối với hắn có thể giết chết tự mệnh đỉnh phong dị tộc không có cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là nghe nói tám dân liên hiệp Chán Ghét hỏa dân sau nhíu lại lông mi. Ta cùng ngươi đi một lần đi. Tô Tích phải cho Thiên Phương Cốc ngoài ra hai cái bí cảnh truyền một đưa tin, Thiên Hoa Thành những cái này dị tộc thành trì lại bắt đầu xuẩn xuẩn rục động. Tô Tích còn phải trông coi Khương Thành sự vụ, vì vậy dự định nhanh đi mau trở về. Hắn nắm Đặng Di bay, chân hạ một đạo hồng quang thoáng qua, hai người rất nhanh thì đến sang trấn. Thứ hai đại cảnh nhất cơ bản ký hiệu chính là Hóa Hồng chi thuật. Tô Tích làm dày mệnh cảnh, đơn Khương Thành đến sang trấn điểm này khoảng cách sợ rằng còn chưa đủ hắn hai hơi thở thời gian. Tô Tích tới đây sau vẻ mặt mọi người trở nên hưng phấn, có vị này ở, tự mệnh đỉnh phong căn bản không coi là cái gì uy hiếp. Bọn họ còn không biết rõ Chán Ghét Thanh đã chết ở Đặng Di trong tay. Tô Tích nhìn một vòng san chấn tình trạng, cười nói: Đặng sư thúc, ta còn cần đi một chuyến ngoài ra hai cái bí cảnh, đợi tháng sau hồi Khương Thành đóng mệnh thuế thời gian chúng ta lại tự. Đặng Di gật đầu một cái, sau đó nhìn cho đen hồng quang biến mất ở rồi san chấn trên mũi, Tạ Tam Khánh đám người vây lại, sắc mặt hưng phấn nói: Sư thúc, lần này đại bại tám dân, bọn họ trong thời gian ngắn khẳng định không dám tùy tiện tấn công. Cái kia tám dân bộ tộc bồi dưỡng tự mệnh cảnh không dễ dàng, chính giữa mạnh nhất cũng bất quá là bạc mệnh cảnh, tổn thất mấy cái này tự mệnh tám dân, đối phương tất nhiên sẽ không lại liều lĩnh. Đặng Di tay vướt ve trong tay áo mệnh bảo, tình huống như vậy dĩ nhiên là tốt nhất, sang chấn có thể có một thời gian thở dốc. Lần này chi mệnh cảnh giải hòa mệnh cảnh tổn thất còn chưa ít, nếu là lại đến thêm hai lần, sang chấn coi như không đỡ nổi. Chấn phòng ngự không thể chỉ dựa vào tự mệnh cảnh, còn lại mệnh tu cũng là không thể thiếu. Đặng Di hỏi hướng ngày thường phụ trách sang chấn vật chi phí điều động vi thường, những tử đó đi mệnh tu tiền tử có từng phát hạ đi đây? Vi thường gật đầu, chuyện này ở Đặng Di rời đi sang chấn lúc hắn liền bắt đầu làm. Ngoài ra tham dự chấn phòng còn sống mệnh tu hoặc nhiều hoặc ít đều thu được nhiều chút khen thưởng, công lao đại ghi lại ở sách, chờ thêm báo Khương Thành sau có thể lấy được tốt hơn khen thưởng. Bảo dược, mệnh cách, pháp môn thậm chí là bất hủ đại dược cũng có cơ hội tìm được. Nghe nói dễ dàng nhất đạt được khen thưởng còn phải là đấu chiến tiền tuyến, bất quá nơi đó cũng nguy hiểm nhất là được. San chấn có điều không làm tiến vào thời kỳ phát triển, Đặng Di cũng không có nhàn rỗi. Hắn cơ bản vòng tại động nguyên bên trên. chỉ cần động nguyên xây dựng được rồi, dù là rời đi san chấn rời đi nhân tộc địa giới, hắn cũng có tài nguyên bên trên bảo đảm. Động nguyên cửa vào mở ra, lũ tiểu nhân mang như cũ ngủ mê man mấy cái tắm dân từ bên trong đi ra. Đặng Di trước phải đưa chúng nó xử lý. Theo lệ thường thì hỏi vòng bèo pháp môn, hỏi dò đồn đãi mấy dạng này. Thân như tay chân không có tạo thành mệnh thuật, công hiệu quả đối với tự mệnh cảnh mà nói kém rất nhiều rồi, vì vậy muốn cho mấy cái này tắm dân thổ lộ tiếng lòng còn phải đổi cái biện pháp. Đặng Di lựa chọn kẻ phụ họa. Tắm thần bị đánh thức sau, mặt đầy hoảng sợ nhìn lên trước mặt Đặng Di. Cái này nhân tộc mệnh tu thủ đoạn thật là quỷ dị, chính mình một mực nơi với trạng thái hôn mê, đối với ngoại giới có cảm giác chính là vẫn chưa tỉnh lại. Đối phương lúc này lại muốn làm cái gì? Muốn giết mình nha. Đặng Di chân mày giơ lên, mở miệng nói, đưa ngươi tu luyện pháp môn nói cho ta biết đi. Tam thần nghe được câu này ngẩn người, chợt hừ lạnh, sát đường đều có thể, còn muốn chính mình pháp môn, kia thật là chính là đừng mơ tưởng. Hắn quyết định chủ ý không mở miệng, tuy tiện này nhân tộc mệnh tu làm ra cái gì sao thiêu thân, chỉ cần mình không mở miệng, đối phương có thể làm khó dễ được ta. Nhưng mà tam thần trong bụng lại truyền đến cùng hắn giống nhau như lúc thanh âm. Thanh âm ấy không kém chút nào mà đem tam thần tu luyện pháp môn nói ra. Tam thần mặt lộ kinh hoàng, đây cũng là cái gì thủ đoạn? Không, ta không thể nói ra được. Hắn muốn lấy tự thân ý chí khoảng đó cái thanh âm kia, lại không có thể thành công. Đặng Di ghi nhớ cửa này, chọc quan pháp trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Không thấy tắm thần dãy rủa, Đặng Di tiếp tục hỏi vào mèo. Kẻ phụ họa đem tắm thần tu luyện qua pháp môn nói thẳng ra, hơn nữa liền tắm dân bộ tộc tình huống cũng nói cho Đặng Di. Đặng Di nghe được tắm dân bộ tộc bố trí sau, trong mắt nhất thời thoáng qua tinh quang. Này tắm dân bộ tộc tài nguyên, lại nghe được trong bộ tộc tồn tại ba cái bạc mệnh cảnh sau, Đặng Di tạm thời đè xuống cái ý niệm này. Có thể mưu cầu tắm dân bộ tộc tài nguyên, nhưng bây giờ không phải. Hắn cũng không có đối phó bạc mệnh cảnh bản lĩnh, tiết giá bán công khai cũng không được. Tự mệnh sau khi cảnh giới này tuy lấy bạc mệnh hai chữ, nhưng đó cũng là đối với nguyên nhân khác mà nói, một cái nhỏ bé giải mệnh cảnh cho dù là thuật tuyệt trong người, cũng khó ở bạc mệnh cảnh trước mặt động đầu ngón tay. Như kia chán ghét thanh không phải tự mệnh đỉnh phong mà là bạc mệnh cảnh mà nói, Đặng Di chốc lát cũng sẽ không lưu lại chu toàn. Tam thần trên người không có giá trị sau, cuối cùng thành mệnh cách lọt vào rồi Đặng Di mệnh điện. Ngoài ra ba cái tự mệnh cảnh tắm dân giống như vậy. Đặng Di xử lý còn để lại vấn đề sau, nhìn về phía cung kính đứng ở một bên yếm phụng, người đi thiết hoa thành có thể thấy phương lộ lộ diện đi. Yếm phụng là chán ghét hỏa hoàng huyết, liền như vậy ở san trấn mất tích mà nói, thiết hoa thành nơi đó nhất định sẽ có mạnh hơn tồn tại tới dò xét. Cho nên yếm phụng phải lộ diện, còn phải ở an toàn phương lộ diện. Hắn là ngàn hai bách thảo đầu thần một thành viên, không thể như vậy tùy tiện hao tổn. Yếm phụng ôm quyền con người, đúng thảo chủ. Chương 208, thua làm giặc, thành vương chương 208, thua làm giặc, thành vương yếm phụng bên ngoài hành động, cũng có thể thay Đặng Di gom một ít tài nguyên, chỉ dựa vào tiểu người thủ lĩnh có chút đơn bạc, nhất là ở mệnh cách phương diện này. Mua. Đặng Di cảm thấy không cần thiết, dị tộc vậy thì nhiều, tốn nhiều chút thời gian thì có, cần gì phải lãng phí tiền tài. Giống như lần này, tám dân cung cấp bệ mệnh lại bồi dưỡng được rất nhiều vai diễn chủ. Thành phố lớn suy diễn kia đạo pháp môn cũng nhanh thành hình. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, Đặng Di là có thể thu hoạch như kỳ vọng pháp môn. Hơn nữa hắn dự chủ không chỉ với một đạo pháp môn, nếu muốn cùng tiền ban cạnh tranh thần mệnh, thì nhất định phải có nhiều loại pháp môn phối hợp mới được. Yếm Phụng sau khi rời đi, Đặng Di suy nghĩ cọ linh lăng thần càng đa dụng pháp, hắn đến bây giờ không có tự chủ tu luyện qua, nhưng mà mệnh mạch, mệnh nguyên cũng ở chậm rãi lớn lên đến, hơn nữa đại biểu giải mệnh cảnh pháp triển cũng đang phát sinh thay biến. Bây giờ cắt ra mệnh thuật pháp triển cũng mang có một tí nước đục đặc điểm. Chỉ cần ngày nào Đặng Di vừa khởi ra mệnh thuật đến, đem pháp triển trực tiếp chính là chọc thủy pháp triển, vậy hắn liền bước vào giải mệnh cảnh trung kỳ. Chọc thủy pháp triển so với lưu vân pháp triển kích thích mệnh thuật mạnh hơn một chút, ngoài ra đối với mệnh nguyên tiêu hao, số mạng truyền đạo cũng có thể được cải thiện. Đại thuật cùng đại thuật giữa cũng có khác nhau. Pháp triển càng ngưng tụ, mệnh thuật liền càng mạnh. Đại thuật, thuật tuyệt chỉ đại biểu cấp bậc, đồng vị cấp bên trong cũng có thể phân cái cao thấp. Đặng Di vớt ve ống tay áo, lại lần nữa cho mình xuống cái mệnh lệnh. Hắn để cho mệnh điền tập trung chất dinh dưỡng tạm thời cũng nhìn về phía thác cây mệnh loại. Cứ như vậy, thác cây kết quả kỳ liền rút ngắn thật nhiều rồi. Vai diễn chủ môn ăn thác thẩm sau nội tình chậm rãi tăng cường, có thể tốt hơn phục vụ với ba cái chợ. Bất quá loại này thao tác chỉ có thể thỉnh thoảng dùng một chút, nếu là không khống chế mà nói, bổ cây mệnh loại cùng những thứ kia bệ mệnh tiểu không được đến chất dinh dưỡng rồi. Cảm giác không sai biệt làm sao, Đặng Di kêu ngừng mệnh điển đối với thác cây tập trung cấp dưỡng, để cho lại trở về trạng thái bình thường. Loại biện pháp này sau này ngược lại là có thể dùng đến mệnh cách bên trên. Tỷ như ngày nào lấy được một cái cần gấp dùng bệ mệnh, có thể trực tiếp mệnh lệnh mệnh điển tập trung lực lượng đi cấp dưỡng, bệ mệnh bị bù đắp tốc độ đem sẽ tăng lên rất nhiều. Đặng Di ý thức thoát khỏi mệnh điển, gọi rồi lệ. Hắn quên rồi một chuyện, nơi này và Qua Châu không giống nhau, bị bồ cây gọi tiểu người thủ lĩnh chỉ sợ sớm đã đến, chỉ là san trấn là nhân tộc khống chế, phòng trường là của bọn họ thấy điểm này mới không có đến gần. Được nhanh đi ra ngoài tìm một chút mới được, nếu không để cho cái này tiểu nhân tộc bày đi hoặc là hao tổn trong tay mệnh yêu, bao nhiêu là một cái tổn thất. Lệ nghe được mệnh chủ mà nói sau, không khỏi suy tư. Hắn sau đó nói, mệnh chủ, san trấn chung quanh tương đối lớn, hơn nữa thiên phương trong cốc nguy cơ từ phía, tiểu nhân dị tộc bản thân không đủ mạnh, phòng trừng sẽ nuốt ở một ít tương đối địa phương ẩn nút. Thiên phương cốc đối chính thường tiểu nhân dị tộc mà nói là nguy hiểm, bên trong có vậy thì thật lợi hại nhân tộc không nói, còn có rất cường đại mệnh yêu, nếu không có bổ cây như hoa triệu hoán, căn bản của bọn họ sẽ không tới như vậy địa phương. Cũng may bổ cây đối với một ít không có này thánh thụ tiểu nhân dị tộc mà nói có chí mạng sức hấp dẫn, bọn họ sẽ không như vậy dễ dàng rời đi. Không nhìn thấy bổ cây, tiểu nhân dị tộc có thể sẽ không bỏ rơi. Chỉ có Lệ cùng Rộng Rãi mang theo tộc quần đi ra tìm vẫn tương đối chậm, Đặng Di liền điều tông cùng nguyên tộc quần cũng đi ra ngoài tìm. Vừa vặn bốn phương tám hướng, cơ bản sẽ không xuất hiện cái gì bỏ sót. Suy xét đến trừ Lệ bên ngoài tiểu người thủ lĩnh thực lực cũng tương đối kém, Đặng Di cho bọn hắn mấy con ngủ trùng, vạn vừa gặp phải nguy hiểm cũng có thể có một bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Chỉ cần không cao hơn tám thần loại thực lực đó, thuật tuyệt chuyện dở cũng có thể giải quyết. Tiểu nhân tán sau khi đi ra ngoài, động nguyên bên trong cũng trở nên an tĩnh rất nhiều. Thiên bộ tộc ở bên trong phụ trách vá đan dệt sở hữu tiểu nhân quần áo, thiên này cái thủ lĩnh là đan sen vân hà vải vóc, dưới bình thường tình huống không cần các nàng làm còn lại sống. Bu cái này động nguyên quản gia liền càng không cần phải nói. Nàng gần đây tu luyện tương đối chăm chỉ, mệnh mạch số đều nhanh đi đến 200 rồi, này đưa đến ngu tốc độ tu luyện lại tăng lên không ít. Chính là thích hợp ngu mệnh cách tương đối ít, đến bây giờ nàng cũng không chọn chúng mấy cái. Đặng Di đề nghị là đánh trước mài trên tay hiện hữu mệnh thuật, đợi tiếp theo đối với tám dân bộ tộc mưu đồ mở ra, không riêng gì ngu, phòng trường tất cả mọi người có thể có thu hoạch. Chờ đến tối, bốn cái tiểu nhân bộ tộc đều trở về. Rộng Rãi trong tay xách một cái mặt sinh tiểu người thủ lĩnh, đối phương tộc nhân mỗi cái xương mặt xương mũi, bị Rộng Rãi bộ tộc cho áp giải trở lại san bên trong trấn. Lệ bắt vài đầu không tệ mệnh yêu trở lại, cho tới tông cùng nguyên. Nguyên cũng còn khá, tộc nhân mang hai đầu ngủ mê man giải mệnh cảnh mệnh yêu, đoán chừng là trên đường gặp phải mệnh yêu công kích, dùng Đặng Di cho chuyện dở đem mệnh yêu đánh ngã. Tông nơi này liền có chút đặc thù, hắn tộc nhân mang một nhân loại mệnh tu, là người thiếu niên, chắc gặp chuyện dở nói. Đặng Di đối với này ngoài ý muốn xuất hiện thiếu niên không có hứng thú, hắn nhìn về phía Rộng Rãi xách tiểu người thủ lĩnh. Đối phương thấy Đặng Di sau không dám dây dưa, chỉ len lén ngẩng đầu khắp mọi nơi nhìn, tựa hồ là muốn tìm bổ cây tung tích. Rõ ràng như hoa bên trong ghi chép bổ cây chính là ở đây tin tức à, tại sao không tìm được đây? Bổ cây loại này nếu là dài ở bên ngoài, cùng phổ thông thực vật không sai biệt lắm, tướng mạo xấu xí, ngoại trừ tiểu nhân căn bản không có người nào đưa nó trở thành bảo bối. Đặng Di không có nói nhảm nhiều, trực tiếp động thủ nắm trong tay đối phương. Đã chi mệnh cảnh tụ cùng. Đặng Di có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Rộng. Rộng Rãi không người nói, mệnh chủ, ta đấu với hắn một cái chàng, người này năng lực quái dị, ta còn là dựa vào tích đáng khen mệnh cách số lượng mới thắng được hắn, có thể để cho Rộng Rãi cảm thấy khó giải quyết, chẳng lẽ lại vừa là hùng mệnh. Nhưng mà Đặng Di nhìn lúc, lại phát hiện này tiểu người thủ lĩnh căn bản không phải hùng mệnh. Hắn chỉ là có một dạng mệnh thần thông thôi, nhưng có thể cùng Rộng Rãi chiến đến gần như ngang tay mệnh thần thông. Đặng Di khoát tay một cái, tỏ ý Rộng Rãi buông hắn ra, mệnh thần thông biểu diễn một lần. Cái tên này vì tư tiểu người thủ lĩnh có quyền, thanh âm trầm ổn, mệnh chủ, mệnh của ta thần thông chính là khắc phục khó khăn phải có người công phạt mới có thể thể hiện ra. Đặng Di nghe được khắc phục khó khăn ba chữ, trong mắt nhiều chút vẻ kinh dị. Mạng này thần thông nghe nói là những thứ kia khi bại khi thắng giống như mệnh cách chiếu nhục thân tạo thành. Thằng mệnh cách là cái gì? Tư đem chính mình tin tức nói cho mệnh chủ. Hắn bản mệnh mới bắt đầu là thua làm giặc về sau cơ duyên hạ được cái mệnh vương, đem chính mình mệnh giáp thành rồi thành vương khắc phục khó khăn mệnh thần thông chính là khi đó sinh ra. Thành vương mệnh cách xuất hiện không bao lâu, tư liền bị bổ cây như hoa cho dẫn đi qua. Nếu muốn thành vương, đầu tiên được có bổ cây cái này tiểu nhân tộc thánh thụ mới được. Tư bộ tộc sớm đã không có thánh thụ, vì vậy hắn mới sẽ như thế khải Đặng Di trong tay bổ cây. Đáng tiếc dê vào miệng vọng, tư ngược lại là đã thành bị Đặng Di khống chế tiểu người thủ lãnh. Đặng Di trong đầu hiện lên thành vương hai chữ, hắn luôn cảm thấy cái này mệnh cách có thể chắp ghép ra không tệ mới mệnh đến, bất quá tiên ban không có ở đây, hắn không có mệnh vương có thể đổi. Hắn meo lại con mắt, xem ra muốn khai sáng một loại liên quan đến phương diện này pháp môn. Tư tên tiểu nhân này thủ lĩnh tiềm lực cũng không tệ lắm, đáng giá bồi dưỡng. Đặng Di để cho ngu mang theo thẳng đem bộ tộc đâu vào đấy vào động nguyên bên trong, nhân tiện đem kia hai đầu giải mệnh cảnh mệnh yêu nhốt vào đặc biệt tù trấn mệnh yêu bình đài, cuối cùng tầm mắt rơi vào người thiếu niên kia trên người. Đặng Di khoát tay, thiếu niên kia trong cơ thể ngủ trùng lập tức tiêu tan hết. Thiếu niên rất nhanh tỉnh dậy, hắn từ dưới đất nhảy, sắc mặt cảnh giác nhìn về phía Đặng Di, đợi chắc chắn Đặng Di là nhân tộc sau, hắn trên mặt nhiều kinh ngạc, đạo hữu, mời hỏi nơi này là. Lúc nói chuyện, hắn lòng cảnh giác cũng không có hạ xuống. Dù sao mơ hồ xuất hiện ở nơi này, cũng không do hắn không cảnh giác. Chính mình không phải gặp một đám tiểu nhân, tiện tay muốn giết chết bọn họ nhà, thế nào lại tới nơi này? Đúng rồi, hắn nhớ tên tiểu nhân kia thủ lĩnh móc ra cái thứ đồ gì, sau đó chính mình liền đã ngủ mê man. Đặng Di nheo lại ánh mắt, cười nói, nơi đây là Khương Thành địa bàn quản lý san trấn, đạo hữu đến từ đâu? Chương 209 Cản Sơn học phái, chương 209 Cản Sơn học phái, thiếu năm vẫn tương đối lễ phép, hắn làm lần tự giới thiệu mình, hắn danh Cắt Phong, xuất thân Cản Sơn học phái, này Cản Sơn không phải là ở trong núi Lục Soát Bảo, mà là lấy lực Doi Sơn, đem danh sơn di tích nổi tiếng chạy tới đặc định phương hướng. Bí cảnh tựa hồ cũng ở tại bọn hắn xua đuổi trong phạm vi. Cản Sơn học phái một loại không đi đuổi có chủ bí cảnh, trừ phi là còn lại học phái bị thác, cần nội bộ điều chỉnh bí cảnh vị trí, bọn họ mới sẽ xuất thủ. Nhưng ở dị tộc chiếm lĩnh Đại Châu, Cản Sơn học phái cũng sẽ không khách khí. Dị tộc hơi có không bắt bẻ, Cản Sơn học phái sẽ chạy về mấy cái bí cảnh hồi nhân tộc Đại Châu, khó lòng phòng bị. Vì thế dị tộc ngoại trừ nhằm vào kia đặc biệt mấy cái học phái bên ngoài, đối với Cản Sơn học phái cũng xuống rất nhiều rồi sát lệnh. Phàm thấy Cản Sơn học phái mệnh tu, sát một cái liền có thể ở phần lớn dị tộc trong thành trì đổi lấy khen thưởng. Cùng Cản Sơn học phái một cái đối đãi còn có lấp biển học phái. Chỉ bất quá cái kia học phái bình thường thích nhằm vào Nam Hải như vậy dị tộc thế lực, cố mà không có Cản Sơn học phái danh tiếng vậy thì đại. Như vậy một cái Cản Sơn đệ tử xuất hiện ở Thiên Phương Cốc có thể không bình thường. Đặng Di thấy Cắt Phong nhìn mình chằm chằm tiểu nhân, mở miệng nói, đạo hữu chớ không phải muốn tới đổi san trấn bí cảnh. Cắt Phong còn đang kinh ngạc tiểu nhân dị tộc đối Đặng Di như vậy cung kính, nghe nói như vậy liền vội vàng khoát tay, không không, đạo hữu hiểu lầm. Hán đại khái nhìn một chút phương hướng, chỉ phía tây nói, ta những trưởng bối kia nghe nói Thiết Hoa Thành phát hiện một tòa mới bí cảnh, liền dự định đi đem kia bí cảnh chạy về nhân tộc cương vực. Chúng ta những đệ tử này chỉ là tán ra xem một chút dọc theo đường địa mạch. Xua đổi bí cảnh có thể không phải đơn giản quất là được, còn cần quan trắc địa mạch cùng khí cơ. Nếu là dọc đường địa mạch hòa khí máy cùng bí cảnh xung đột lẫn nhau, đến thời điểm bí cảnh ngắt sẽ sụp đổ. Đại năng đưa tay chụp tới liền đem bí cảnh mang đi, loại này chỉ là truyền thuyết thôi. Đặng Di cũng không tin hoàn toàn đối phương mà nói, bất quá nếu thật là Cản Sơn học phái, chắc hẳn trung quanh nhân tộc thế lực hẳn rõ ràng bọn họ độc tính. Đặng Di một cái giải mệnh cảnh không cần bận tâm, hắn sự chú ý càng nhiều đặt ở mới bí cảnh bên trên. Thiết Hoa Thành phát hiện mới bí cảnh một chuyện, không biết các đạo hữu khả năng nói tường tận nói. Đặng Di quay đầu nhìn một chút, ra lệnh tiểu nhân môn chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn, sắp xếp các phòng nhập tọa. Vừa vặn đến cơm tối điểm, các phong có chút đói, cũng không từ chối, ôm to bằng cái bát miệng ăn. Tiểu nhân bây giờ tay nghề cũng tạm được, cộng thêm bọn họ nấu phong cách, ngược lại cũng có hương vị khác. Các phong nuốt hai cái cơm, nói, đạo hữu có chỗ không biết, kia bí cảnh nghe nói là một vị chính quả sửa chữa bỏ mình nơi, chẳng qua chỉ là nhân tộc hay là dị tộc chính quả sửa chữa liền không biết. Gần đây chỗ kia địa phương lũ có dị tượng, dựa gần đây Thiết Hoa Thành đi trước. Nhưng bí cảnh xuất thế kia giấu giếm được sư môn ta a. Cái này không, sư môn ta chuẩn bị đối Thiết Hoa Thành độc thủ. Cắt gió ở nói những thứ này lúc không ngừng quan sát Đặng Di vẻ mặt, hắn không có đem Cản Sơn học phái mưu đồ toàn bộ nói cho Đặng Di, vạn nhất người này cùng dị tộc lộ ra tin tức đây. Lúc trước không phải là không có qua như vậy chuyện. Bất quá trực giác nói cho các phong, cái này cùng mình bởi tác tương phản thiếu niên hẳn không phải loại người như vậy. Đặng Di biết do kỵ thân thiết với người quen sơ đạo lý, hắn không có tiếp tục hỏi. Nhưng chính quả hai chữ để cho Đặng Di lưu tâm. Cấp độ kia bí cảnh chính mình nhất định là sẽ không đi, nhưng sư phụ đã là không có kết quả đại năng, sợ là có thể ở bí cảnh chung có thu hoạch. Cho dù là lấy được điểm cái gì thứ tốt, có lẽ có thể để cho hai vị sư tổ bước vào chính quả tầng thứ đây. Trước người chưa đủ pháp, nhưng tu luyện là tương thông, nếu có thể để cho sư tổ có đột phá cơ hội, vậy coi như kiếm lợi lớn. Cắt phong cơm nước xong sau bóng đêm cũng sâu, Đặng Di tìm người an bài cho hắn một gian phòng ốc tạm thời ở một đêm. Cắt phong sau khi rời đi, Đặng Di gật một cái ngón tay, hắn lên đường đi gặp Tạ Tam Khánh. Tạ Tam Khánh đối với dị tộc giải tương đối thấu triệt, hơn nữa từng có ở dị tộc nơi chạy trốn trải qua, kiến thức tương đối rộng. Đặng Di đem việc này nói cho hắn, nhưng mà Tạ Tam Khánh lắc đầu nói, Đặng sư thúc, ta ngược lại thật ra cảm thấy chuyện này không cần nói cho Khương Thành chủ tốt. Đặng Di chân mày nâng lên, tại sao? Tạ Tam Khánh trong giọng nói nhiều chút thận trọng, tựa như đang nhớ lại một chuyện. Chốc lát sau, trong mắt của hắn toát ra kiên kỵ vẻ mặt. Ta từng nghe nói qua có một không có kết quả sửa chữa tọa hóa tạo thành bí cảnh, rất nhiều thế lực đi tranh đoạt. Nhưng đó là dị tộc một vị chính quả bố trí nghỉ bí cảnh, đi không người nào luận thực lực mạnh yếu, cuối cùng đều được cái kia chính quả bữa ăn thực. Sư thúc ngươi liền chắc chắn kia chính quả bí cảnh nhất định là thật sao? Là thực sự cũng còn khá, nếu là nghỉ, sợ rằng đi liền không về được. Đặng Di trầm mặc, trước hắn suy xét chính là cái này vấn đề, không nghĩ tới Tạ Tam Khánh ý kiến là ngay cả nói cho cũng không cần nói cho. Lúc này Đặng Di ngược lại toát ra cái ý tưởng, sư phụ nếu là từ còn lại con đường biết tin tức này đây, muốn ngăn cản nha. Đã lâu, Đặng Di nở nụ cười, chính mình thật là nhiều bận tâm a, ngày mai kia Cản Sơn học phái đệ tử sau khi rời đi, các ngươi lưu ý một chút hắn chiều hướng. Đặng Di phân phó một tiếng, Tạ Tam Khánh gật đầu một cái rời đi. Đặng Di ngồi xuống, hồi tưởng mới vừa rồi chính mình những thứ kia ý nghĩ, đều nói trong lúc cấp bách ra loạn. Chính mình nhớ tập mạch cốt lõi nhất vấn đề, lại không có thấy rõ thân phận của mình. Nếu là tập mạch luân đến hắn quá đáng bận tâm, kia tập mạch mới thật sự là nhanh phải xong rồi. Đặng Di cười lắc đầu một cái, tâm thần trải bước nổi lên tiên ban ở lúc lưu lại mệnh vương. Vừa nghĩ tới tiên ban, Đặng Di lại cảm giác được thần báo bên thai từ tiên ban bên trong đi ra. Trước sau đã 3 lần đi. Dựa theo một lần 8-9 năm thọ nguyên để tính, kia ma tu ít nhất hao phí chừng 20 năm thọ nguyên. Người này đến tột cùng là gặp cái gì nguy hiểm, cần như vậy thường xuyên sử dụng thần báo bên thai. Nhưng Đặng Di nghĩ lại, dùng thần báo bên thai cũng không nhất định là gặp phải nguy hiểm á, như là vì mưu cầu một cái cơ duyên đây. Chính là không rõ ràng đối phương đến tột cùng là ở tránh thai kiếp hay lại là mưu cơ duyên. Đặng Di nhìn một cái thành phố lớn, thầm nghĩ sắp rồi. Một khi pháp môn đi ra, hắn liền có thể nhiều thử luyện một luyện tân thần mạng. Mấy ngày sau, Thiên Vương quốc phía tây mấy ngàn dặm nơi, yếm bụng chật vật giết chết một cái tự chúng mục tiêu kỳ chán ghét hòa dân, trên mặt lộ ra sát khí. Kia Thiết Hoa Thành thành chủ quả nhiên lão đã sớm suy nghĩ xong đối phó mình. Những ngày qua hắn gặp nhiều lần chán ghét hòa dân đuổi giết. Từ vừa mới bắt đầu tự mệnh lúc đầu, lại đến bây giờ tự chúng mục tiêu kỳ, lần sau tới có phải hay không là tự mệnh hậu kỳ hoặc là đỉnh phong. Nếu là hướng chỗ xấu nghĩ, có phải hay không là hai cảnh sửa chữa tự mình đến bắt chính mình. Tiếm bụng cũng không biết rõ Thiết Hoa Thành phát hiện mới bí cảnh chuyện, bình thường mà nói hẳn là hai cảnh sửa chữa tới bắt hắn, nhưng mới bí cảnh cần nhân thủ, liên thành bên trong một ít tự mệnh cảnh cũng đi an bài bí cảnh vị trí. Vì vậy theo đuổi sát tiếm bụng chỉ là tự chúng mục tiêu kỳ. Không biết sao yếm phụ người mang hoàng huyết, hỏa ra biến vượng, sở trưởng hỏa mệnh đủ để bộc phát ra vượt cấp khả năng, không có tự mệnh hậu kỳ ra tay là không bắt được yếm phụ. Yếm phụ tuân theo đến thảo chủ phân phó, đã tại Thiết Hoa Thành trong tầm mắt bại lộ mấy ngày. Hắn hiện tại phát hiện Thiết Hoa Thành tựa hồ ngưng đối với chính mình truy kích, nhất thời sinh lòng tò mò. Thiết Hoa Thành đây là gặp một ít đột phát tình trạng. Yếm phụ dự định mượn trở thành có linh lăng thần đạt được mệnh thần thông lặn xuống thiết phụ cận Hoa Thành nhìn một chút. Hắn dám làm như vậy là bởi vì kia mệnh thần thông có chút con đường, ít nhất có thể bảo đảm chính mình gặp phải hai cảnh sửa chữa lúc có thể chạy đi. Tiếm Phụng tìm một an toàn vách núi cây mây động, sau đó trong tay bốc lửa, lợi dụng ngọn lửa ở trên vách động nhấn một đôi tay ấn. Sau đó hắn liền rời khỏi nơi này. Thiết Hoa Thành phát hiện bí cảnh nơi, không ít hai cảnh sửa chữa lý nằm sấp. Không chỉ có chán ghét hỏa dân, còn có còn lại dị tộc sửa chữa. Thiết Hoa Thành biết rõ mình không ăn được cái này bí cảnh, rõ ràng đem chia sẻ cho chung quanh dị tộc. Nay của bọn họ là lo lắng nhân tộc sẽ phái cường giả tới, nhất là người kia ghét quỷ chán ghét Cản Sơn học phái. Chương 210, đại dược mọc lên ở phương Đông Hoa. Chương 210, đại dược mọc lên ở phương Đông Hoa tập kích san trấn cái kia tám dân bộ trong tộc, ba cái bạc mệnh cảnh cũng đều tới. Không có cách nào, lần trước mượn Thiết Hoa Thành người đều không hồi phải đi, tám dân tộc trưởng chỉ có thể tự mình đến, còn nhân tình này còn nợ. Bất quá mấu chốt nhất hay lại là chính quả sửa chữa bỏ mình tạo thành bí cảnh. Nếu là có thể từ ở bên trong lấy được ít thứ, đã biết chi tám dân bộ tộc thế yếu tình huống đem sẽ rất nhiều cải thiện. Nào ngờ, nó bộ tộc đã bị một cái giải mệnh cảnh nhân tộc mệnh tu dõi theo. Đặng Di đã nhiều ngày cũng không có nhàn rỗi. Hắn đầu tiên là lợi dụng Khương Thành đối san trấn cung cấp tài nguyên thời cơ, đem dị tộc kia được đến bội cây kia bất hủ đại dược cho đổi thành rộng rãi có thể sử dụng phẩm loại. Nắm giữ rộng rãi mục đích tôn mệnh cách rộng rãi đúng là thích hợp quang tính đại dược. Đặng Di thông qua Khương Thành con đường đổi bụi cây chỉ sinh trưởng ở nắng sớm bên trong đại dược, tên là mọc lên ở phương Đông Hoa. Loại này đại dược có thể để cho rộng rãi ánh mắt như mọc lên ở phương Đông húc nhật như thế chiếu lần một khu vực, ngược lại là thập phần dán vào rộng rãi mục đích hai chữ. Có đại dược, đã sớm tích lũy đến chi mệnh cực hạn rộng rãi không tốn mấy ngày đã đột phá. Rộng rãi vừa vào giải mệnh cảnh, Đặng Di thì cho hắn một cái nhiệm vụ. Kia chính là dò xét tám dân bộ tộc tình huống. Đặng Di muốn ở tám dân bộ tộc trên người lấy được tài nguyên. Bây giờ hắn trong tay đầu chỉ còn lại một gốc như Mao Phong Liên đại dược, bên dưới lại có mấy cái tiểu người thủ lĩnh còn không có thành giải mệnh cảnh, những thứ này không theo tám dân bộ tộc lấy được mà nói, mua nhưng là không mua nổi. Rộng rãi làm lúc đầu điều tra, sau khi còn sẽ có lệ đi. Đặng Di chịu đem lệ phái đi kia địa phương nguy hiểm, là bởi vì lệ ở đồng thiết trong miếu để lại thuộc về hương đại dược năng lực, chỉ cần gặp phải nguy hiểm liền có thể chạy trở lại. Hai cái tiểu người thủ lĩnh điều tra sau, liền có thể chế định nhằm vào tám dân phương án. Tám dân bộ tộc có bạc mệnh sửa chữa không sao, mình có thể đối những thứ kia đi ra bộ tộc tám dân động thủ a một chút xíu sơi tái, nhiều một chút bể mạng cũng là tốt. Nhưng mà rộng rãi cùng lệ mang về tin tức để cho Đặng Di thay đổi kế hoạch. Lệ cùng rộng rãi dù là tới gần cũng không có đụng phải bạc mệnh cảnh tám dân ra tay, nhiều lần dò xét sau, hai cái tiểu nhân phát hiện tám dân bộ tộc bạc mệnh cảnh cũng không có ở đây. Đây chính là cơ hội tốt trời bàn a. Bất quá tự mệnh đỉnh phong vẫn có mấy cái, Đặng Di nghe sau làm ra phân tích, phải đồng thời đối mặt mấy cái tự mệnh đỉnh phong, chính mình hay lại là lực không hề bắt. Tiết giá bán công khai một khi rơi vào khoảng không, chính mình có thể không có biện pháp đối phó tự mệnh đỉnh phong đột. Chán ghét thanh một lần kia cũng rất kinh hiểm, để cho Đặng Di chọn mà nói, hắn thả không đến lần thứ hai. Chính mình không ăn được mà nói, vậy chỉ có thể dung người. Đặng Di không có ngừng bài hát, trực tiếp hồi Khương Thành tìm được Tô Tích. Trung quy phiền phái Tô Tích không phải chuyện, Đặng Di liền mở miệng hướng hắn mượn mấy cái tự mệnh đỉnh phong cao thủ. Tô Tích nghe được tám dân bộ tộc hai cảnh sửa chữa không có ở đây, vui vẻ tán thành Đặng Di mưu đồ. Hắn để cho Đặng Di chờ một chút một ngày, ngày thứ nhì thật đúng là cho Đặng Di tìm tới bốn cái tự mệnh đỉnh phong. Một đôi sinh đôi nam tu, một cái ông lão, còn có một cái nữ tu. Bốn người này ngươi yên tâm dùng, đều là tập mạch thành viên nòng cốt, bất quá có một cái người mang mệnh môn, không quá thích hợp làm quá nguy hiểm chuyện, ngươi sắp xếp lúc chú ý nhiều chút. Tô Tích chỉ nữ tu nói. Đặng Di mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn muốn cho là kia ông lão người mang mệnh môn, ai biết là kia nữ tu. Hắn gật đầu một cái, cùng bốn cái tự mệnh đỉnh phong cao thủ cùng đi san trấn đi. Trên đường, Đặng Di cùng bốn người đơn giản nói chuyện với nhau một phen. Sinh đôi giỏi hợp kích phương pháp, ông lão là dùng độc hảo thủ, kia nữ tu có chút đặc biệt, không phải chỉ giữ lại mệnh môn, mà là nàng mệnh môn trung ẩn giấu nhiều chút người lợi hại. Đặng Di sau khi thấy không khỏi chắc lưỡi hết hà. Những thứ này giữ nguyên mệnh môn quả nhiên cũng không phải người thường. Đặng Di hồi san trấn an bài một phen, sau đó mang theo bốn người trực tiếp lên đường đi tắm dân bộ tộc. Hắn không có mang san trấn tự mệnh cảnh. Có này bốn cái tự mệnh đỉnh phong ở, nếu là không bắt được lúc này tắm dân bộ tộc mà nói, Đặng Di lần sau liền có thể không cần giằng co. Tắm dân bộ tộc sinh hoạt tại một tòa trên hòn đảo giữa hồ, nơi này có vô số đường nước chảy liên tiếp hồ lớn, trong ngày thường phần nhiều là dựa vào nước hồ trả thân. Đến lúc giờ địa phương, ông lão tỏ ý Đặng Di để cho hắn động thủ trước. Do Tô Tích sắp xếp, bốn người này nghe vẫn là từ Đặng Di phân phụ. Ông lão yêu cầu mình động thủ trước nguyên nhân dĩ nhiên là dụng độc nguyên do. Dụng độc mệnh tu không giới độc giống như bất chút cái gì. Ông lão hướng trước mặt thổi ra một cổ u lục khí theo gió chậm rãi mỏng manh, thẳng đến tiêu tan đến rồi trong không khí. Một màn này nhìn như là làm công, kỳ thực là ông lão sở trường mệnh thuật. Kia phiến độc căn bản không có tàn đi, mà là tan vào rồi trong gió, mắt thường căn bản không nhìn ra. Không lâu lắm, tám dân bộ trong tộc liền truyền đến rất nhiều tiếng kêu thảm thiết. Đặng Di không có đối với không có thể sử dụng phân bên trong đái vàng cảm thấy đáng tiếc. Chờ dùng phân bên trong đái vàng, sợ rằng tám dân bộ trong tộc tự mệnh đỉnh phong đã sớm phát giác ra rồi. Tiếng kêu thảm thiết kinh động còn không có được ảnh hưởng tám dân, bọn họ coi như lanh lợi, nghe được động tĩnh lúc rối rít nhảy vào chung quanh trong thủy đạo. Giải mệnh cảnh cùng tự mệnh cảnh tám dân bắt đầu lũ đầu. Nhất là mấy cái tự mệnh đỉnh phong, càng là quanh thân phí canh quần quật, sương mù đằng đằng, ra tay đó là lôi đỉnh chi thế. Ông lão thu tay lại lui về sau nhiều chút, tránh ra vị trí, nữ tu đi tiến lên. Sinh đôi nam tu không có tranh nhau ra tay, bọn họ biết rõ loại cục diện này hay lại là do đối phương bỏ ra tay tương đối khá. Nữ tu mở ra mệnh môn, trong đó lộ ra 10 cái đen thông thông ống. Đặng Di thấy vật này ra mặt không khỏi kéo ra. Vật này chính là lôi hỏa học phái luyện chế lôi đại bác. Lôi hỏa học phái phần lớn nghiên cứu là lôi hỏa giống như mệnh cách, nhưng bên trong tổng hội ra nhiều chút kỳ. Có lệnh tu cho là lôi hỏa không nhất định thế nào cũng phải từ trên trời đến, dưới đất cũng có thể ra lôi hỏa. Vì vậy có từ mạch. Còn có người cho là có thể chính mình chế tạo lôi hỏa, liền có phá mạch. Mạch này nghiên cứu ra đủ loại lôi đại bác, cô động các loại lôi hỏa vì đạn đại bác, một pháo đi xuống có thể đem gần nửa thành trì cũng san thành bình địa. Cô gái này tu càng điên cuồng. Vừa ra tay chính là đánh nhau lôi đại bác. Nàng nhìn lại tài sản rất phong phú, nếu không không sẽ như thế hào xa. Một phát lôi hỏa ít nhất cũng phải trên trăm cực phẩm mệnh tiễn khởi bước á. Đặng Di nhìn này, mười chiếc lôi đại bác phẩm chất hầu như đều là tự mệnh cảnh mệnh bảo, bản thân này liền giá trị rất cao. Ngay tại Đặng Di suy nghĩ lúc, 10 đám lôi hỏa đã bay vào đảo giữa hồ. Ất Mộc lôi hỏa, Quý Thủy lôi hỏa, Tốn Phong lôi hỏa vân vân nổi danh lôi hỏa, còn có Đặng Di không nhận biết hai loại, một cái chớp mắt lọt vào rồi muốn xông lên tắm dân cường giả chính giữa. Tàn phá lôi hỏa đem gần nửa đảo giữa hồ cho cày qua một lần lại một lần. Đợi đến lôi hỏa dừng lại lúc, tới gần nơi này nửa bên trên đảo đã không có một cái vật sống. Sinh đôi nam tu thở dài, sau đó lên đường bay đi đảo giữa hồ, cũng không ý lôi hỏa hơi ấm còn dư lại, thừa dịp mệnh cách không tiêu tan lúc đội vàng đem bọn họ hái đi ra. Lôi hỏa tuy đốt đi rất nhiều thi thể, nhưng giải mệnh cảnh trở lên còn có thể rơi vào cái thân thể không lành lặn. Hai người nam tu quay đầu lại nói, chớ ngẩn ra đó, một hồi sẽ qua nhi mệnh cách coi như cũng bị mất. Lão đầu và nữ tu nghe vậy bay đi lên, Đặng Di cũng thân dung nhật quang độn vào đảo giữa hồ. Mấy người bận làm việc chốc lát, cuối cùng cũng đem những thứ kia đạn sinh mệnh bạch hái xuống. Đặng Di đem mệnh cách đưa tới nữ tu trước mặt, chính yếu nói, lại thấy bốn người đều nắm mệnh cách đưa tới trước mặt mình. Các ngươi đây là? Đặng Di mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bọn họ đây là muốn đem mệnh cách cũng cho mình. Chính mình cũng không ra cái gì được a, phải nói bỏ ra nhiều nhất đó là kia nữ tu. Nàng ta 10 phát lôi hỏa có thể không rẻ. Bốn người đều lộ ra nụ cười, đây là Tô Tích sư minh phân phụ, sư thúc hãy thu đi. Đặng Di khoát tay, cũng bất quá bốn người, bất đắc Di đem mệnh cách cũng thu xuống dưới. Hắn lắc đầu, đem bốn người mà nói ngăn ở trong miệng, bất kể Tích thúc phân phó cái gì, chuyến này nếu ủy nhờ các người đến giúp đỡ rồi, tiếp theo chỗ tốt các người phải phân nhiều điểm. Một cái dị tộc chỗ ở cất giấu vật quý giá, lại thế nào phân tất cả đều là kiếm, huống chi chính mình cũng không xuất lực, hắn chỉ cần chọn một nhiều chút hợp dùng cái gì là được. Nữ tu cùng ba người liếc nhìn nhau, nụ cười trên mặt càng lộ ra xuất phát từ nội tâm rồi. Chương 211, đại năng pho tượng chương 211, đại năng pho tượng mới vừa rồi lôi hỏa che ngập bầu trời, động tĩnh lớn đến ngoài ra nửa bên đảo giữa hồ đưa tới chú ý sinh đôi nam tu nhún vai một cái, nói, đặng sư thúc đợi chút, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Bọn họ không thể quang lấy đồ không kiếm sống, cho nên còn lại nửa bên tạo dân liền lưu cho bọn họ. Đặng Di gật đầu, trước tiên ở này nửa bên đảo giữa hồ vòng vo. Lôi hỏa đối địa mặt kiến trúc phá hư vẫn là rất hoàn toàn. Những thứ kia chỉ hư hại bộ phận rất rõ ràng phòng vệ được không tệ, nói không chừng là nhiều chút mệnh tu tàng bảo nơi. Tám dân bộ tộc không thể nào đem bảo bối tập trung thả ở một chỗ, cho nên thế tất yếu cẩn thận lục soát qua đi. Lôi hỏa không có cuốn nửa bên cái đảo truyền đến va chạm kịch liệt âm thanh, còn có gấu giống hổ khiếu, nhìn dáng dấp đấu chiến rất là mãnh liệt. Thấy Đặng Di nhìn chăm chú phương hướng kia, ông lão cười nói, sư thúc yên tâm. Tần Gấu, Tần Hổ hai huynh đệ hợp lực cũng có thể ở bạc mệnh cảnh trong tay chống đỡ mấy cái qua lại, không cần phải lo lắng bọn họ. Nữ tu cũng cười gật đầu một cái, thật sự không được nàng lại banh mây pháo. Những thứ kia lôi hỏa chính là đặc biệt mệnh cách thành, phí không ít tiền, nhưng nữ tu đổ là sảng khoái, căn bản không quan tâm mệnh tiền xài phí. Tô Tích để cho nàng tới, cũng là bởi vì tính cách. Đặng Di yên tâm, phái ra rộng rãi cùng lệ đi tìm kiếm dấu trong phế tích chiến lợi phẩm. Lôi hỏa hơi ấm còn dư lại lại rơi nữa một chút sau, Đặng Di phái ra càng nhiều tiểu nhân. Liên mới gia nhập tư cũng bận rộn sống. Rộng rãi một mắt mở ra, trong mắt thần quang phun trào, như là ở phát giác trong phế tích chi tiết. Mắt của hắn lực khi đạt tới giải mệnh cảnh sau tăng trưởng không ít, cộng thêm đại dược bất hủ đặc tính tôi luyện liền, cái này ánh mắt có thể so với tầm thường mệnh thần thông, chỉ là không có cụ thể danh hiệu thôi. Rộng rãi bỗng nhiên nhìn về phía trong đó một vùng phế tích, chỉ huy tiểu nhân trước đi nơi đó lục soát. Lũ tiểu nhân mới vừa chạy đến chỗ kia phế tích một bên, liền bị một trận lực lượng cho bắn bay. Đặng Di thấy vậy con mắt sáng lên, này rất rõ ràng là đụng phải mệnh trận. Nói xong rồi cùng mấy cái tự mệnh đỉnh phong chia sẻ chiến lợi phẩm, Đặng Di đương nhiên sẽ không quên. Hắn nhìn về phía lao đầu và nữ tu, nói: "Mạng này trận các ngươi có thể có biện pháp phá bỡ?" Đặng Di không giỏi phá trận, liền hỏi bên người hai người: "Như người nào có thể phá ra, đồ bên trong đối phương ưu tiên chọn thì tốt rồi." Nữ tu vuốt ve mệnh môn vị trí, tựa hồ có chút nhao nhao muốn thử. Đặng Di mí mắt cuộn loạn, đây nếu là mấy pháo đánh hạ, chỉ sợ đồ bên trong cũng không sợ hữu chứ. Cũng may ông lão nhận lấy mà nói: "Cha, ta ngược lại thật ra có một môn phá trận mệnh thuật. Dưới bình thường tình huống, mệnh tu cũng sẽ chuẩn bị đủ loại kiểu dáng mệnh thuật lấy ứng đối tình huống đặc biệt phát sinh." Nhưng không phải sở hữu mệnh thuật cũng có thể đút cho bản mệnh, cho nên phải xem mệnh tu chính mình đỡ chọn. Nữ tu nghe được ông lão mà nói liền để tay xuống. Ông lão đi tới kia mệnh trận tiền, hai tay ấn vào mệnh trận kích thích vô hình vách ngăn bên trên, lũ lũ khói độc theo không cố định, rất nhanh tràn ngập đến toàn bộ vách ngăn chung. Ngay sau đó, độc kia tức hóa thành rất nhiều nhỏ bé trùng rót vào vách ngăn nội bộ, toàn bộ mệnh trận còn có lực cản, nhưng đầu độc trùng sau lại xảo diệu tránh được mệnh trận phong tỏa. Những độc chất kia xông vào mệnh trận trận mắt chính giữa, sau đó tan rã làm tâm trận mỗ dạng bảo tải, mệnh trận nhất thời phá. Ông lão không gấp đi vào. Hắn hướng Đặng Di cùng nữ tu hai người vẫy vẫy tay. "Đừng nói lao đầu tử ta tham mặc thứ tốt, ha ha, cùng đi nhìn một chút." Ông lão đánh thú nói. Lúc này ngoài ra nửa bên cái đảo đấu chiến âm thanh cũng không kém ngừng. Nữ tu cũng không khách khí, trực tiếp cất bước đi vào. Đợi Đặng Di thấy rõ mệnh trận đồ vật bên trong sau, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. bên trong đắp đến một tôn cổ quái tượng nặng, dáng ngoài cùng tắm dân không sai biệt lắm, nhưng nó dưới người liền với nhánh cổ quái thuyền. Đặng Di thế nào nhìn đều cảm thấy thuyền kia là một cái bồn tắm. Ông lão phún phún lên tiếng, đây là tắm dân cung phụng một vị tiên quốc đại năng, bất quá nghe nói đã bỏ mình, không nghĩ tới đây còn có một pho tượng. Loại này cổ xưa thời đại truyền xuống pho tượng phần nhiều là dùng chân quý mỏ giống như bảo tài luyện, các ngươi ai muốn? Vật này có thể trở về lò nhất luyện bảo tài, dùng để luyện chế mệnh bảo cái gì? Nhìn lượng còn chưa thiếu. Đặng Di khoát tay, tỏ ý bọn họ trước chọn, có số lớn mệnh cách tới tay, những vật khác trừ phi là giống như đại dược loại hắn mới sẽ xem xét. Nữ tu lộ ra thần sắc hứng thú, nàng luyện chế lôi đại bác mà nói ngược lại là cần không ít vật mỏ, nhất là chịu lôi hỏa, mở ra cái khác hai pháo liền không thể dùng. Trên người nàng pháo giống như mệnh bảo đều là ở lôi hỏa học phái đặc biệt chế tác riêng, nhân uy lực này cùng nhẫn mại trình độ mới như vậy cường. Chờ Tần Long Tần Hổ trở lại hàng nói đi. Nữ tu nhớ kia hai huynh đệ là muốn luyện một bộ hộ thân mệnh bảo. Pho tượng này do ông lão tạm thời thu vào rồi chứa vật mệnh bảo bên trong. Vốn là nên nữ tu mở ra mệnh môn đưa nó bỏ vào mệnh điền bên trong, nhưng nếu là vật này có vấn đề, vậy không liền dẫn sói vào nhà nha. Đều là lao giang hồ, nữ tu không vậy thì vô trí. Mệnh trong trận trừ cái này tôn điêu khắc ngoại, còn có một chút mệnh tài, rõ ràng cũng đều do ông lão dùng mệnh bảo giả bộ. Ba người lại tìm đến chỗ tiếp theo có dấu bảo bối địa phương đi. Ngay tại Đặng Di ba người nhảy vào người kế tiếp phá vỡ mệnh trận lúc, mới vừa rồi lắng xuống đấu chiến âm thanh lại ầm ầm vang lên. Lão đầu và nữ tu đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Tần Long Tần Hổ chỗ phương hướng, chân mày cau lại. Này thanh thế nghe không đúng, chẳng lẽ kia hai huynh đệ đụng phải hai cảnh sửa chữa chứ? Đặng Di cũng lộ ra cảnh giác vẻ mặt, rộng rãi dò xét không có đưa tới hai cảnh sửa chữa ra tay, có thể hay không tắm dân bộ tộc còn có hai cảnh sửa chữa không đi ra ngoài, dù là rộng rãi tới theo dõi, cũng không có ra mặt. Có thể tại sao mới vừa rồi lôi hỏa tàn phá lúc đối phương cũng không xuất hiện, hết lần này tới lần khác vào lúc này lộ diện đây. Trong này nói không chừng có cổ quái. Đặng Di để cho rộng rãi đang coi trọng nhìn. Rộng rãi nhìn hai lần, bận rộn nhảy xuống nói, mệnh chủ, nơi đó có một cụ dưới đất đụng tới nhà thể ở đấu chiến, nhìn thực lực rất có thể là thứ nhì đại cảnh. Thi thể. Tần Long Tần Hổ không có trực tiếp xa suốt, nghĩ đến kia thi thể thực lực hẳn ở bạc mệnh cảnh. Bất quá không thấy hai người trốn về a, chớ không phải kia nhà thể tình trạng đặc biệt. Đặng Di cùng hai người khác hai mắt nhìn nhau một cái, nữ tu mở miệng nói, đi xem một chút đi. Cô gái này tu lá gan ngược lại là thật lớn. Đây chính là hai cảnh sửa chữa á, ông lão có chút nhớ đi, nhưng hắn không nghĩ tới Đặng Di lại cũng lựa chọn đi xem một chút. Đặng sư thúc, này, ông lão lo lắng bạn nhất xuất hiện nguy hiểm, đến thời điểm chạy sợ rằng không dễ dàng a. Đặng Di nhìn về phía vẫn còn ở đấu chiến phương hướng, chậm rãi nói, đổi lại thường ngày, ta so với ngươi còn cẩn thận, nhưng lần này rõ ràng có chút dị thường. Như vậy, chúng ta mỗi người lấy thủ đoạn đi dò xét, nếu là phát hiện chuyện không thể làm, liền cứ vậy rời đi đi. Ông lão nghe sau có nhiều chút ý động, cái biện pháp này thật giống như không phải là không thể. Chỉ là sư thúc thế nào thật giống như hướng đảo ngoại lui đoạn khoảng cách đây. Ông lão vây vây thân thể, một trận khói độc hướng một nửa kia đảo giữa hồ thổi tới. Nhìn dáng dấp hắn dò xét mệnh thuật cũng là cùng độc có liên quan. Dựa theo tập mạch đặc điểm mà nói chuyện, ông lão hẳn thích gom các loại dị độc. Nữ tu là trực tiếp điểm, nàng bắc lên một máy lôi đại bác nhắm đối diện, tầm mắt tựa hồ xảy ra thay đổi, dựa vào nét mặt của nàng nhìn lên, hẳn là có thể vượt qua rất khoảng cách xa thấy mục tiêu. Không hổ là Tô Tích tìm đến, thủ đoạn đều như vậy có đặc điểm. Đặng Di tương đối phổ thông, rộng rãi hướng bên kia nhích tới gần điểm, sau đó lấy một mắt quan sát đấu chiến tình hình. Đặng Di là đợi ở đảo giữa hồ biên giới, hắn một cái giải mệnh cảnh không cần phải tự mình đi tham gia náo nhiệt. Liên như vậy ngắm nhìn chốc lát, kia hai huynh đệ hô đến, đừng ngắm nhìn, vật này là cụ thủy thẹn. Ông lão vô đầu một cái, ai nha, là thủy khôi mà nói vậy thì không có sao. Nữ tu cũng lộ ra nụ cười. Xác thực, thủy thẹn chỉ có thể ở đặc biệt phạm vi hoạt động, nó điều khiển phạm vi toàn ở một khu vực bên trong, Tần Long Tần Hổ kẹt ở biên giới cùng nó đánh, vì vậy có thể chống đỡ như vậy thời gian dài. Chương 212, thủy mắt câu bảo chương 212, thủy mắt câu bảo đang khi nói chuyện, nữ tu lôi đại bác đã nhấc lên, đây chính là hiếm thấy cơ hội, vừa vặn thử một chút sản phẩm mới lôi đại bác uy lực. Giống như vậy bạc mệnh cảnh cái bia cũng không dễ tìm, Đặng Di nhìn kia liền công kích cũng rơi không xa thủy thẹn, trong đầu toát ra một cái ý nghĩ, vật này luyện ra ý nghĩa là cái gì? Rõ ràng có bạc mệnh cảnh thực lực, hết lần này tới lần khác giới hạn ở nhất định khu vực, không cách nào đối bên ngoài tạo thành ảnh hưởng. Đặng Di không đội vã hỏi. Bốn cái tự mệnh đỉnh phong chậm rãi thử lộ ra thủy thẹn cực hạn, lần này ngược lại không cần nữa tu xuất thủ, nàng mấy pháo đi xuống sẽ hư hại không ít thứ, mấy người thương nghị sau, do ông lão ra tay kết thúc thủy thẹn tính mạng. Tần Long Tần Hổ hai huynh đệ giỏi cận chiến, mới vừa rồi dò xét thủy thẹn chiêu số đều là không quá thiện lâu dài trình mệnh thuật, vào lúc này xác thực không thích hợp làm việc này. Ông lão con ngươi trở nên u lục, hướng thủy khôi thổi đi một cái cổ mãnh liệt hơn độc. Tần Hổ dụ tiếng nói, "Hạ ông lão, ngươi này dị độc bảng thứ 84 độc có thể sát bạc mệnh cảnh sao?" Hạ ông lão liếc Tần Hổ liếc mắt, tức giận nói, "Nếu không ngươi đi thử một chút." Đây chính là muốn hao tổn một cái cảnh giới nhỏ tu vi táng tâm dị độc, đem mãnh liệt trình độ có thể để cho thi triển người mất đi thần trí, cũng may hạ ông lão tìm một biện pháp điều hòa, đem mất lý trí tác dụng phụ đổi thành rồi hao tổn tu vi. Chính là như thế, loại độc này đều không thể dùng nhiều. Táng tâm độc rơi xuống thủy thẹn có thể ảnh hưởng bên trong không gian, kia bạc mệnh cảnh thủy thẹn tựa hồ nhận ra được nguy hiểm, một cổ dị thủy quét hướng táng tâm dị độc. Nhưng mà này táng tâm dị độc quả thực lợi hại, cho dù là khắc chế độc dị thủy cũng không thể hoàn toàn đem quét sạch. Thủy thẹn nhuộm mít lục, vốn là bình tĩnh tâm tình lại bắt đầu trở nên điên cuồng. Che ngập bầu trời đường nước chảy mệnh thuật từ trên người nó hiện ra, cả kinh cách gần đó Tần Hổ lui về sau hết mấy bước. Không phải, hạ ông lão a, nó thế nào trở nên lợi hại hơn nhiều chút? Tân Hổ dỗi cái đầu, mặt lộ nghi ngờ vẻ mặt. Hạ ông lão hừ một tiếng, ngươi điên rồi cũng sẽ lợi hại hơn. Như vậy là được rồi, nó không ra nửa khắc hẳn phải chết. Hạ ông lão đối với táng tâm dị độc lợi hại trình độ hay lại là rõ ràng. Đừng nói cái này thủy thẹn, chính là một mạnh hơn nữa điểm bạc mệnh cảnh dính vào cũng không chiếm được tốt gì. Chờ đợi chốc lát, này thủy khôi cuối cùng cũng chết. Cũng không cần phải lo lắng nó dính dị độc không tốt lợi dụng, hạ ông lão đem kia lưu lại dị độc cho thu về. Kỳ quái, nơi này thả cái thủy khôi bất chính không thuận, còn chỉ trông coi mảnh này địa, chẳng lẽ có cái gì huyền cơ? Tần Long so với đệ đệ của hắn khôn khéo, hắn một chút liền hoài nghi đến đốt. Hạ ông lão tiến lên sờ mó thủy khôi thi thể, bình phun tiếng nói, còn có thể là cái gì? Chính là tắm dân kia kỳ lạ quy củ chứ sao? Mọi người lô thai đều dựng lên. Hạ ông lão thấy tất cả mọi người muốn nghe, liền ngừng tay nói, tắm nếu như dân có người thiên phú lấn át thủ lĩnh, liền sẽ tự động thay thế thành mới thủ lĩnh. Lúc này mới thủ lĩnh chỉ có thiên phú, không có thực lực làm thế nào đây? Liền do lão thủ lĩnh tê hiến chính mình, thực lực tịnh tể đến mới trên người thủ lĩnh. Lão thủ lĩnh sẽ hóa thành bán sinh bán tử trạng thái, luyện chế sau chính là thượng hạng thủy khôi, công hiệu quả phần nhiều là trải vớt thủy mạch, thực lực phương diện chính là một tượng trưng. Trong này liên quan đến tắm dân tình tụ, hạ ông lão con giải như vậy nhiều chút nội dung. Tân Hổ cười nói, không trách tắm dân bộ tộc như thế điều linh, đốt cháy giai đoạn có thể không xảy ra cường giả. Đặng Di là nhíu lại lông mi, một bộ tộc không cho tới liền đốt cháy giai đoạn đạo lý cũng không biết, tắm dân hành động này nhất định tồn tại cái gì thâm ý, bất quá này thâm ý chỉ cần không có thể hiện xảy ra nguy hiểm đến, vậy thì không cái gì ảnh hưởng. Đặng Di cũng không muốn đi sâu vào giải một cái dị tộc tập tục, hắn ngay sau đó liền đem mới vừa rồi ý tưởng quên ở nào sau. Còn có chiến lợi phẩm chờ phân đây, cái này thủy thẹn liên thông thủy mạch bên dưới có không ít thứ tốt. Tần Long Tần Hổ mang ra thủy khôi thi thể, sau đó đưa tay thăm dò người kia thân lớn nhỏ thủy mạch cửa vào, giống như câu cá như thế thi triển nhiều chút thủy loại mệnh thuật. Thật là có đồ vật bị hấp dẫn được nhảy ra thủy mạch, rơi xuống đất hiện lộ ra thân hình. Nó không phải cái gì loại cá, mà là một khối trong sáng ngọc. Trong nước chứa ngọc, tên là Nhâm Thủy Ngọc, đây chính là rất không tồi thủy mệnh bảo tài, dùng để thăng giải mạng thủy tỷ lệ thành công hoàn toàn có thể. Phía dưới là có một màu ngọc. Mấy người mặt lộ mừng rỡ, rồi rít tiến lên vớt Nhâm Thủy Ngọc, dù là chính mình chưa dùng tới cũng có thể đổi thành còn lại cùng loại hình bảo tài, hoặc là bán cái giá tiền cao. Nhưng mà vận dụng mệnh thuật vớt thời điểm, mấy người thu hoạch lại không giống nhau. Có tản ra cổ quái hơi thở hạt sen, có dương nhanh múa đuốt thủy mệnh yêu, còn có thời gian lâu di mới cổ xưa mệnh bảo. Đặng Di thử sau mò được là khối thái tuế bộ dáng đại dược. Nay đại dược hẳn là thủy thái tuế một loại, Đặng Di một cái chớp mắt cũng cảm giác được này đại dược thích hợp bản thân. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Hắn còn chưa tới giải mệnh cảnh đỉnh phong, có này đại dược, đến thời điểm không cần phải lo lắng đột phá không tới tự mệnh cảnh. Bốn người khác cũng hết sức kinh ngạc, sư thúc vận khí thật sự không tệ, bất hủ đại dược đến lúc nào cũng không mất giá. Bọn hắn cũng đều cần bất hủ đại dược đột phá đến bạc mệnh cảnh, bởi vì này kẹt ngược lại cũng không cho tới, nhưng bất hủ đại dược đúng là hạn chế đã nhiều ngày thăng làm bạc mệnh cảnh một nhân tố quan trọng nhất. Chỉ là này đại dược là Đặng Di được, bốn người không liền mở miệng tìm cầu, bọn họ ngược lại đưa mắt đặt ở thủy mạch cửa vào bên trên. Nếu trong này bảo bối nhiều như vậy, chỉ ở bên ngoài vớt nhiều dễ dàng bỏ lỡ à, rõ ràng đi vào lấy thật tốt. Trong này không phải cái gì tàng bảo khố, có thể có như vậy đa bảo vật, phải làm là một loại đặc thù nào đó lực lượng ảnh hưởng đi. Liên tưởng tắm dân tình tụ, Đặng Di mấy người này mới biết rõ thủy khôi ở chỗ này nguyên do. Nhất định là tắm dân lợi dụng thủy khôi chế tạo ra tới đây dạng một cái thủy mạch tuyệt nhãn, chỉ cần dùng mệnh thuật cùng nó khai thông, bên trong sẽ tặng lại một ít bảo bối tới. Cho tới những bảo vật kia từ lâu tới, rất có thể là thủy mạch có thể tiếp nối tới chỗ bản thân tồn tại, tỉ như chết đi mệnh tu thất lạc mệnh bảo, hoặc là các lộ thủy mạch lưng trường trời nhưng sinh trưởng bảo dược, đại dược. Đặng Di nhất thời ý thức được nơi này thủy mắt chiến lược ý nghĩa, có vật này ở, không cần đi ra ngoài gom tài nguyên, chỉ cần dùng mệnh thuật chung số mạng ở bên trong câu cá là được. Mấy người còn lại cũng nhận thức được nó chỗ tốt, liếc nhau một cái, sau đó nói, Đặng sư thúc, chúng ta hay lại là báo cáo Khương Thành đi, vật này giá trị sợ rằng đều vượt qua một loại bí cảnh rồi. Phá hủy khá là đáng tiếc, và lại nó bị lực lượng nào đó cố định ở đảo giữa hồ thủy mạch bên trong, muốn hủy diệt cũng không phải vậy thì dễ dàng. Tám dân có thể còn chưa chết hết đâu rồi, nếu như chờ mấy cái bạc mệnh cảnh trở lại, dù là Đặng Di mấy người chiếm cứ nơi này, cũng căn bản không cách nào ngăn cản vậy thì đa bạc mệnh cảnh công kích. Chỉ có Khương Thành mới có nhân thủ phái chú nơi này. Như có thể trường kỳ chiếm cứ chỗ này thủy mắt, dù là một con mệnh yêu cũng có thể nhanh chóng quật khởi. A bốn người càng nghĩ càng kích động, bọn họ làm khai thác ra nơi đây dị tộc thổ địa người, là có thể cầm nơi đây bảo bối được hưởng quyền. Như thu phục thổ địa quá trình không có tìm học phái trợ giúp, học phái liền chỉ có thể tới thu mua trong đó một ít tài nguyên. Nếu như học phái xuất thủ, vậy bọn họ là không được chia quá nhiều đồ. Trong lúc nhất thời bốn người động tâm tư, nếu không trước không được báo, có thể một phần bạn những thứ kia bạc mệnh cảnh tắm dân đánh trở lại làm sao đây? Này có thể không phải làm việc nhỏ. Mọi người ở đây quấn quýt lúc, ánh mắt của Đặng Di rơi vào cả tòa trên hòn đảo giữa hồ, A Âm Thanh cười nói, báo cáo Khương Thành không cái gì ảnh hưởng, thời điểm chúng ta đến có thể dùng trong mắt của thủy lấy được tài nguyên tới thuê học phái chi người hỗ trợ đột. Như vậy có thể mức độ lớn nhất cất giữ đối thủy mạch cầm có quyền, vừa có thể phòng bị tắm dân bạc mệnh cảnh hồi viên. Cái này cần thuê bạc mệnh cảnh mệnh tu mới được. Mời tới bạc mệnh cảnh mệnh tu vẫn không thể yếu đi. Bốn người phản ứng kịp, Đặng sư thúc là nghĩ đem nơi này thay đổi người lớn tộc khống chế thành trì địa vực. Chương 213, lưới pháp luật chương 213, lưới pháp luật này có thể không phải chuyện nhỏ đột. Nhung Châu thu phục địa bàn có thể không phải đánh xuống phòng thủ đơn giản như vậy, nghe nói còn phải có tiên triều mệnh quan đi trước xây dựng lưới pháp luật mới được. Không cần tiên triều cũng được, chỉ cần ngươi phía sau lưng có tiên quốc đại năng là được. Đặng Di nếu là thật muốn ở tòa này trên hòn đảo giữa hồ thành lập nhân tộc thành thành trấn, thì phải đối học phái báo lên, do đặc biệt mệnh tu tới thiết lập phố phường, cái này phố phường chính là giống như tiên triều lưỡi pháp luật như vậy tồn tại. Hơn nữa học phái sẽ còn tiến hành thẩm đạt, nếu là thành trấn tiềm lực kém, hay hoặc là đánh giá sau cảm thấy không phòng giữ được, sẽ an bài học phái người bên trong tới thay đổi. Đặng Di đi tới Nhung Châu tự nhiên rõ ràng những thứ này, hắn có thể không có tự tin đến có thể phòng thủ tòa này đảo giữa hồ, chỗ này đặc biệt thủy mắt nhất định là sư phụ tới tiếp thu rồi tốt nhất. Giống như là sang trấn, do sư phụ ra mặt ở chỗ này mở xây một tòa giữa hồ thành trấn khẳng định không tệ. Cho tới ở chỗ này chú đóng, Đặng Di cũng không có ý niệm này. Nơi này phảng phất một cái gai nhọn đâm vào trung quanh dị tộc địa bàn, thời gian lâu dài nhất định sẽ đưa tới dị tộc vây công, tuy so ra kém chân chính tiền tuyến, nhưng giống như Thiết Hoa thành như vậy thế lực mang đến nguy hiểm cũng không nhỏ. Bây giờ Khương Thành đem phần lớn tinh lực đặt ở Thiên Phương Cốc nơi đó, lại muốn mở ra một cái vòng ngoài thành trấn mà nói, tài nguyên ngược lại là đủ, nhưng trấn giữ không đủ nhân viên. Bất kể làm sao, trước báo cáo sư phụ biết được đi, muốn không nên ở chỗ này xây trấn hay lại là ngoài ra nói một câu. Mấy người đang này vớt đường này, phát hiện tạm thời không có bảo vật sau, liền quay đầu đem mới vừa rồi không tìm tòi một nửa kia đảo giữa hồ lục soát qua một lần. Thám dân tàng bảo khố cuối cùng cũng bị tìm được. Đó là một cái hạn rổ ở dưới nước bảo khố. Hay lại là hạ ông lão ra tay phá trận, không nơi này quá mệnh trận mạnh hơn rất nhiều. Thứ nửa ngày, hạ ông lão cũng không có thể đem phá bỡ. Bất đắc dĩ, chỉ có thể nữ tu ra tay. Một phát lôi hỏa không đủ vậy thì trở lại một cái. Ở nữ tu móc ra một trận lóe lên ánh tím lôi đại bắc sau, mệnh trận cuối cùng cũng bị đánh bỡ. Vân Huyên muội tử muốn không phải giữ nguyên mệnh môn mà nói, phun phún, Tần Long thấy vậy chắc lười hết hả. Nếu như nữ tu không có mệnh môn, sợ rằng dị tộc đã sớm nghe nói nàng lợi hại. Đáng tiếc giữ nguyên mệnh môn, cuối cùng là tự thân một cái thai hoang ẩm, nhất lại là Vân Huyên loại này đưa ra nòng pháo tình hình đặc biệt lúc ấy bại lộ vị trí mệnh môn. Chỉ cần dị tộc lưu ý điểm, cô gái này tu rất dễ dàng sẽ bỏ mình. Mệnh trận tản đi sau, mọi người vào nhìn một cái, đập vào mắt đó là số lớn mệnh tiền mệnh ngân. To điểm một chút, quan mệnh tiền đều có hết mấy chục ngàn, mệnh ngân là đại khái 8000 khoảng đó. Đây nhất định không phải tắm dân bộ tộc toàn bộ thiệt tài, chỉ bất quá đám bọn hắn cẩn thận tìm, cũng không có tìm được khác mệnh tiền. Hẳn là bị tắm dân mấy cái bạc mệnh cảnh cho nhấc đi bộ phận. Nói là bốn cái cứu trợ cầm đại đầu, Đặng Di vốn là muốn cầm tiểu đầu, đáng tiếc bốn người không đồng ý Đặng Di cuối cùng hay lại là phân đến 1000 mệnh ngân, cộng thêm gần 10000 mệnh tiền, trong này cực phẩm mệnh tiền đại khái chiếm 1/5. Như đều là cực phẩm mệnh tiền vậy cũng tốt. Bất quá có nhiều tiền như vậy cũng đủ rồi, chỉ là ít giá bán công khai dùng là có thể dùng một lúc lâu. Đặng Di càng coi trọng mệnh thu ngân lấy được, trên người không sai biệt lắm 4000 mệnh ngân, đủ mua rất nhiều tự mệnh đỉnh phong mệnh, chính là không biết rõ có thể hay không mua bạc mệnh cảnh mệnh. Có cơ hội thử lại lần nữa đi. Trong bảo khố còn có mệnh bảo một số, mệnh tài thành đống, dù là Đặng Di nhiều lần từ chối, cũng hay lại là phân không ít thứ tốt. Quả nhiên vẫn là dị tộc một bộ tộc thứ tốt nhiều. Bên trong còn có 3 cây bất hủ đại dược. Bốn người đều cần bất hủ đại dược, nhất hậu Tần Long cùng nữ tu Vân Huyên mỗi người cầm một gốc, còn lại một gốc bởi vì đặc tính không phù hợp, Hạ Lao Đầu và Tần Hổ không có đi cạnh tranh. Ngược lại là Đặng Di bắt lại thứ 3 bụi cây đại dược, vì thế hắn đem mới vừa rồi nhập trướng nóng hổi bảo tài, mệnh bảo móc ra rồi phần lớn, mới đưa gốc cây này đại dược bắt lại. Đối Đặng Di mà nói, gốc cây này đại dược cũng là không phù hợp tự thân đặc tính. Bất quá từ nay về sau tiểu người thủ lĩnh nhiều lên, những thứ này bất hủ đại dược tóm lại là có thể phát huy được tác dụng. Còn lại tốt đông dưa hấu phân sau, chúng người nhìn một chút thiên thời, liền không lưu lại nữa, xoay người hồi hướng Khương Thành. Đợi trở lại Khương Thành lúc, Khương Hạc vừa lúc ở trong thành. Khương Hạc từ trong miệng vài người biết được có thể câu tới bảo vật thủy mắt sau, tay vung lên, lúc này sắp xếp người đi qua dò xét. Xây trấn, tại sao không xây cất? Khương Hạc mập trên mặt mang nụ cười. Ghê gớm, ta từ đại sư Minh nơi đó mượn chút người nha. Khương Hạc đại sư Minh chính là Đặng Di trước có thể mở ra cựu củ tam thành phố duy nhất mệnh tu. Nghe Khương Hạc giọng, Đặng Di này vị đại sư bá thành viên nòng cốt tựa hồ không kém. Cũng đúng, kia vị đại sư bá cơ hồ không có trở về quá qua châu, ở nơi này nguy hiểm tứ phía Nhung Châu, thành viên nòng cốt không mạnh, thực lực không cứng rắn nhưng là không đứng vững. Đặng Di chờ đến sư phụ những lời này thì để xuống tầm, ít nhất chỗ kia thủy mắt có thể rơi vào Khương Thành trong tay. Bọn họ mấy cái này phát hiện thủy mắt còn có thể giữ trong đó sản xuất phân phối, đây đã là rất kết quả tốt rồi. Đặng Di chính phải rời đi nhìn một chút thành phố lớn suy diễn pháp môn tình huống, lại nghe sư phụ nói, Đồ Nhi, ngươi lần này trở về bồi bạn, mang ngươi sư đệ sư muội đi san trấn xem xét các mặt của xã hội đi. Đặng Di nhất thời kinh ngạc. Sư đệ sư muội ném cho ta. San trấn nơi đó đúng vậy như Khương Thành an toàn đột. Khương Hạc cười nói, cuối cùng an toàn phương dưỡng không ra cẩn thận tính tình, được để cho bọn họ gặp một chút mưa gió mới được. Ta cho bọn hắn giữ lại nhiều chút bảo bối hộ thần, chỉ cần không ra san trấn liền sẽ không xuất hiện vấn đề. Ngươi sư đệ vệ che bây giờ không thể sửa luyện, vừa bạn dùng trong bí cảnh suối nước nóng tới chậm rãi tôi luyện liên lục thân. Đặng Di suy nghĩ một chút cũng cảm thấy vậy, liền đồng ý ngược lại không cần sư đệ cùng sư muội làm việc, dưỡng ở trong thành cũng được, cho dù là bên ngoài có dị tộc đánh vào đến, cũng không cần lo lắng quá mức, Thiên Vương trong cốc 3 cái bí cảnh tương hỗ là ghế rác, thật muốn có đại phiền toái, còn có thể gọi người. Đặng Di rời đi sư phụ chỗ lúc, hắn đi trước Tô Tích nơi đó, thông qua Tích Thúc quan hệ chọn mua đi một tí động nguyên phát triển cần mệnh tài cùng vật liệu. Quay đầu hắn phải đi tìm vệ che huynh muội rồi. Thấy vệ che lúc, người sư đệ này lại đang chịu đựng nhục thân. Như không phải là không thể tu luyện, bực này nghị lực tu luyện thiền sư tổ nhục thân Bồ Tát pháp coi là thật thích hợp. Vệ che thấy sư huynh đến, vội vàng lao đi trên tay mồ hôi, có chút cục xúc, sư huynh Đặng Di khoát tay một cái, không cần câu nệ, ta này tới là dựa theo sư phụ yêu cầu, đến ngươi và sư muội đi sang trấn. Vệ Tre hẳn là trước thời hạn bị Khương Hạc báo cho biết quá, hắn không chút do dự gật đầu một cái. Hắn còn hỏi mình có muốn hay không mang nhiều chút cái thứ đồ gì đi qua. Đặng Di tỏ ý hắn mang theo Vệ Nhu Nhi là được, đến sang trấn cái gì cũng có thể an bài xong. Vệ Tre liền gọi tới muội muội, tiểu gia hỏa thấy Đặng Di cười một tiếng, có vẻ hơi. Trên mặt nàng màu sắc thức ăn cơ bản không có, tướng mạo không tính là đỉnh phong, nhưng là có bích ngọc phong thái. Sư Minh. Vệ Nhu Nhi kêu một tiếng, sau đó đứng ở Vệ Tre thân cạnh. So sánh lúc trước đã tốt hơn nhiều, Đặng Di nhớ khi đó hậu Vệ Nhu Nhi rất thích nút ở nàng ca ca phía sau. Đặng Di không khỏi xúc động, thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Hắn xúc động sau khi từ động nguyên trung lấy ra hai đầu chẳng lộc. Đây là đã từng Đặng Di đầu kia tọa kỵ cùng nó con cháu. Ở động nguyên chính giữa, rất nhiều mệnh yêu đã sinh sôi ra rồi. Lũ tiểu nhân trong chừng mệnh yêu phiền toái cũng càng ngày càng nhiều. Cũng may động nguyên bên trong mấy cái tiểu người thủ lĩnh coi như có thể tạo tác dụng, ở tại bọn hắn coi chừng một chút, bây giờ động nguyên mệnh yêu không có ra cái gì thay bạn. Chàng lộc đi ra sau, theo thói quen nghiêng đầu cọ hướng Đặng Di. Đặng Di vỗ một cái chàng lộc, tỏ ý nó đi qua Vệ Tre thân bên một đầu khác điểm nhỏ chàng lộc chính là cho Vệ Nhu Nhi ngồi tới. Đặng Di có thể dùng Nhật Du thần đi đường, nhưng Vệ Tre huynh muội chỉ có thể cưỡi tọa kỵ đi qua. Chương 214, phi thăng pháp chương 214, phi thăng pháp Vệ già hâm mộ nhìn thoáng qua biến mất động nguyên, bất kỳ thuộc về mệnh tu kỳ dị hắn đều hướng tới. Cho dù là ngồi xuống đầu này chàng lộc hắn cũng cảm thấy tò mò. Đáng tiếc thân là thiên sát cô tinh mệnh, đang không có từ bỏ mệnh cách trước tu luyện, át sẽ để cho thân cận người gặp phải đủ loại tình huống đưa đến bỏ mình. Vệ gia đoán mò sư phụ Khương Hạc nhận lấy, hắn nhớ phần này sư ân, vì vậy vẫn không có đi tu luyện. Chờ đến sư phụ tìm đến mệnh vương cần muốn cái gì, là hắn có thể thoát khỏi bây giờ trạng thái. Bất quá muội muội không cần các loại, nàng có thể tu luyện. Nghe sư phụ nói, đại sư minh ở phương diện tu luyện rất có chính mình một bộ phương pháp, có lẽ có thể xin hắn tới cho em gái nói một chút tu hành chính giữa gặp phải vấn đề. Ngay tại vệ gia suy nghĩ lúc, Đặng Di bóng người sắp nhập vào ánh nắng chính giữa. Vệ gia nhất thời kinh nghi địa nhìn chung quanh một lần, nói: "Sư minh." Đặng Di truyền tới âm thanh, chỉ để ý hướng sang trấn đi, ta dọc theo đường đi theo đâu rồi, nếu là xuất hiện nguy hiểm không cần lo lắng, tự có để ta giải quyết. Vệ gia gật đầu một cái, sau đó cùng muội muội một người một con chàng lộc đi hướng sang trấn. Có vệ gia hai người đi tương đối chậm, tốn hai ngày nhiều thời gian mới chạy tới mục đích nơi. Đặng Di phân phó Vi Thường An xếp hàng hai người chỗ ở, cùng vệ gia cùng Vệ Nhu Nhi nói chuyện với nhau mấy câu, sau đó liền vội vã đi nơi yên tĩnh. Cái kia pháp môn hôm nay cuối cùng cũng xong rồi. Thành phố lớn chính giữa, mấy trăm vai diễn chủ đủ tề hoan hô, một cổ bá đạo sâu thần khí thế từ chính giữa tuyên dương mà ra, thẳng tắp hướng Đặng Di ý chí truyền đi. Đặng Di hơi vừa cảm thụ, liền phát giác này pháp môn hoàn toàn thỏa mãn rồi chính mình nhu cầu. Cái kia ngao mong đợi tam cái khuôn mặt đồng thời mở mắt ra, ba tấm mặt trong miệng mũi toát ra rậm rạp rối bù vàng hồng khí, dựa theo Đặng Di ý chí xuất ra hướng mệnh điện. Toàn bộ mệnh điện bên trong di dạng khởi đầy trời vàng hồng, chính giữa như có hành âm truyền bá, thần uy miệt phàm. Mệnh điện trung cắm hoàn chỉnh mệnh cách bị này cổ vàng hồng bao phủ, lại có mấy cái bắt đầu toát ra thuộc về hùng mệnh nhiều chút hứa kỳ vang. Đây chính là Đặng Di thật sự kỳ vọng. Mấy cái lộ ra hùng mệnh đặc điểm đã bị pháp môn luyện hóa thành thần tự mệnh cách, hơn nữa được ngao đầu pháp cất giữ đặc tính ảnh hưởng, khiến cho tân thần tự mệnh cách thuận lợi và hùng. Đặng Di gọi hắn là phi thăng pháp. Cái gì gọi là phi thăng? Cỏ linh lăng thần 1200 vị, những thứ kia trải qua này pháp môn dị biến vì thần mệnh cách, tự động trở về vị trí cũ đến 1200 bách thảo đầu thần chính giữa này chính là phi thăng. Đương nhiên, tự trước phi thăng pháp hay lại là thô giáp. Phổ thông mệnh cách phi thăng thành thần mệnh chiếm cứ cỏ linh lăng thần vị, một khi 365 số lượng quá sau, lại phi thăng đi ra thần mệnh có thể cũng có chút lãng phí. Cái này lãng phí chỉ là Đặng Di vốn có thể luyện yếm phục như vậy dị tộc thiên tài vì cỏ linh lăng thần, nếu như cỏ linh lăng thần vị đều bị phi thăng mệnh cách chiếm cứ, kia Đặng Di coi như giảm rất nhiều luyện hóa dị tộc thiên tài cơ hội. Cũng không thể dùng phi thăng đi ra thần mệnh đi bồi dưỡng tiểu nhân bên ngoài dị tộc chứ. Kia hoàn toàn không cần thiết. Cho nên phi thăng pháp sau này thế tất yếu thoát khỏi cỏ linh lăng thần hạn chế. Bây giờ sở dĩ phải dùng cỏ linh lăng thần tới làm phi thăng mà thành thần vị đó là bởi vì Đặng Di không có giống đứng hàng tiền ban cao như vậy vị cách đồ vật, chỉ có cỏ linh lăng thần còn có chút đặc biệt, cho nên đệ nhất phiên bản phi thăng pháp liền dựa vào này ra đời. Bất quá trước mắt ngược lại cũng đủ dùng, cũng không cái gì đặc biệt cần lo lắng phương. Mệnh điền trung sinh ra dị biến hoàn chỉnh mệnh cách có 3 cái. Tiểu nhi thân như tay chân hồn nhiên tiên thành, ba người dị biến sau thành tiểu nhi thần tay chân thần hồn thần. Bọn họ ở trở thành thần tự mệnh cùng thời điểm lên cấp là rồi hùng mệnh. Như vậy cho dù là tiên ban biết được những thứ này thần mệnh tồn tại, ngược lại mệnh phương phòng trừng cũng có thể chắp ghép ra những thứ này mệnh, nhưng tuyệt sẽ không lại dưới đây tạo thành giống vậy hùng mệnh. Trừ phi là Đặng Di không cẩn thận thất lạc những thứ này thần mệnh, hoặc là đem hùng mệnh trạng thái thần tự mệnh giải thành mệnh thuật, nếu không trên đời liền vô cùng hùng mệnh. Đặng Di muốn cùng tiên ban cướp luyện thần mệnh, tốt nhất là không đưa tay bên trong những thứ này hùng thần mệnh cách giải hết. Hắn nhìn kỹ hướng này ba cái hùng thần mệnh cách, ánh mắt lộ ra rồi vẻ kích động. Nhất là cảm giác được hồn thần khả năng lúc càng là ý khí kích động, nó giữ nguyên hồn nhiên tiên thành đặc điểm, có thể thay thế nào đó mệnh cách tham dự liều mạng. Bất quá nó đổi loại phương thức. Đặng Di hướng hồn thần mệnh cách chính giữa rót vào mệnh nguyên, không phải là vì giải mệnh, mà là bình thường địa thôi phát. Hồn thần mệnh cách ở nhờ những thứ kia mệnh nguyên cũng kết hợp chính mình số mạng tạo thành một quả mới hồn nhiên tiên thành. Bởi vì hồn thần mệnh cách bản thân là hùng mệnh, nó ngưng tụ thành mới hồn nhiên tiên thành lại vẫn có đại đức mệnh phẩm cấp. Mà đây bất quá là tiêu hao một chút mệnh nguyên cùng số mạng. Nếu là hồn thần sinh ra hồn nhiên tiên thành tần thứ đủ, kia đã muốn làm với Đặng Di trên tay có vô số mệnh phương nhu cầu tán mệnh. Đặng Di trên tay nhưng là có không ít mệnh vương, nghi cũng từ tiên ban nơi đó đổi quá, mệnh tài cần cũng có, còn kém tán mệnh không đồng đều. Hồn thần một chút liền đem Đặng Di cái nhu cầu này cho bổ túc. Ánh mắt của Đặng Di chăm chú nhìn hồn thần mệnh cách, trong lòng toát ra một cái ý niệm. Này mệnh cách nhất định phải giữ chặt rồi, Đặng Di không cần muốn cũng biết rõ tiên ban nếu là thấy này mệnh cách sẽ là cái gì dạng ý tưởng. Tiên ban như được hồn thần, sẽ cùng sườn đâm vào hai cánh, chỉ sợ rất nhanh thì có thể trở thành danh xứng với thực tiên ban. Ánh mắt của Đặng Di hoành trọn, phi thăng pháp lần nữa dùng được. Lần này dùng đối tượng rõ ràng là mệnh thuật có linh lang thần. Phi thăng pháp thực ra có hai cái hiệu quả, một là ngẫu nhiên để cho một ít mệnh cách biến thành thần mệnh, lại nhân tiện lên cấp thành hùng, một người khác chính là dùng ở bản chính là thần mệnh mệnh cách bên trên, hay là thần mệnh cắt ra mệnh thuật, có thể để cho phi thăng tới Đặng Di có cỏ linh lang thần vị chính giữa. Cỏ linh lang thần phi thăng vào cỏ linh lang thần vị, nghe tương đối kỳ quái, trên thực tế là đối cỏ linh lang thần càng cấp độ sâu không chế. Làm như vậy ngang hàng với lấy cỏ linh lang thần vị vì tiên ban, phàm phi thăng đi vào đều bị đem hoàn toàn không chế, dùng cho chúng nó không lại có thể do người ngoài lựa ra. Thứ nhất muốn trói chặt chính là cỏ linh lang thần, nếu là này mệnh hùng mệnh bị tiên ban người cầm được lựa ra, nói không chừng sẽ còn uy hiếp được đã thành cỏ linh lang thần Đặng Di. Bây giờ Đặng Di khai sáng phi thăng pháp, bằng cho mình lên cái khóa, cho dù là tiên ban cầm người cũng không thể luyện nữa ra hùng mệnh cỏ linh lang thần một. Cho tới phổ thông cỏ linh lang thần mệnh cách, Đặng Di phải không sợ hãi ảnh hưởng. Ngay tại Đặng Di khai sáng ra phi thăng pháp sau không lâu, Nhung Châu một nơi đoạn bên dưới vách núi ẩn nút mệnh tu nắm ở cổ xưa trong thành trì thật vất vả giáp thành cỏ linh lang thần, sau đó tâm tình trở nên dồn dập. Tiên ban, cho ta đưa nó lên cấp thành hùng mệnh đi. Nhưng mà đợi nửa ngày, mạng này tu lại chậm chạp không có chờ được tiên ban có động tĩnh. Hắn hơi lộ ra âm mộng trên gương mặt lộ ra vẻ kinh dị. Tiên ban không nhạy rồi hả? Lúc này tiên ban phản hồi cho ma tu một đạo tin tức. Cỏ linh lang thần hùng mệnh tựa hồ bị người chiếm, nơi này không cách nào lên cấp ra một cái mới hùng mệnh cỏ linh lang thần tới. Trừ phi là trực tiếp đạt được cái kia mệnh cách, hoặc là đợi nắm giữ kia mệnh cách người đem giải thành mệnh thuật, nếu không tiên ban cũng không có năng lực làm. Đáng tiếc phi thăng pháp thuộc với Đặng Di khai sáng cá nhân pháp môn, liền tiên ban cũng không biết, lúc này cỏ linh lang thần đã không có sinh ra hùng mệnh cơ hội. Cỏ linh lang thần phi thăng vào chính nó diễn sinh ra cỏ linh lang thần bị, giống như Đặng Di vốn nên làm khống chế cỏ linh lang thần mệnh chủ, kết quả thành cỏ linh lang thần đứng đầu như thế. Hai người này gian rất giống nhau. Làm như vậy tốt đẹp nhất nơi chính là để cho ngoại giới lợi dụng cỏ linh lang thần hùng mệnh mất đi hạn chế Đặng Di cái này mệnh thuật khả năng. Kia ma tu nheo lại mắt, sau đó đem cỏ linh lang thần mệnh lại thu vào. Xem ra này tiên ban cung cấp mệnh phương cũng không phải vậy thì hoàn toàn được khống. Hùng mệnh vật này chậm một bước cũng tăng lên không được, ánh mắt của ma tu nhìn về phía tiên ban trung thần báo bên hai, hắn vẫn có loại bị truy lùng cảm giác. Có chút không ổn, a ma tu lúc này quả quyết đem chuẩn bị tiêu phí ở cỏ linh lang thần bên trên thọ nguyên tiêu hao hết, lần nữa gọi ra rồi thần báo bên hai. Chương 215, Tân pháp môn phương hướng chương 215, Tân pháp môn phương hướng nghe thấy từ tiên ban trung đi ra, cả người phát ra thần quang, ánh mắt lánh tốc nói, lần này cần hỏi cái gì? Ma tu thấy hắn vẫn như vậy nhạt nhẽo thái độ, khẽ nhíu mày, bất quá cũng không có nổi giận, mà là lên tiếng nói, ta còn là cảm giác có người ở thăm dò ta tung tích. Giúp ta nhìn đối phương một cái thực lực có hay không đi đến bạc mệnh cảnh. Nghe thấy nhìn hắn một cái, ngại với tiên ban hạn chế, hắn chỉ có thể trả lời ma tu, đối phương là dày mạng lớn tu. Ma tu sắc mặt kém đến nổi cực hạn rồi, là chính chủ tự mình truy xét tới. Lúc trước hắn cũng đều là phái bạc mệnh cảnh theo đuổi sát chính mình. Chính mình một cái tự mệnh cảnh có thể chạy qua bạc mệnh cảnh đuổi giết, toàn dựa vào thần báo bên thai đặc điểm. Bây giờ dày mạng lớn tu đuổi theo, chính mình nên như thế nào tránh thoát đi? Cái vấn đề này hắn lúc này hướng thần báo bên thai hỏi lên. Nghe thấy nói cho hắn ba cái phương án, ma tu chọn một cái, ngay sau đó chạy trốn mà đi, nhân tiện thừa dịp thần báo bên thai chưa có trở về tiên ban thời điểm hỏi thăm một lần chung quanh tồn tại vô chủ tài nguyên. Mỗi lần thần báo bên thai đi ra lúc hắn cũng có làm chuyện này, đợi thoát khỏi nguy hiểm sau ma tu sẽ trở về đem những tài nguyên kia lấy đi, tối thiểu lãng phí thọ nguyên nhiều lắm cầm ít đồ mới được. Nghe thấy trở lại tiên ban trước, hướng Đặng Di phương hướng nhìn một cái, tâm lý thở dài. Chính mình được tiên ban khống chế, không thể cố ý đem này ma tu dẫn tới mệnh chủ nơi đó. Hắn mới vừa rồi ở ba cái lựa chọn chung cho một cái đến gần mệnh chủ phương án, chính là Thiết Hoa Thành phát hiện chỗ kia mới bí cảnh. Đáng tiếc ma tu không có chọn cái hướng kia. Xem ra chỉ có thể sau này nghĩ một chút biện pháp rồi. San chân chính giữa, Đặng Di lại đang mệnh điển chính giữa dùng qua một lần phi thăng pháp, đáng tiếc không có tân thần mệnh ra đời. Hắn liền đưa mắt đặt ở mấy cái tiểu người thủ lĩnh bản mệnh bên trên, mấy cái tiểu người thủ lĩnh đều đã thành cỏ linh lang thần, cũng không phân ai thích hợp hơn phi thăng. Phi thăng pháp sinh ra vàng hồng số mạng theo mệnh mạch tràn vào tương ứng tiểu người thủ lĩnh trong cơ thể. Lệ, rộng rãi, ngu, thiền, tông, nguyên, tư. Mỗi một tiểu người thủ lĩnh trong cơ thể bản mệnh đều có đáp lại, bao gồm Đặng Di cái này cỏ linh lang thần chi chủ bản mệnh, ở ngao mong đợi trong mắt lóe lên bóng mờ. Điều này đại biểu bọn họ bản mệnh đã chân chính phi thăng tiến vào cỏ linh lang thần vị. Mà cái cỏ linh lang thần vị chính là ngao mong đợi. Ngao mong đợi lấy Đặng Di ý chí làm chủ, vì vậy những thứ kia vị cách phi thăng cũng thật thật tại tại bị Đặng Di nắm trong tay. Bọn họ chính giữa hùng mệnh như vô tình huống đặc biệt, ít nhất là không thể ở bên ngoài xuất hiện. Lệnh Đặng Di cảm thấy cao hứng là, nguyên như cọp lông mệnh cách phi thăng thành cọp lông thần mệnh cách. Tên tiểu nhân này thủ lĩnh giá trị bồi dưỡng một chút tăng lên không ít. Mà giống như Lý Trùng Thành Vương hai cái này mệnh cách chỉ tiến vào thần bị, không phát sinh cái gì biến hóa. Đặng Di tay bung lên, phi thăng pháp đem cọp lông thần mệnh cách thuận thế lên cấp là rồi hùng mệnh. So với tiên ban nơi đó phải tiêu hao thọ nguyên, Đặng Di lần này cử động chẳng qua chỉ là tiêu hao số lớn mệnh nguyên mà thôi. Bất quá phi thăng pháp lấy tự ngao đầu phát điểm, lại chủ yếu nhằm vào thần mệnh, cho nên tạm thời chỉ có thể đem thần mệnh thăng hùng. Duy nhất đáng ra đáng tiếc là, nghe thấy nơi đó không có động tĩnh chút nào. Thần báo bên hai bị tiên ban bóp đến xích sao, mệnh mong đợi cũng không có thể đoạt lấy đem nắm quyền trong tay, phi thăng pháp mặc dù xác định chủ đề rất cao, nhưng bây giờ còn xa không phải tiên ban đối thủ. Đặng Di mị lên con mắt, đem hai cái mục đích chướng cũng phi thăng vào cỏ linh lang thần bị. Nhìn bình tĩnh lại thành phố lớn, Đặng Di lại cho nó truyền đi rồi một cái nhiệm vụ. Khai sáng một loại có thể nghiên cứu mệnh phương pháp môn. Quan dựa vào chính mình đi thông qua mệnh cách cùng mệnh cách liên lạc tới nghiên cứu, kia được hao phí bao nhiêu tinh lực. Không bằng trực tiếp từ pháp môn tới tay, từ nay về sau nghiên cứu lại một môn nghiên cứu nghi pháp môn, đến lúc đó, không đúng, chính mình lại tiến vào cái lầm lẫn. Này không rồi cùng tiên ban vậy nha, Đặng Di cau mày, nhấn thành phố lớn muốn đẩy diễn pháp môn tiến trình. Hắn đem tiên ban trở thành đối thủ, nếu là còn khai sáng loại này tựa như nó pháp môn, chỉ sợ không chiếm được tốt gì. Những pháp môn này cũng là muốn hội tụ đến cuối cùng mệnh pháp chung, bây giờ tương tự, đến lúc đó mệnh pháp tựa như tiên ban nên làm sao đây? Phi thăng pháp tốt hàng chỉ là lấy đều pháp giải, chuyên luyện thần mệnh, tiên ban nhưng là đối mệnh cách ai đến cũng không có cự tuyệt, cứ như vậy cũng coi như đi ra chính mình đường. Mệnh phương, nghi hai thứ này không thể trực tiếp dập theo tiên ban hiệu quả. Đặng Di trong đầu ý nghĩ chuyển động, chậm rãi nghĩ ra một cái ý nghĩ mới. Mệnh phương có thể hao chút công phu đi gom, nghi cũng là như vậy, chính mình khai sáng pháp môn không bằng lấy hai người chi thay đổi. Đặng Di nghĩ tới đây, liền cho thành phố lớn an bài lần nữa rồi nhiệm vụ. Suy diễn một môn có thể ở hiện hữu mệnh phương bên trên diễn sinh ra mới mệnh phương pháp môn. Có hai cái phương hướng. Thay đổi hiện hữu mệnh phương trung tán mệnh, nhìn xem có thể hay không đổi một cái biến thành mới mệnh phương. Cái ý nghĩ này lấy tự tiên ban ở hồn nhiên tiên thành bên trên vận dụng. Hồn nhiên tiên thành phối hợp một cái mệnh cách nhưng là có rất nhiều mệnh phương. Đặng Di liền ở chỗ này trên căn bản sinh ra nhiều chút ý tưởng. Một hướng khác chính là ở vốn có mệnh phương đi lên đi tăng mệnh thăng phương. Tỷ như đem hai mệnh phương cộng thêm một mệnh cách, đem biến thành tam mệnh phương. Cái phương hướng này nhưng thật ra là Đặng Di nhất ngưỡng mộ trong lòng. Đường này nếu như có thể đi thông, kia Đặng Di đem có thể nắm giữ càng nhiều đại thuật thậm chí còn thuật tuyệt. Đương nhiên, nếu như phía trên hai cái phương hướng cũng có thể chiếu cố, vậy thì càng tốt hơn. Thành phố lớn lấy được Đặng Di ý chí sắp xếp, liền bắt đầu nghiên cứu này đạo pháp môn rồi. Bất quá lần này đang không có đầu nhập còn lại pháp môn dưới tình huống, suy diễn tối tâm cảm hết sức rõ ràng. Đặng Di trong tay không có loại này pháp môn, cho dù là có liên quan đặc điểm pháp môn cũng không có, cho nên tạm thời điểm không có biện pháp tốt. An không nói có bình thường là khó khăn nhất. Trước dựa vào mài công phu nhìn xem có thể hay không đẩy diễn xuất một môn tối nguyên thủy thô giáp pháp môn đi. An bài xong pháp môn suy diễn, lúc này bên ngoài chuyển đến tiếng gõ cửa. Đặng Di nhìn lướt qua mệnh điển chung mỗi người sắp xếp sự vật, đứng dậy mở cửa. Là sư đệ a. Đặng Di trên mặt lộ ra nụ cười. Vệ gia lúc này có chút cục xúc, sư minh ta muốn nhìn ngươi một chút có hay không cái chuyện gì có thể an bài cho ta làm một lần. Hắn mới vừa rồi thấy sư minh sắc mặt nghiêm túc, còn tưởng rằng là có cái chuyện gì, tự mình thân là sư minh đồng môn, chắc chia sẻ một ít chuyện mới được. Chính mình tuy không có tu luyện, nhưng có sư phụ ban thưởng hộ thân chi bảo, làm chút mở mệnh cảnh, chi mệnh cảnh có thể làm việc vẫn là có thể. Đặng Di biết rõ sư đệ tâm ý, hắn đã đáp ứng sư phụ phải cho vệ gia một chút lịch luyện, lại không thể quá mức nguy hiểm, vậy thì rõ ràng để cho sư đệ phụ trách mệnh yêu nuôi dưỡng một chuyện đi. San trấn có lệnh tu thông qua các loại con đường tìm tới mệnh yêu, chỉ là lượng còn không quá đủ. Đặng Di sắp xếp vệ gia tham dự vào nghỉ cung tiềm hệ thống nuôi dưỡng sắp xếp chính giữa, quyền lợi cũng cho đến sư đệ, nhân thủ cũng sắp xếp đúng chỗ. Thực lực kém không liên quan, phía dưới có giải mệnh cảnh mệnh tu giúp đỡ. Bất quá đang không có thực lực dưới tình huống, người phía dưới có thể hay không cân đối chuyện tốt vụ, có thể hay không nhân vì sư đệ tu vi thấp mà coi thường hắn, này cũng phải dựa vào sư đệ chính mình đi hiểu. Lịch luyện không chính là trải qua đối nhân xử thế nha. Vệ gia nghe sau trọng trọng gật đầu, hắn có thể nhìn ra được sư minh sắp xếp chuyện không tính là khó khăn, đây đều là ở chiếu của mình. Đa tạ sư minh. Vệ gia ôm quyền không người, hắn suy nghĩ một chút, lại đem muội muội tu luyện chuyện với sư minh nói một chút. Đặng Di cười nói, không sao, nhu nhi sư muội cũng là tu luyện đắc ý môn sinh pháp, ta cũng coi như có chút tâm đắc, ngày mai ngươi liền dẫn nàng đến nơi này của ta. Ta cho nàng nói một chút đi. Đặng Di có cầu đầu thần đứng đầu mệnh lệnh nhục thân tự mình tu luyện, bận rộn thời gian vẫn tương đối nhiều, cộng thêm ngày gần đây không cần đi ra ngoài hành động, cho sư muội nói một chút pháp môn cũng không sao. Vệ gia gật đầu một cái, không có tiếp tục quấy rầy sư minh, hắn đi trước trong trấn chăn nuôi mệnh yêu địa phương đi xem một chút. Đặng Di đưa mắt nhìn vệ gia rời đi bóng lưng, ánh mắt trở nên sâu thẳm, sư phụ có thể cùng sư bá bọn họ trong vòng một năm đem kia mệnh cách chắp ghép đi ra không? Chương 216, Quặp Long thần khả năng chương 216. Quặp Long thần khả năng Đặng Di nhớ bên trong phần lớn mệnh cách một mình lấy ra cũng thập phần chân quý, nói không chừng còn sẽ dính dấp không có kết quả thậm chí còn chính quả sửa chữa. Hy vọng sư phụ cùng các sư bá đối với chuyện này không nên quá với cố chấp đi, nói không chừng còn có thể khác biệt cách thức để cho sư tổ trải qua thọ liên quan đây. Đặng Di nghĩ đến Tiết Hoa Thành phát hiện cái kia chính quả sửa chữa tọa hóa bí cảnh, trong lòng không khỏi dâng lên một vệt lo lắng. Sáng ngày hôm sau khiến cho Đặng Di ngoài ý muốn là vệ Nhu Nhi một người tới. Người ca ca đây. Đặng Di có chút tò mò, nay tiểu gia hỏa tựa hồ chung quy là theo chân vệ giả, rất hiếm thấy nàng một mình xuất hiện. Vệ Nhu Nhi ngửa lên khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh âm không giống ở độ tuổi này nên có mềm mại nhu, ngược lại có chút giống đại nhân như vậy ngữ điệu thông thả. Sư Minh, ca ca đi làm việc mệnh yêu nuôi dưỡng chuyện đi, ta tự mình tới tìm sư Minh giải đáp trong tu luyện vấn đề. Nàng theo vệ giả lang bạc kỳ hồ, có cùng bạn cùng lứa tuổi không giống nhau tính cách, thường ngày cẩn thận từng ly từng tí nút ở vệ giả phía sau, bây giờ cuối cùng cũng là dám một mình đi lại. Loại sửa đổi này là bái nhập tập mạch sau chậm rãi sinh ra. chỉ bây giờ là lộ ra tương đối rõ rệt mà thôi. Đặng Di gật đầu một cái, liền bắt đầu liền đắc ý môn sinh pháp cho Vệ Nhu Nhi giảng giải. Trước khi buổi trưa lúc, Đặng Di lưu Vệ Nhu Nhi ở ốc trạch bên trong ăn cơm nhạt, Vệ gia tựa hồ là nhớ tới muội muội cơm còn không có sắp xếp, đợi chạy tới lúc phát hiện muội muội chính đang ăn cơm, còn mặt nở nụ cười mà nhìn qua lại tiểu nhân hợp lực nhất thức ăn. Sư đệ tới a, đến, cũng tới ăn một bữa cơm đi, đỡ cho trở về nữa làm. Đặng Di kêu Vệ gia ngồi xuống, bên cạnh tiểu nhân mang lên chén đũa. Vệ gia muốn nói lại thôi, bất quá vẫn là ngồi xuống, an sư huynh dưỡng những người nhỏ này dị tộc nấu cơm. Đặng Di vừa ăn cơm bên hỏi hôm nay cảm giác như thế nào. Vệ gia cười đáp lại, sư huynh, nơi đó cũng rất tốt. Đặng Di ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, rộng rãi thuận đường trở lại tự nói với mình, vị sư đệ này mới vừa đi lúc bên dưới có thể là có chút mệnh tu không quá chịu phục. Đặng Di như không phải tự thân có giải mệnh cảnh thực lực, lại đánh lui xâm phạm tám dân dị tộc, thời gian lâu dài phía dưới phòng trường cũng sẽ có không phục, đây là nhóm người trạng thái bình thường. Bất quá nếu Vệ gia không muốn nói, như vậy tùy hắn đi đi. Vừa vặn chui luyện, từ nay về sau mới có càng nhiều kinh nghiệm. Cơm mau ăn hết lúc, Lệ trở lại ốc trạch nơi này. Mệnh chủ, tám dân bộ tộc đảo giữa hồ nơi đó có còn lại dị tộc thám tử đi qua. Đặng Di sắp xếp Lệ cùng rộng rãi đi qua nhìn chằm chằm nơi đó, vì không phải nhìn Khương Thành đối đảo giữa hồ tiến độ kiến thiết sắp xếp, hắn vì là còn lại dị tộc nếu là theo những thứ kia dị tộc thám tử sở trở về mà nói, mới có thể tìm tới một ít dị tộc tiểu hình bộ lạc. Những thứ kia nắm giữ hai cảnh sửa chữa chấn giữ dị tộc thành chấn, Đặng Di sẽ không đi chủ ý thế, nhưng nhiều chút chỉ có tự mệnh cảnh chấn giữ nhưng là khác rồi. Đặng Di ổn thỏa một chút vẫn có thể ăn bọn họ. Hắn ý thân phân phụ hai cái tiểu người thủ lĩnh đi trước săn thú những thứ kia dị tộc thám tử, còn đặc biệt cho Lệ cùng rộng một ít chuyện dở, đồ ngốc phòng thân. Đặng Di ngón tay ở trên bàn gật một cái, tỏ ý tiểu người thủ lĩnh lúc săn thú quyết sách hơi chút linh hoạt điểm, chuyên chọn những thứ kia lẫn nhau có mâu thuẫn dị tộc độc thủ, lưu lại điểm có thể chỉ hướng một người khác dị tộc vết tích, như vậy ít nhất có thể che giấu một đoạn thời gian. Đặng Di cần muốn thời gian này làm tiếp một chút chuẩn bị. Lệ, rộng rãi hai người sau khi rời đi, ánh mắt của Vệ gia trung lộ ra một tia hâm mộ. Sư Minh dưỡng đám này tiểu nhân dị tộc làm thật là lợi hại, không cần sư Minh ra tay liền đem sự tình giải quyết. Vệ gia không khỏi nghĩ giống như từ bản thân sau này đường, tập mạch phong cách chính là sở thích gom một loại đồ vật, chính mình thích hợp gom cái phương diện kia đồ đâu. Đương nhiên, hắn không phải lấy thiên sát cô tinh mệnh làm chủ của suy nghĩ, cũng không thể theo này mệnh cách đặc điểm gom thân bằng hảo hữu tánh mạng chứ. Ngay tại Vệ gia mơ mộng lúc, Đặng Di vỗ tay một cái, sư đệ, này địa danh vì săn chấn, đó là bởi vì trong bí cảnh có một nơi săn canh, nó có thể rót rửa nhục thân, ngươi có thể đi thử một chút. Nghe vậy Vệ gia ánh mắt trợ to. Hắn đi tới san chấn sau nghe nói bí cảnh tồn tại. Bây giờ sư minh nói như vậy, nhất định là cho phép chính mình thông qua san canh rửa liên thân thể. Cảm ơn sư minh. Vệ gia rất nhanh tỉnh táo lại, lại nghĩ đến mấy vấn đề. Sư minh, san canh trạc rửa nhục thân có thể có cái gì phải chú ý à? Xem ra hắn vẫn có chút đầu não. Đặng Di liền đem phải chú ý nói cho hắn. San canh nhiệt độ cao, Vệ gia không có tu luyện qua, cho nên tốt nhất vẫn là mỗi lần không nên dùng quá nhiều suối nước nóng thủy. Ngoài ra còn có thể phối hợp quả dâu bảo dược tới hòa hoãn suối nước nóng nhiệt tính. Đặng Di bên dưới tiểu nhân cơ bản đều tại dùng loại biện pháp này tôi luyện liên nhục thân, nhất là mấy cái tiểu người thủ lĩnh, nhục thân lấy bay độ nhanh trở nên to lớn. Không cần bọn họ có thể có lệ nhục thân vậy thì mạnh, ít nhất cũng phải có thể đỡ nổi phổ thông đao binh đi. Vệ gia huynh muội sau khi rời đi, Đặng Di từ động nguyên trung gọi ra rồi nguyên. Hán mệnh cách biến thành cọp lông thần sau, ngoại trừ kéo dài như cọp lông đặc điểm ngoại, ở lông trên sự khống chế lại tăng vào rất nhiều. Trừ lần đó ra, cọp lông thần đặc điểm lớn nhất hay lại là đem biến hóa thành thần mệnh sau mới lộ ra như thế. Nó có thể khắc chế âm linh, chứng hồn vân vân tồn tại, có thể nói là những thứ này lên trước. Chỉ cần nguyên vui lòng, hắn thậm chí có thể chỉ lấy âm linh hồn làm thức ăn. Bồi dưỡng hảo vẫn có thể xem là một cái cường đại chiến lực. Nếu là gặp lại trung phàm lão đạo như vậy không chướng mệnh tu, cọp lông thần túc lấy khắc chế đối phương. Nguyên không sai biệt lắm đã đến chi mệnh đỉnh phong, kém đại dược cũng đã có. Đặng Di trong tay có bùi cây đại dược vừa bận thích hợp hắn dưới tay giải mệnh cảnh tiểu người thủ lĩnh càng nhiều, Đặng Di làm việc lại càng dễ dàng. Nguyên được đại dược sau đi liền bế quan. Đặng Di mài lên phát ra mệnh quang tiểu nhi thần cùng tay chân thần hai quả mệnh cách, suy tư sau vẫn là không có đưa chúng nó giải thành mệnh thuật. Hai cái này thần mệnh năng lực đặc biệt, hay là dùng tới bồi dưỡng tiểu người thủ lĩnh cho thỏa đáng. Giải thành mệnh thuật, kia cũng chỉ có một mệnh thuật. Nhưng nếu để cho một ít không có mệnh cách tiểu người thủ lĩnh dung hợp sau tiến hành bồi dưỡng, là có thể tạo thành vây quanh thần mệnh một cái hoàn chỉnh hệ thống. Đôn yêu đôn kém, Đặng Di hay lại là rõ ràng, đem bổ cây kết xuất như vòi hoa sen rồi đi ra ngoài. Đặng Di để cho bên dưới tiểu nhân thỉnh thoảng phân phối đến ngoài chấn chờ một chút mới tiểu nhân đến. Cứ như vậy qua vài ngày nữa, Đặng Di an bài xong xuôi mấy chuyện cũng có kết quả. Bất quá nửa đường còn có một việc phát sinh. Cản Sơn học phái Cắt Phong lại tới săn trấn. Đặng Di gặp lại hắn lúc, Cắt Phong đã mất đi cặp chân, nếu không phải bị Lệ gặp, hắn sợ rằng chỉ có thể ở rừng núi hoang vắng chính giữa chờ chết. Lệ điều khiển đất sét đưa hắn mang theo trở lại. Người này là đi thiết phụ Cận Sơn thành mở đường cũng quan sát địa mạch, bây giờ bị thương như vậy nghiêm trọng, nói do gặp cái gì biến cố. Đặng Di lấy tới một ít động nguyên sinh trưởng khôi phục bảo dược, do tiểu nhân đút cho Cắt Phong. Gãy chân nơi huyết cuối cùng cũng không chảy, Cắt Phong lồng ngực lên xuống tốc độ cũng tăng nhanh nhiều chút, cũng không lâu lắm, Cắt Phong trợn mở con mắt, chỉ bất quá đau đớn kịch liệt để cho hắn không nhịn được tiếng hừ. Đợi thấy quen thuộc Đặng Di lúc, Cắt Phong run rẩy đưa tay ra, "Đặng đạo hữu, có thể hay không làm phiền ngươi nói cho ta biết sư môn, Thiết Hoa Thành cùng nhiều cái dị tộc hợp tác, chuẩn bị vào bí cảnh mở mang, chậm một chút nữa chỉ sợ cũng không còn kịp rồi." Đặng Di không có trực tiếp đáp ứng, mà là hỏi ngươi đánh vỡ dị tộc âm như là như thế nào thoát được cái mạng. Cát Phong lại không cái gì đặc biệt bản lĩnh, là thế nào từ dị tộc vậy thì nhiều cường giả trên tay trốn ra được. Coi như hắn thật là trốn ra được, nhưng tại sao chính hắn không đi nói? Đặng Di đối với lần này thắc mắc rất nhiều, nhất là đối với Cát Phong loại này truyền thuật thức địa truyền tin tức. Trong này sẽ có hay không có cái gì vấn đề? Cát Phong sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, nói: "Ta gặp Thiết Hoa Thành thành chủ một cái con cháu, hắn biết rõ Thiết Hoa Thành gần đây chuyện xảy ra, ta ép hỏi ra tin tức sau liền giết đối phương. Nhưng giết đối phương sau, ta liền bị Thiết Hoa Thành tự mệnh cảnh đuổi giết, không thể không cần bí pháp hy sinh cặp chân trốn." Đặng Di gật đầu một cái, lời như vậy coi như nói xuôi được. Hắn hứa hẹn đi xuống, Cát Phong cuối cùng một hơi thở bông lòng xuống, ngay sau đó té xỉu. Mấy cái tiểu người thủ lĩnh leo lên Đặng Di bay, Nhất Lưu ngồi ở trên vai hắn. Đặng Di mang theo tiểu người thủ lĩnh chuẩn bị đi ra ngoài, kết quả ở trước khi đến gần môn địa phương đột nhiên xoay người đánh về phía rồi ngất đi Cát Phong. Chương 217, rơi đầu dân chương 217, rơi đầu dân vốn là ngất đi Cát Phong lúc này trợn mở con mắt, tay trái chặn lại Đặng Di kia ký lẫm liệt tam đao mệnh thuật. Các khóe miệng của Phong bên trên liệt, ngươi lại như thế nào phát hiện ta sơ hở? Đặng Di không nói gì, mà là tâm niệm vừa động, đồng thiết trong miếu mệnh ngân trực tiếp biến mất một bộ phận. Cát Phong trong mắt toát ra thần sắc khiếp sợ, hắn há miệng, đầu đột nhiên rớt xuống. Nhưng gần đó là đầu xuống, Cát Phong cũng vẫn lộ nụ cười. Kia đầu rơi trên mặt đất, quay đầu nhìn về phía thân thể phương hướng, thấy kia thân thể phía sau lưng cắm thảo ngọn, đại khái biết chính mình bại lộ nguyên nhân. Tốt cổ quái mệnh thuật. Nắm trong tay Cát Phong thân thể tồn lúc trước nghỉ giả bộ hôn mê lúc, thấy Đặng Di động thủ ở Cát Phong cổ sau cắm một cây viết mệnh văn thảo ngọn, vốn là không biết là cái gì dụng ý, bây giờ nhìn lại chính mình bại lộ hơn phân nửa là vì vậy mệnh thuật rồi. Đặng Di nhìn kia rơi trên mặt đất đầu, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Đây là yết giá bán công khai lần đầu tiên không có giết chết địch nhân. Hắn vốn chỉ là bởi vì Cát Phong biểu hiện không quá bình thường, thuận tiện lấy đâm vào ngọn giò xét, kết quả thật đúng là phát hiện khác thường. Một cái giải mệnh cảnh mệnh tu lại giá trị mấy trăm mệnh ngân, điều này khả năng không có mở ám đây. Quả nhiên giò xét bên dưới thật phát hiện dị thường nguồn. Là một cái dị tộc lợi dùng thủ đoạn nắm trong tay Cát Phong thân thể. Nhưng mà yết giá bán công khai không có thể hoàn toàn giết đối phương, Cát Phong trạng thái tựa hồ hết sức kỳ lạ. Cát Danh tiếng đầu lâu bay, cũng không thấy có máu tươi nhỏ xuống, nó kiệt cười xông về Đặng Di. Đặng Di một cái nhượng bộ, hóa thành ánh nắng dung nhập vào bốn phía, tạm tránh được đối phương phong mang. Đầu lâu kia chuyển động ánh mắt, nhìn chằm chằm về phía Đặng Di cất giấu phương hướng, lần nữa chuyển động, chỉ bất quá lần này không phải trực tiếp cắn đi lên. Trong miệng nó di tản ra một cổ hắc khí, thổi không gian xung quanh đều bị này hắc khí cho lấp đầy, ở này hắc khí làm cho người ta một loại rợn cả tóc gáy cảm giác, phản phất bị nó bọc lại sau sẽ hồn phách có thể bay vào đầu lâu kia trong miệng. Đặng Di trên vai những người nhỏ này thủ lĩnh cũng đều bị Nhật Du thần năng lực cho ảnh hưởng, bọn họ nhập ở ánh năng chung, người người triển khai năng lực của mình. Gia trạch thần tích cự tà dị cùng dị tộc. Rộng rãi mục đích tôn tìm đối phương được điểm. Nê Bồ Tát khoác gấm vóc treo thân xuyên thấu qua hắc khí rút ra đầu lâu kia bên trong khí vận, mặc dù mấy cái này tiểu người thủ lĩnh mới giải mệnh cảnh, khống chế đầu cái kia dị tộc không sai biệt lắm là bạc mệnh cảnh, hai phe chênh lệch quá lớn, nhưng những tiểu nhân này mệnh cách bản thân liền thập phần đặc biệt, bao nhiêu đối kia dị tộc mang đến nhiều chút hứa ảnh vang. Hắc khí ở gia trạch thần suy yếu hạ trở nên yếu kém rất nhiều. Gg tố Đặng Di, trong đầu số mạng không cố định đa số tập trung vào mi tâm, như có thể phá ra nơi đó, đối phương khống chế cắt phong đầu mệnh thuật phòng trường là có thể phá. Lệ không có lựa chọn cận chiến, mà là rút ra đầu lâu kia thượng khí vận, lấy đi đến suy yếu đối phương mục đích. Lúc này Đặng Di phân ra tam trùng, đồng loạt phiêu hướng đầu lâu kia. Ngủ gật, hồ đồ, ứng tiếng tam trùng bộ dáng cổ quái, được hắc khí ảnh hưởng không tính là quá lớn, hướng đầu bay đi lúc bị đem phát hiện, đầu trong mũi đã gọi ra một cổ ác phong, lại thổi tàn tam trùng. Này thủ đoạn không có dùng. Nếu như là tự mệnh cảnh mệnh tu cũng còn khá, chỉ tiếp điều khiển cắt phong là một cái bạc mệnh cảnh, dù là đối phương chân thân không ở chỗ này nơi, đem thủ đoạn cũng không phải Đặng Di có thể phá trừ. Kia cũng chỉ còn lại có chạy trốn biện pháp này. Đặng Di không chút do dự, trực tiếp dù cho tả mục trướng trốn hướng Thiên Vương cốc sâu bên trong. Tuy nói trốn hướng Khương Thành sẽ tốt hơn, nhưng lần trước liền tự mệnh đỉnh phong cũng không chạy lại, bây giờ há có thể chạy qua bạc mệnh cảnh. Hướng Khương Thành đường không có chút nào che giấu, chỉ cần Đặng Di chạy tới, không cần thiết chốc lát nhất định sẽ bị đuổi kịp. Vì vậy Đặng Di ý nghĩ nhanh đổi gian tìm được một cái thích hợp đường chạy trốn. Đi Thiên Vương cốc nam bộ, ngoài ra hai cái bí cảnh có thứ nhì đại cảnh mệnh tu trấn giữ. Chính mình nếu có thể chạy trốn tới vậy, liền không cần lo lắng cái này cổ quái đầu rồi. Cắt Danh tiếng đầu lâu thấy Đặng Di phải chạy, cũng đi theo bay đi lên. Tốc độ nó có thể so với Nhật Du thần trạng thái Đặng Di còn nhanh hơn. Nhật Du thần sắc thực kỳ dị, nhưng cùng đối phương kém hai cái cảnh giới, này có thể không phải kỳ dị điểm là có thể đến đủ. Đặng Di chui vào trong cốc sơn lâm, lan khỏi chỗ, thuận tiện lấy cầm thú biến gạt thành tiểu nhân, theo một cái kẽ đất chui vào. Cắt Phong chân mày cau lại, nó hô hai cái, trở lại bắt đầu kì cười. Cho là như vậy thì có thể từ trong tay mình chạy mất. Đầu lỗ hai phảng phất cánh như vậy phẩy phẩy, tựa hồ là nghe được Đặng Di chỗ vị trí. Nó chợt xẹt qua đi, trong miệng thốt ra một đoàn hắc quang. Ầm. Hắc quang kia vừa đụng tới mặt đất liền nổ tung, toàn bộ mặt đất xuất hiện một cái thật lớn cái hố nhỏ, nhưng mà Đặng Di giống như nhánh chân trượt tôn con run như thế chui vào tiếp theo nhánh kẽ đất chạy. Cắt Danh tiếng đầu lâu quơ, điều khiển như vậy một cái kém cỏi đầu cuối cùng không bằng bản tôn ra tay, nếu như bản tôn ở chỗ này, tại sao cho tới để cho tiểu tử kia ba phen mới bận chạy đi? Bất quá cũng không phải không có biện pháp. Nó còn có một chiêu. Nếu tiểu tử kia không chịu ngoan ngoãn hướng Cản Sơn học phái truyền lời, rõ ràng chuẩn bị chết được rồi. Dẫn dụ Cản Sơn học phái thậm chí là còn lại nhân tộc vào cuộc, nghĩ biện pháp khác nữa là được. Đầu lấy ra phía sau lưng dị tộc thật năng lực chính. Kia bạc mệnh cảnh dị tộc không phải chán ghét hòa dân, mà là cùng Thiết Hoa Thành hợp tác mấy cái bộ tộc một trong. Rơi đầu dân. Tiết giá bán công khai giết có chết nó nguyên nhân, tất nhiên này dị tộc bản thân là có thể đem đầu đầu lâu rơi xuống, hơn nữa còn có thể khống chế đầu phi hành. Bị dị tộc nắm trong tay nhục thân cắt phong cũng có loại năng lực này. Rơi đầu dân thật năng lực chính vẫn tương đối làm người ta kỳ thiện. Dù là đều là dị tộc, cũng thường xuyên cẩn thận để phòng rơi đầu dân. Nguyên nhân không có nó, rơi đầu dân trời sinh có đổi đầu bệnh thần thông, nếu là cái nào rơi đầu dân ở nơi này bệnh phương diện thần thông độ sâu đào tiềm lực, uy lực càng là thập phần bá đạo. Chỉ cần bị nó để mắt tới, đầu sẽ gặp bị đổi hết. Đến thời điểm đối phương là có thể dùng người khác thân thể hành động, hơn nữa nhiều chút ngụy trang khuôn mặt bệnh thuật, cho dù ai cũng không dễ dàng nhìn thấu. Rơi đầu dân chung một ít sửa chữa thậm chí nghiên cứu như thế nào cất giữ vốn có đầu, lại dùng tự thân một ít vị trí dung nhập vào trong đó đối mục tiêu tiến hành điều khiển, này có thể so với ngụy trang khuôn mặt hiệu quả tốt hơn. Đặng Di gặp phải cái này bạc mệnh cảnh rơi đầu dân chính là trong này cao thủ. Đối phương ở cắt phong trong đầu sáp nhập vào vài con tóc, có thể thi triển bản thể năng lực lúc, lại bảo đảm xảy ra chuyện sẽ không ảnh hưởng đến bản thể, đơn ngón này sẽ để cho nó có thể ở nhân tộc địa giới bên trên tùy ý vào vi. Bất quá nếu là bị không có kết quả sửa chữa phát hiện, coi như là tóc cũng dễ dàng đưa đến bản thể bị thương, cho nên cái này dị tộc làm việc mang theo cẩn thận. Cắt phong nơi cổ toát ra vài con tóc, rõ ràng là rơi đầu dân luyện đi vào, bọn họ được đổi đầu mệnh thần thông ảnh hưởng, trực tiếp bay vào kẽ đất, thẳng hướng chạy trốn Đặng Di đuổi theo. Trên đất trong kẽ hở không có ánh nắng, tốc độ hơi hạ xuống Đặng Di bỗng nhiên cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm, lang cố chi tướng hiện ra hết. Khoảng đó mục đích chướng hiện lên, Đặng Di thấy rõ đuổi theo đồ vật là cái gì. Hắn không khỏi lộ ra thần sắc cổ quái. Tóc. Những tóc kia trên có cái gì thủ đoạn, Đặng Di sẽ không dễ dàng để cho dính vào người, liền mở ra động nguyên đem nguyên gọi đi ra. Nguyên mới vừa đột phá giải mệnh cảnh không lâu, đối phó bạc mệnh cảnh dị tộc không được, đối phó này mấy cây dị tộc tóc dù sao vẫn là có thể làm được chứ. Nguyên vừa ra tới liền thấy kia mấy cây bay tới sợi tóc, ánh mắt sáng lên, đưa tay hướng thẳng đến những tóc kia bắt đi. Đặng Di tránh không kịp quỷ dị đồ vật, nhưng ở nguyên trong tay dễ bảo, giống như mấy con trùng trong tay hắn xoay tới bàn mèo. Không cần Đặng Di phân phụ, nguyên trực tiếp đem tóc nhét vào trong miệng mình. Ngay hai cái, nguyên đánh cái với tay, cả người hơi thở lại dâng lên rồi chút. Tóc hắn thay đổi hơi dài một chút, trừ lần đó ra ngược lại là không có cái gì biến hóa. Chương 218, Ương Quyền, An Mày chương 218, Ương Quyền, An Mày nguyên giải quyết những thứ kia sợi tóc sau, tựa hồ không có cái gì động tĩnh. Đặng Di bỏ tới mặt đất bên trên, phát hiện cắt danh tiếng đầu lâu đã không động đậy rồi, hắn không khỏi nheo lại con mắt. Lúc trước kia một đống tóc hẳn chính là khống chế đầu mấu chốt, nếu không phải lông thô thần mệnh cách do như cọp lông phi thăng tới, mới vừa rồi sợ rằng còn thật bất hảo tránh thoát đi. Nhưng chỉ ngọn không chỉ gốc, cọp lông thần linh là an vài quặng tóc, chân chính rơi đầu dân còn sống, đối phương chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua. Hạ này khống chế nữa đầu bay tới, bên trong sẽ còn dùng tóc tới khống chế sao? Đặng Di không rõ ràng rơi đầu dân đổi đầu bệnh thần thông kết quả có thể làm được trình độ nào, nếu là bị đối phương sở tới san trong trấn, chính mình sợ là phòng cũng không phòng được. Không trở về san trấn. Đặng Di trong mắt khẽ nhúc nhích, xem ra chỉ có này một cái biện pháp rồi. Chỉ là mình đi nơi nào đây? Đặng Di nhìn trời một chút phương cốc nam bộ hai cái kia bí cảnh phương hướng, hắn thật giống như không có đường tuyển chọn, áp vừa bận đi xem một chút hương thành ngoài ra hai cái bí cảnh, nhân tiện đem dị tộc ở Thiết Hoa Thành phát hiện bí cảnh nơi bảy mai phục chuyện nói cho những thứ kia hai cảnh sửa chữa. Để cho hai cảnh sửa chữa đi truyền cáo, có thể so với chính mình đi nói muốn có thể tin nhiều lắm. Và lại, Đặng Di còn không có vậy thì rảnh rỗi, vì truyền câu liền tự mình chạy đi Cản Sơn học phái, dọc theo đường đi nguy hiểm cũng khó mà nói. A Thiên Phương trong cốc thập phần u ám, Đặng Di không có biện pháp hoàn toàn trốn vào ánh nắng, chỉ có thể chậm rãi hướng phía nam di động. Trong cốc cường đại mệnh yêu hình hành, nghe nói bị Khương Thành thu phục trước, bên trong còn xuất hiện quá dày mệnh cảnh mệnh yêu, chỉ là ở sư phụ trước mặt Khương Hạc căn bản không đáng nhắc tới. Đặng Di đối với lần này ngược lại là có một nghi vấn, coi đời này cường đại mệnh yêu sẽ có hay không có bộ phận là đại tu mệnh bạch trốn ra được tạo thành. Dù sao toàn dựa vào mệnh yêu tu luyện mà nói, nhân tộc hoặc là dị tộc chỉ cần định kỳ diệt hết những thứ kia cường đại mệnh yêu, là có thể ngăn chặn ở mệnh yêu lớn lên thế đầu. Nhưng cường đại mệnh yêu thật giống như không ít, này chính giữa nhất định là có cái gì tình huống đặc biệt. Đặng Di suy tính cái vấn đề này, ở gậy qua một cái đôi lúc, ngoài ý muốn thấy mấy cái tiểu nhân ở nơi đó ngó giáo giác, hắn trên mặt lộ ra nụ cười. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đỗ Nguyên Trung xông ra nhiều chút bùn quan cùng xuất quan, tất cả đều chạy đi bắt cái kia tiểu nhân tộc bầy đi. Không lâu lắm, lũ tiểu nhân liền mang theo đám kia hoang dại tiểu nhân trở lại. Nay tiểu nhân trong bộ tộc thủ lĩnh bị thật chặt khổng trói, thấy Đặng Di lúc, ánh mắt nó có chút kinh hoàng, nhìn tính cách cũng không bằng lệ đám người. Đặng Di cũng không ngại, trực tiếp đem luyện hóa rồi. Mấy ngày trước mới vừa thông qua bổ cây nhứ hoa đưa tới cái không có mệnh cách phổ thông tiểu người thủ lĩnh, hôm nay lại bắt gặp một cái có mệnh cách, này tần số hoàn toàn không phải qua châu có thể so với. Không hổ là dị tộc khắp nơi qua lại Nhung Châu, có lẽ ở chỗ này Đặng Di còn có thể tìm được càng nhiều tiểu nhân. Hắn nhìn một chút mới vừa vào tay tiểu người thủ lĩnh, đem ném vào động nguyên bên trong, để cho ngu cho hắn bộ tộc sắp xếp đối lại bình đài đi. Tiểu nhân kia thủ lĩnh mệnh cách tên là Ưng Khuyển không cái gì xuất sắc địa phương, bây giờ Đặng Di tương đối bận rộn, không để ý tới đi đào sâu hắn biết có dùng tin tức. Công việc này giao cho còn lại tiểu người thủ lĩnh làm là được. Cái này gọi là thả tiểu người thủ lĩnh lọt vào động bên sau, dè đặt quan sát xung quanh. Hắn đứng ở thang đu bên trên nhìn xuống dưới, bên cạnh là đen nhánh vực sâu, mà vây quanh thang đu là một mảnh phiến rộng lớn bình đài. Rộng lớn là tương đối với tiểu nhân thể hình mà nói. 10 mẫu đủ một cái tiểu nhân tộc bầy ở trong đó tùy ý phát triển. Ngu đem thả bộ tộc an bài vào phía dưới một nơi trên bình đài, ở bây giờ động nguyên trung có như vậy một cái quy củ, cách lối ra càng gần tiểu nhân bộ tộc là càng vâng mệnh chủ sủng. cái này được cưng chịu chỉ là dễ dàng hơn bị mệnh chủ hẹn gặp. Bình đài cao thấp tượng trưng đến tiểu người thủ lĩnh vì thứ tự. Trước mắt sau gia nhập tiểu người thủ lĩnh chính giữa chỉ có nguyên đội kịp thê đội thứ nhất, một thành thần mệnh, địa vị nhất thời cũng không giống nhau. Nó chỗ bình đài cũng vì vậy hướng tăng lên thăng, xếp hạng rộng dài phía dưới. Phía trên nhất tự nhưng chính là lệ cùng ngu rồi. Loại này trên bình đài thăng hạ xuống quy luật là cùng bội cây kia còn mệnh cây ăn quả liên kết, cùng đã từng lông xám động phủ liên hệ ngược lại không đại. Ngu làm động nguyên mấu chốt, bị đặng di giao cho một ít quyền lực, vì vậy điều khiển bình đài lên xuống loại sự tình này không coi là cái gì ly kỳ. Thà biết được loại này quy củ sau không có ý kiến gì, hắn vừa mới đến, tự nhiên cùng trước mặt thủ lĩnh cạnh tranh không được. Hắn mang theo bộ tộc ở trong bình đài đâu vào đấy đi xuống, quay đầu thấy một bên kia bình đài biên giới có một tiểu người thủ lĩnh hướng nơi này ngắm nhìn, thà cũng đi tới nơi danh giới, hướng đối phương chào hỏi. Đối phương cũng gật đầu tỏ ý, hướng thà phất phất tay. Thà từ hàng xóm trong miệng biết được tên đối phương, gọi là Cung. Đúng dịp còn không có mệnh cách, bất quá thà cũng không coi thường đối phương. Linh Thiên tính có chút hèn nhát, nhìn Cung như thế hay nói, liền nổi lên cùng đối phương kết giao tâm tư. Tính cách hèn nhát người thường thường sẽ tự phát tìm tính cách cường thế tới làm bằng hữu, tính cách bổ sung thường thường là kết giao bằng hữu lúc không quá thu hút căn cứ. Đúng dịp tên là chính bản thân hắn lấy, hắn vì để cho bộ tộc có thể sống được, mặt dày đi rất nhiều dị tộc nơi ăn xin quá. Bởi vì hắn ăn xin cách thức đa dạng, vui lòng hy sinh mặt mũi làm ra làm quái trò gian, vì vậy luôn có thể từ còn lại dị tộc nơi đó ăn xin tới một ít ăn. Toàn bộ bộ tộc cơ hồ là hắn trải qua nhiều năm ăn xin mới nuôi đứng lên. Bọn họ không giống lệ bộ tộc như vậy có thể trồng trọt tự thu, cuối cùng là không có một có thể đặt chân vương. Đừng xem một cái tiểu nhân dị tộc chiếm cứ địa phương không lớn, nhưng ở còn lại dị tộc trong mắt, ở tại bọn hắn trên địa bàn kiếm ăn nhưng là phải trở thành phụ thuộc. Đúng dịp cho dù chịu bán xấu xí ăn xin, cũng không muốn để cho bộ tộc phụ thuộc với người. Thường cách một đoạn thời gian hắn cũng có mang theo chính mình bộ tộc lưu lạc, lịch duyệt có thể nói là phong phú nhiều màu sắc. Cho đến hắn gặp đặng di, mới hoàn toàn kết thúc ăn xin mà sống lưu lãng sinh sống. Đúng dịp vào hang nguyên sau có ngay ngắn một cái bình đại không gian sau, trước tiên mừng đến chảy nước mắt, quỳ xuống trên bùn đất lấy cái chán đến chạm đất mặt. Hắn rất vui vẻ chính mình bộ tộc cuối cùng cũng có một khối thổ địa kiếp sau sống. Cho tới phụ thuộc, cũng không có nghĩ tới phương diện này, đi theo mệnh chủ không có cái gì không được. Linh hỏa cùng trao đổi chốc lát, cuối cùng từ cung này được đến một cái đề nghị. Nếu hắn trời sinh thì có mệnh cách, bất luận tốt xấu, tóm lại là thiên phú dị bẩm, có thể mang theo lễ vật đi lên cùng với nó tiểu người thủ lĩnh chào hỏi, nói chuyện cũng tốt gần hơn quan hệ. Nhân tiện còn có thể được tu luyện liên quan đề nghị. Tha phảng phất có chủ định như thế, dựa theo đúng dịp đề nghị đi làm. Đúng dịp chính là trông mong ngắm hướng lên phía trên bình đài, hắn cũng muốn tu luyện a. Đáng tiếc mệnh chủ lấy ra mấy cái mệnh cách cùng mình cũng khó chịu phối. Hầu mệnh chủ tựa hồ là muốn dùng mấy cái kỳ dị mệnh cách tới bồi dưỡng tiểu nhân, chỉ tiếc chính mình không có cái kia mệnh. Bất quá cung tâm tính kiên nghị, không có bởi vì này chút chuyện liền buông tha. Nếu mệnh chủ cho mệnh cách không thích hợp, vậy thì dựa vào chính mình đi tìm chứ sao? Khất kiếm sống trong kia nha nhiều khổ nạn cũng không có ép vỡ chính mình, điểm này thất bại coi là cái gì? Đúng dịp suy nghĩ một chút, cung sách trong bộ tộc còn lại một chút thứ tốt đi lên. Hắn lúc tới đã lưu ý qua. Mấy cái tiểu người thủ lĩnh nhìn hào giao lưu, không phải hai cái kia giống cái thủ lĩnh, mà là tuổi tác thoạt nhìn nhỏ điểm tông cùng cái kia gương mặt thật thà nguyên. Đi trước bờ cờ ép tông mà nói, tuổi còn nhỏ hẳn không cái gì tâm nhãn. Đúng dịp nghĩ đến cũng không có sai, hắn thậm chí không cần lễ vật, tông liền nhiệt tình chiêu đãi nổi lên biết. Làm sinh ra ở động nguyên bên trong tiểu người thủ lĩnh, tông đối với ngoại giới hiểu ít vô cùng. Đúng dịp vào nam gia bắc kiến thức nhiều, liền cùng tông nói về hắn một ít kiến thức. Tông người này vui vò đầu bứt tai, chính mình cuối cùng có thể nghe một chút bên ngoài câu chuyện, ngày thường tìm ngu gì, rộng rãi thúc bọn họ cũng không thế nào trò chuyện những thứ này. Xảo tâm trung than thở tông đơn thuần, cũng tạm thời không nghĩ cái gì lợi dụng chuyện, chỉ cùng tông chậm rãi trò chuyện cố sự. Đối với lần này cử động, nguyên cũng nhìn ở trong mắt. Hắn cảm thấy thua thiệt này cái thủ lĩnh coi như không tệ, cùng tồn tại mệnh chủ bên dưới, không có nghĩa là bọn họ những tiểu nhân này thủ lĩnh không có tư tâm. Phía trên mấy vị kia không cần lo lắng không chiếm được bồi dưỡng, nhưng bọn hắn phía dưới những thứ này thủ lĩnh nhưng là phải dựa theo cống hiến tới lấy được tài nguyên phân phối. Cái này ở thủ lĩnh không bao lâu sau khi còn không nhìn ra, bây giờ điểm này là hết sức rõ ràng rồi. Tông nuốt rơi đầu dân tóc, vì mệnh chủ biết một trận mối họa, ngu nơi đó liền đẩy tới rất nhiều có lợi với tu luyện cùng có thể ban ơn cho bộ tộc bảo tài. Phòng trừng từ nay về sau loại này theo như công tích phân phối tài nguyên cách thức sẽ chậm rãi đi bên trên quỹ đạo. Chương 219, bán tiên mệnh tam nguyên giải đế chương 219, bán tiên mệnh tam nguyên giải đế mấy ngày kế tiếp, tông thấy cung coi như không tệ, cộng thêm đối phương nhắc rồi lễ vật tới gặp mình, châm trước một phen sau liền đem cất giấu vật quý giá một ít mệnh cách để cho hắn chọn. Tông trước nhưng là phụ trách chăn nuôi mệnh yêu, hắn bị mệnh chủ giao cho chức trách sau, thường cách một đoạn thời gian thì có đồng lộc cầm. Mệnh yêu sản xuất mệnh cách phần lớn thời gian cũng sẽ cung cấp mệnh chủ, nhưng một số thời khắc mệnh chủ sẽ không lưu lại, mà là quay đầu liền phát cho bọn hắn những thứ này thủ lĩnh. Vì vậy tông khen nhiều chút bể mệnh, bây giờ có bộ phận đã bổ toàn. Viết đối với tông giúp đỡ rất là cảm kích, kích động sau khi hướng hắn bài bái, tông đưa hắn đỡ lên, nói: chúng ta giữa không cần như thế, chỉ cần ngươi từ nay về sau có thể hết lòng vì mệnh chủ làm việc là được. Đúng dịp trọng trọng gật đầu, sau đó ở những mệnh cách đó bên trong chống lên. Mặt ngoài là người đang chọn mệnh cách, kỳ thực là mệnh cách đang chọn người. Cũng may đúng dịp vẫn có chút vận mạng, bên trong thật có một cái mệnh cách thích hợp hắn. Đúng dịp hưng phấn nâng lên kia mệnh cách, sau đó lại nhìn một chút tông. Tông cũng không quan tâm hắn chọn là trong tay mình tốt nhất mệnh cách, cười nói: cầm đi đi. Viết cẩn thận đem mệnh cách nhập vào bên trong cơ thể, lại chiều tông chắc tay. Đợi thua thiệt lúc rời đi, tông sờ cầm một cái, hắn suy nghĩ là cung mới vừa rồi dung hợp mệnh cách. Kia mệnh cách tên là tay không bạch lang. Ngược lại là cùng cung ăn xin trải qua có chút ăn khớp đâu rồi, hy vọng hắn có thể lợi dụng được đi. Động nguyên ngoại giới, Đặng Di đã với ngày hôm trước đi tới Thiên Phương Cốc Nam Bộ một nơi bí cảnh. Nơi này bí cảnh tên là Trúc Hơn Thành, lập được thành trì cũng tên là Trúc Hơn Thành. Toàn này Trúc Hơn Thành có thể so với cách vách bí cảnh ngoại đan huyện thành muốn náo nhiệt nhiều lắm. Trúc Hơn bí cảnh sản xuất nhiều một loại ăn có thể khiến người ta nhanh chóng khôi phục mệnh nguyên bảo dược, gần đó là hai cảnh sửa chữa ăn cũng có thể tăng nhanh chút tốc độ khôi phục, cái này bí cảnh năm đó nhưng là cùng dị tộc tranh phi thường lợi hại. Cho dù là bây giờ cũng thường thường sẽ có dị tộc tới tấn công. Đặng Di coi trọng nơi này giao dịch kích thước, liền lựa chọn tới tòa thành này. Mới vừa lúc vào thành sau khi, Đặng Di không có tiết lộ thân phận của mình, chỉ coi mình là cái phổ thông nhân tộc mệnh tu. Sự thật chứng minh, Nhung Châu bên trong sinh hoạt nhân tộc bước chân vội vã, rất khó đi chú ý một người xa lạ. Đặng Di ở Trúc Hơn trong thành ở mấy ngày, vì đợi một trận giao dịch hội. Nghe nói cuộc giao dịch này trong buổi họp bán đấu giá một ít mới từ đấu chiến tiền tuyến mang về thứ tốt. Trúc Hơn thành bên này có chút hương thành cũng không có con đường, vì vậy hấp dẫn phụ cận không ít nhân tộc mệnh tu. Đặng Di nghe được cái này lúc có chút tò mò. Trúc Hơn thành không phải lệ thuộc Khương thành nha, thế nào còn có Khương thành không có con đường? Chờ hắn thấy tổ chức giao dịch hội người lúc, nhất thời liền biết rõ đây là tại sao rồi. Tổ chức giao dịch hội không phải Trúc Hơn thành chủ nhất mạch, vị tiên là tập mạch người, mà tổ chức cuộc giao dịch này sẽ chính là phú mạch sửa chữa. Phú mạch, bên trong cái nào không giàu? Nhiều một chút con đường cũng là bình thường. Giao dịch hội dựa theo thời gian bắt đầu, nội dung rất đơn giản, không thiết lập đấu giá, không làm tăng giá, toàn dựa vào mệnh tu đi tự do giao dịch. Cái kia phú mạch sửa chữa lấy tiền tuyến chiến lợi phẩm bày đi ra, bất luận là phố phường học phái hay lại là không phải là phố phường học phái cũng trào lên đi xem có hay không chính mình cần muốn cái gì. Đặng Di cũng xít lại gần nhìn một chút. Hắn phát hiện bên trong vẫn có không ít đối mình hữu dụng thứ tốt. Đặng Di đầu tiên chọn nhiều chút dị tộc nhà thể, nhất là những con mắt đó tương đối lợi hại dị tộc, con mắt của chúng có thể dùng đến bồi dưỡng hai cái mục đích chướng. Khoảng đó mục đích chướng không cần đại dược là có thể tăng thực lực lên cảnh giới, Đặng Di đương nhiên sẽ không để không đi bồi dưỡng. Nhật Du thần năng lực vẫn không tệ, nếu là đem thực lực có mạnh hơn nữa điểm, Đặng Di lại trốn vào ánh nắng bên trong thời điểm liền không dễ dàng bị phát hiện. Còn có vậy không có chắc ghép đi ra Dạ Du thần, Đặng Di phải nắm chặt đi cổ thành một chuyến. Dạ Du thần cần tán mệnh có tìm, nhưng Đặng Di từ được hồn thần mệnh cách sau, đem ngưng tụ ra hồn nhiên thiên thành mệnh tiếp cận một tiếp cận, cũng sớm đã có thể thỏa mãn Dạ Du thần liệu mạng nhu cầu. Chỉ bất quá ngoại trừ liền cánh tay hai bát cái này chủ mệnh bên ngoài, ngoài ra đều phải dùng hồn nhiên thiên tài thay thế. Cũng không cần lo lắng sẽ giáp thành đường mệnh, ban đầu tiên ban ở lúc, Đặng Di đã đem liên quan nghi đổi. Không biết rõ Nhật Du thần cùng Dạ Du thần giữa có thể hay không tạo thành liên động, nếu là có thể mà nói, hiệu quả kia thì tốt hơn. Đặng Di nhưng là nghe nói có chút mệnh cách trời sinh liền có thể phối hợp mệnh lệnh đã ban ra trận. Ngoại trừ dị tộc nhà bên ngoài cơ thể, Đặng Di đem so với khá nhiều hay lại là mệnh cách. Hắn quét đi một tí cũng không tệ lắm mệnh cách, dự định để lại cho tiểu người thủ lĩnh cởi thành mệnh thuật. Tiểu người thủ lĩnh không có cảnh giới không có hộ thân mệnh thuật cũng không được. Đặng Di đang muốn đổi cái vị trí đi xem một chút những vật khác lúc, ánh mắt đông nhiên từ một cái bể mệnh bên trên lướt qua, hắn lại ngừng lại. Cùng hắn không sai biệt lắm động tác còn có một vài người. Bọn họ quá mức thậm chí đã vì kia mệnh cách tranh đoạt đứng lên. Lý Minh, này mệnh cách là ta xem chưa đến, ngươi đột nhiên từ trung gian chặn ngang một gạch không tốt lắm đâu. Ha ha, Lôi Tử, ngươi chặt đứt nhánh tốt chân, ta ngày thường không cùng ngươi cạnh tranh, nhưng cái này mệnh cách không giống bình thường, ta cũng không thể uổng công nhường cho ngươi. Hai người đỏ mặt tía thay đổi, người bên cạnh lộ ra vẻ khinh bỉ. Này bên trong cái gì đã đánh dấu chỉ đổi không bán, người người cũng có cơ hội tới hỏi thăm, làm thành giống như vậy cái gì dạng. Bất quá bọn hắn cũng thật tò mò, đến tột cùng là cái gì dạng mệnh cách để cho bạc mệnh cảnh cũng thất thố như vậy. Khi bọn hắn nhìn sang sau, cũng gia nhập dỗ làm ồn hàng ngũ. Bán tiên mệnh là được xưng tiên mệnh bên dưới mạnh nhất tầng thứ bán tiên mệnh. Hung mệnh vì vị cách, thân mệnh vì phẩm loại, chân chính nội tình tầng thứ phân chia bên trên, bán tiên mệnh đường kim tiên mệnh bên dưới cao nhất. Bất quá kia phú mạch đại tu vi tại sao phải đem này bán tiên mệnh treo lên đến, hơn nữa còn là thả ở bên trong tòa thành nhỏ này bán. Nếu như đặt ở những cổ đó lao trong thành trì, bán tiên mệnh nhưng là có thể đổi lấy giá rất cao tiền. Dù là người bán muốn chỉ đổi không bán, ở những cổ thành đó bên trong cũng có thể tùy tiện làm được. Đặng Di không quản được người bán ý tưởng, này với hắn mà nói là chuyện tốt. Nhưng là người bán đánh dấu đổi lấy vật cũng rất vượt quá bình thường. Năm miếng hồn phách đoạt xá giống như đại đức mệnh, năm miếng ý chí loại phòng thủ đại đức mệnh, một món linh hồn bảo vệ giống như mệnh bảo, ít nhất phải 4 tính bất hủ tầng thứ bán tiên mệnh là đáng tiền, hơn nữa có tiền mà không mua được, nhưng người bán yêu cầu cũng không thấp. Đại đức tốt số tiếp cận tìm, nhưng cụ thể đến hồn phách đoạt xá, ý chí phòng vệ, linh hồn bảo vệ loại khác, này có thể không phải người bình thường có thể có. Nhìn người bán tuổi tác cũng không lớn, thế nào nếu muốn đoạt xá đây? Những thứ này nhìn một cái chính là vì đoạt xá chuẩn bị, đoạt xá vật này ở mệnh tu giới thực ra không quá nổi dậy, chỉ có xả thân học phái đám kia ma đạo thích đoạt xá. Một cái phố phường học phái phú mạch sửa chữa làm cái này, rất khó không bị người hoài nghi a, nhưng Đặng Di rất nhanh phản ứng kịp. Này không nếm không phải đàng câu cá a. Ai không việc gì sẽ chuẩn bị đoạt xá một loại mệnh cách? Không cũng chỉ có xả thân học phái người nha. Như vậy nói người bán là muốn dẫn xả thân học phái ma tu đi ra. Bên cạnh có thông minh cũng ý thức được, liền phối hợp phát động dỗ tới. Rất nhiều liên lạc thân bằng hảo hữu tiền đặt cuộc mượn tương ứng mệnh cách phải đem kia bán tiên mệnh mua lại. Nhưng thực hành người lác đác không có mấy. Tốt đang chủ bán không phải dựa vào những người xa lạ này tới bố trí, hắn mặt nở nụ cười, vẻ mặt không cái gì biến hóa. Người này tựa hồ chắc mục tiêu nhất định sẽ xuất hiện. Đặng Di nhìn một chút bán tiên mệnh cảnh đánh dấu tên. Tam Nguyên Giải Đế. Đặng Di cũng coi như đọc một lượt quá rất nhiều mệnh thư, tuy chưa nghe nói qua loại này mệnh cách, nhưng theo hắn tên bên trên có thể đại khái biết được một ít đặc điểm. Tam Nguyên không biết là cái gì, Giải Đế là rất dễ hiểu. Loại này mệnh cách có thể xua tan một ít trong tu hành dơ bẩn. Bất quá người bình thường tu hành nơi nào đến dơ bẩn, chỉ có những ma đạo đó mới có thể tồn tại. Nhất là xả thân học phái, nhiều lần đoạt xá, bất kể ý chí hay lại là hồn phách cũng bị cực lớn ô nhiễm. Thử hỏi Đặng Di nếu như bây giờ là kia ma tu mà nói, chỉ sợ cũng phải không nhịn được phải lấy được cái này bán tiên mệnh. Đám người sau quả nhiên đi ra một cái mặt tướng âm người. Hắn hít mắt, không thấy người chung quanh ánh mắt, nói thẳng, còn lại ta có, nhưng phù hợp yêu cầu mệnh bảo chỉ có tam tính bất hủ tầng thứ. Đặng Di chợt cảm thấy kỳ diệu, một cái ma đạo cũng bắt đầu quy củ củ nói giao dịch rồi hả? Hắn không nên ở ngoài thành mai phục Lý Phục, dành thời gian đem này mệnh cho cướp đi nha. Bất quá Đặng Di nghĩ lại, phòng trừng người này là lo lắng bán tiên mệnh sẽ bị người bán giải đi. Chương 220, xả thân ma tu chương 220, xả thân ma tu một khi giải thành mệnh thuật, này mệnh cách nhưng là không còn rồi. Người bán cười nhìn đến xả thân học phái ma tu, lắc đầu nói, ta chỉ muốn bốn tính bất hủ linh hồn phòng vệ mệnh bảo, tam tính bất hủ không thể được. Nghe vậy ma tu cao mày, mặc dù hắn rõ ràng đối phương rất có thể là vì dẫn ra bản thân, nhưng trên mặt một ít lời vẫn là phải hỏi, ngươi muốn những thứ này chuyên vì đoạt xá phục vụ, bốn tính bất hủ cũng có thể gắng gượng phòng vệ không có kết quả tầm thứ ý chí công kích, chẳng lẽ ngươi muốn đoạt xá không có kết quả sửa chữa? Mấy câu nói trực tiếp đem người bán chết mà bắt đầu. Người bán trả lời là cũng không tốt, hắn dù sao cũng là phố phường học phái không phải chân chính ma đạo, như trả lời là, hắn cùng với học phái danh tiếng nhất định sẽ thay đổi túi. Xả thân học phái vậy thì tiếng xấu lan xa, không chính là thích đoạt xá nhân tộc thiên tài nha. Dưới bình thường tình huống, đường học phái không thích làm loại sự tình này. Không riêng gì thanh danh bất hảo, mà là bởi vì đoạt xá sau sẽ xuất hiện số lớn nhục thân cùng ý thức bên trên vấn đề. Xả thân học phái nghe lợi hại, trên thực tế có thể thành tiên quốc đại năng lắc đắc không có mấy. Mà người bán phải trả lời vô lý, vậy thì vừa vặn vào ma tu bộ. Cũng không phải đoạt xá, muốn tam tính bất hủ cùng bốn tính bất hủ có cái gì khác nhau? Phú mạch người bán cười nói, không phải ta muốn đoạt xá, mà là ngươi muốn đoạt xá. Ma tu đổi sắc mặt, hắn hướng xung quanh nhìn một chút, lại không có phát hiện có người mai phục chính mình, hắn nhíu mày hỏi ý gì. Người bán đưa tay, tỏ ý ma tu đi hướng bên trong nói chuyện. Ma tu suy tư chốc lát, sau đó lại thật đi theo. Không thể không bội phục hắn can đảm, nếu là bên trong mai phục mấy cái sửa chữa, người này sợ rằng chạy cũng chạy không thoát. Đặng Di thấy không cách nào nghe được đối phương trao đổi, liền về thân quay đi những kia khá là rẻ gian hàng rồi. Tốn điểm cực phẩm mệnh tiền, Đặng Di lại mua sắm nhóm lớn bệ mệnh. Đây là nhất tính toán mua pháp. Những thứ kia bệ mệnh chính giữa cũng có chút không tệ mệnh cách, chủ yếu là người bán lười cao nhồng, bỏ túi bán ra thuận lợi nhanh nhẹn, bất quá bên trong muốn thật có tầng thứ cao mệnh cách, người bán nhất định sẽ lưu ý Đặng Di muốn nhặt đại lậu là không có khả năng, nhiều lắm là nhặt chút ít lậu. Này một nhóm bệ mệnh chính giữa, có mấy cái thích hợp giải thành mệnh thuật mệnh cách. Mệnh cách nhiều lên sau, Đặng Di trừ mình ra chọn một điểm giữ lại, còn lại sẽ còn đưa đến ngu nơi đó, cho nàng đi phân phối đến tiểu người thủ lĩnh trên tay. Còn lại là một kia ý thức toàn bộ đưa vào vạn thành phố. Bây giờ tam thành phố chính giữa nhưng là náo nhiệt cực kỳ. Bên trong vai diễn chủ số lượng gần như cùng một cái thôn dân cư không sai biệt lắm. Như thế mang đến chỗ tốt là hết sức rõ ràng. Giống như Tào thị nơi đó, không cần ngao mong đợi tăng phúc là có thể chống đỡ tự mệnh cảnh suy tính, nếu là nghiêm túc, bạc mệnh cảnh thôi toán cũng có thể tiêu bắn rớt. Lúc này Đặng Di liền cảm nhận được có người ở thôi toán chính mình. Đặng Di nghĩ đến cái kia rơi đầu dân, liền không chế mệnh mong đợi không có tăng phúc không rõ lai lịch. Vào lúc này muốn chính là nó thôi toán. Ở tòa này có hai cảnh sửa chữa tồn tại trong thành trì, còn có thể bị kia rơi đầu dân cho ám toán không được, giờ phút này Đặng Di ngược lại là thật hy vọng nó tới. Lại mua mấy thứ có thể sinh bỏ tài nguyên bảo dược cùng mình yêu, Đặng Di liền ngừng mua tài nguyên, đổi thành bán trong tay tài nguyên. Làm át chủ bài tài nguyên, hay lại là kêu mấy thứ. Huynh mật bây giờ chủng loại thập phần phong phú, toàn bộ lệ thuộc vào sinh sôi lớn mạnh hoa đoàn cầm tộc quân. Những quặng lông đó cầu mệnh yêu nhưng là chống lên huynh mật tài nguyên trụ sau đó là thiền phụ trách đan dệt vân gấm vóc, vật này tương đối được nữ tu hoan nghênh, Đặng Di mới vừa rồi bán lúc, thậm chí có chút hơn thành một ít bảo y cửa hàng tới mời Đặng Di cửa hàng tử chuyên nghiệp thợ may tượng. Đáng tiếc Đặng Di chỉ không ở chỗ này, không có đáp ứng những người đó. Trừ lần đó ra một ít lẻ thẻ cũng bán điểm mệnh tiền, dùng để đến móc gần đoạn thời gian phải đóng mệnh thuế là vậy là đủ rồi. Cho nên mệnh thuế đối có năng lực người mà nói đoán không được cái gì. Vào đêm, Đặng Di để nguyên quần áo mà ngủ. Nửa đêm chính giữa, hắn đầu vai giật giật, con mắt của Đặng Di mộ địa mở ra. Bên cửa sổ bay vào một cái đầu lâu. Đặng Di theo bản năng gọi ra rồi nguyên, có cọp lông thần ở, như đối phương vẫn là lấy tóc khống chế mục tiêu, ở trong đó tóc liền đến gần Đặng Di cơ hội cũng không có. Đáng tiếc kia rơi đầu dân lần này tựa hồ sớm có chuẩn bị. Động tác của hắn so với lần trước còn nhanh hơn. Bỏ qua đầu sau, bên trong bay ra một đoạn xương ngón tay. Lần này rơi đầu dân không có dùng tóc khống chế đầu, mà là dùng xương ngón tay. Nguyên không có thể ngăn ở vật này. Đặng Di cũng sớm có chuẩn bị, hắn không có dùng hết giá bán công khai, mà là kêu ngao mong đợi, sử xuất nghĩ nát óc mệnh thuật. Này mệnh thuật vốn là chạy dạ dày đi, không biết sao rơi đầu dân chỉ điều khiển một cái sọ đầu, hơn nữa bây giờ đã lấy xương ngón tay hình thức bay ra. Theo lý thuyết nghĩ nát óc không có cái gì hiệu quả, nhưng nếu như này mệnh thuật sử dụng đối tượng là cả khách sạn đây. Từ trên xuống dưới rất nhiều trong giấc mộng mệnh tu trong nháy mắt người thấy một cổ mùi hôi thối. Mà kia mùi hôi thối nguồn đúng là ở phụ cận có chút tính khí kém mệnh tu bị hôn tỉnh sau tìm được rồi vị đạo nguyên đầu. Bọn họ không tốn bao nhiêu lực tức liền tìm được một cái mục tiêu. Đó là một đoạn bay ở trên trời xương ngón tay, chỉ là phía trên ngâm khó người phân úc, cộng thêm nó còn ở bay tới bay lui, mùi vị liền tán được nhanh hơn. Đương nhiên, phía dưới một gian nhà bên trong cũng có khó ngửi mùi tạm thời và ở khách sạn cao thủ bị mùi vị kích thích tỉnh, chợt liền nhận ra kia xương ngón tay đại biểu hàng nghĩa. Có dị tộc xâm nhập trong thành. Chuyện này có thể nhịn. Bạc mệnh cảnh rơi đầu dân điều khiển xương ngón tay. Trong khách sạn nhưng là có bạc mệnh cảnh nhân tộc mệnh tu. Kia xương ngón tay rất nhanh thì bị đánh hạ. Ma ẩn trong bóng đêm đặng di thở dài một hơi, hắn dựa vào chó sói chạy ra đột nhưng là chạy rất mệt mỏi, thiếu chút nữa thì bị đuổi kịp rồi. Lấy được xương ngón tay cái kia bạc mệnh cảnh không biết có phải hay không là ở thôi toán đối phương bản tôn tung tích, chợt liền biến mất trong bóng đêm. Đang lúc này, phụ trách trông chừng khách sạn mệnh tu đi ra, hắn tìm người đó là đặng di. Đặng di mới vừa rồi kia lần nghĩ nát óc, nhưng là khiến cho một cả phòng đều khó đặt chân rồi. Không muốn điểm bồi thường cũng không nói được. Đối phương cũng không phải làm khó đặng di, xem ở bị dị tộc đuổi giết mức đó, đặng di thường mấy trăm trung phẩm mệnh tiền là được rồi. Mấy phát mệnh thuật đi xuống, những thứ kia phân tràn đầy rất nhanh liền biến mất rồi. Đặng di cũng mất ở đi tâm tư, rõ ràng đổi gian phía trên gió căn phòng. Hắn ngồi xuống sau thở dài, cuối cùng là trị ngọn không trị gốc đột. Chỉ cần kia bạc mệnh cảnh rơi đầu dân bất tử, chính mình cuối cùng là gặp nguy hiểm. Ở những địa phương khác khả năng không cái chuyện gì, nhưng chỉ cần trở lại sang chấn, mặc dù có không rõ lai lịch phòng ngừa thôi toán cũng không được. Dù sao đối phương chỉ cần đi qua xem một chút là có thể phát hiện hắn. Nên thế nào dẫn đối phương bản tôn đi ra đây? Đặng di xoa xoa chân mày, không khỏi đầu đau. Cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Nghĩ ra được biện pháp ít nhiều đều có điểm nguy hiểm, rõ ràng để cho dù đi. San chấn nơi đó đều đâu vào đấy phát triển, thỉnh thoảng còn có Khương Thành mệnh tu đi qua. Kia rơi đầu dân hẳn không dám cản rỡ. Dù sao trước khi động thủ được cân nhắc một chút thực lực của chính mình, nhìn một chút Khương Thành có thể hay không trả thù. Có lúc cảnh giới càng cao ngược lại mà sẽ không dễ dàng đối một cái chấn động thủ. Ngươi không giới chàng khi dễ tiểu cũng còn khá, một khi kết quả, coi như cũng không do ngươi đoán xem rồi. Chính tốt nhân tộc những thứ kia sửa chữa rảnh rỗi hoảng. Thừa dịp rơi đầu dân còn không có lần nữa ngồi thủ ở Trúc Hơn bên ngoài thành mắt lúc, Đặng Di nắm chặt đổi một thành trì. Lần này hắn không có đi Đan Huyệt thành, mà là đi Trúc Hơn, Đan Huyệt hai thành liền tuyến thượng, Cổn Nesson, một tòa thành. Như vậy cho dù rơi đầu dân đuổi theo, cũng sẽ theo bản năng đi trước Đan Huyệt thành nhìn một chút. Trên thực tế Đặng Di sớm rời đi Thiên Vương cốc địa giới. Đặng Di đây là tìm cổ thành đi liều mạng dạ du thần mệnh cách đi. Cổ thành cũng không phải là chỉ có Cắt Nhung thành một tòa, còn lại còn có một chút, tỉ như Hạo thành, Hoàng Trung thành vân vân. Nếu bàn về gần đây dĩ nhiên là Cắt Nhung thành, nhưng đi trở về phải trải qua sang chấn, rất dễ dàng đụng phải kia rơi đầu dân, vì vậy Đặng Di liền đổi rồi một cái mục tiêu. Hắn chọn cổ xưa thành trì đó là sau đó tương đối gần Hoàng Trung thành. Chương 221, Hoàng Trung thành chương 221, Hoàng Trung thành phải đi Hoàng Trung thành, chỉ cần trải qua hai tòa thành trì là được. Đặng Di thoát khỏi Thiên Phương cốc sau, liền tiên triều đến thứ một tòa thành đi. Hắn đang đổi đường lúc thấy trên trời bạch qua một đạo màu đen hồng quang, bản muốn né tránh, thế nhưng hồng quang căn bản không có dừng lại, Đặng Di lúc này mới dừng lại động tác. Là một cái hai cảnh sửa chữa đang đổi đường. Nhìn đối phương thật giống như tương đối gấp à. Thôi, cùng mình thật giống như không cái gì quan hệ, hắn liền không hề suy nghĩ cái này. Dọc theo đường hai cái thành trì tốn Đặng Di đến gần bắt ngày, nửa đường còn tránh né một ít dị tộc đội ngũ. Đặng Di không có ra tay đối phó những thứ kia tản ra đi dị tộc thám tử. Lúc này hắn mục tiêu có thể không phải những thứ kia dị tộc. Người muốn phân rõ mỗi cái giai đoạn mục đích là cái gì, bạn không thể nhất thời nổi dậy. Đến lúc trong truyền thuyết có tiên nhân lưu âm Hoàng Trung thành lúc, Đặng Di một cái chớp mắt liền bị ngày đó bên trên trôi lơ lửng rất nhiều hư ảo chung nhạc hấp dẫn. Hoàng Trung cũng không phải là chuông đồng một loại, mà là âm luật danh xưng là, có tiên quốc đại năng từng ở trong tòa thành này in dấu xuống một cái đoạn âm luật, nghe nói còn có một cái liên quan tin đồn. Tư chất tự nhiên chắc tuyệt người có thể từ na âm luật chính giữa ngộ ra một ít kỳ lạ pháp môn, điểm này đã từng chứng thật. Lịch sử cổ xưa bên trên có không ít người cũng từ trong tòa thành này ngộ đã đến pháp môn. Đây cũng không phải là ví dụ. Vì vậy có không ít người tới thử hiểu ý kia đoạn tiên âm. Hoàng Trung trên thành vô ích những thứ kia hư ảo chung nhạc đó là mọi người hiểu ý tiên âm lúc hóa ra đồ vật. Những thứ kia chung nhạc kỳ thực là đối tiên âm cảm ngộ, bất quá phần lớn đều là không lành lặn, chỉ có cực một số ít nghiêng về hoàn chỉnh. Một khi chung nhạc hoàn chỉnh, liền tương đương với thành công ngộ ra được một đạo pháp môn. Chỉ bất quá tình huống như vậy đã rất lâu chưa từng xuất hiện rồi. Những thứ kia hư ảo chung nhạc rất nhanh tàn đi, lại có một nhóm mới trên bầu trời chiếu rồi đi ra. Điều này nói rõ đổi một nhóm người hiểu ý đáng tiếc nhìn chung nhạc biến hóa, vẫn không có người nào có thể thành công. Đặng Di mục tiêu có thể không phải tiên âm, nếu là thời gian giàu có mà nói, cũng có thể đi nhìn thử một chút. Hắn tìm một uy tín tốt phường thị cửa tiệm, cho mướn gian mệnh trận phòng vệ tốt bế quan nơi vào đã liều mạng. Tất cả mọi người ở bên trong tòa thành cổ liều mạng, Đặng Di làm ra động tĩnh vẫn tính là tiểu, cách vách có một mệnh tu liên tiếp liều mạng 10 lần mệnh cách, làm cho người chung quanh cũng đưa mắt nhìn kia trên người. Đặng Di đem Dạ Du thần giáp thành sau, lại kiểm lại một chút trên người hiện hữu mệnh cách cùng mệnh phương, đem đè ép rất lâu ý đồ xấu cho chắc ghép xuống. Lúc trước tiên ban cho mệnh phương là ý đồ xấu cộng thêm hồn nhiên thiên thành giáp thành bảng môn tà đạo. Hiện trong tay Đặng Di hồn nhiên thiên thành giàu có, sẽ đem mệnh cách cho liều mạng đi ra. Bảng môn tà đạo vừa đến tay, Đặng Di liền ngây mẩn. Này mệnh cách đặt ở trên tay hắn thật là mai một. Này mệnh phản hồi tin tức làm người ta thập phần khiếp sợ, có này mệnh cách, mới bắt đầu là có thể tăng nhanh gấp 10 lần bảng môn pháp, bên trái đạo pháp tốc độ tu luyện, hơn nữa rất dễ dàng khai sáng ra một ít bảng môn pháp hoặc là bên trái đạo pháp tới. Đường hoàng chính đạo bên ngoài đồ vật, cũng có thể quy kết đến bảng môn tà đạo bên trong. Giống như Đặng Di tu luyện cửa kia mục đích chướng pháp là thuộc với bên trái đạo pháp. Đặng Di nếu là bản mệnh liền vì bảng môn tà đạo ngược lại là một tuyệt cao ma tu mầm non. Đáng tiếc, chỗ ở mình mặc dù phố phường học phái nhìn giống như bằng môn, nhưng trên thực tế nó bên trong pháp môn đều là sự tử, là có thể thông tiên đạo đồ. Lợi dụng hồng trần khí thành tiên không coi là cái gì bằng môn. Giống như tiên trướng, xà thân, âm linh những thứ kia mới xem như bảng môn tà đạo. Cái này mệnh cách không cách nào tăng phúc phố phường pháp môn tốc độ tu luyện. Mà Đặng Di khai sáng ra phi thăng pháp cũng không ở nhóm này. Bất quá này mệnh cách đối Đặng Di mà nói cũng có đừng có dùng đường. Bản mệnh tiểu nhân cùng bảng môn sát thực tế, bảng môn tà đạo giải thành mệnh thuật đến tự mệnh cảnh lúc tất nhiên có thể đút cho bản mệnh. Cho nên Đặng Di không do dự, trực tiếp đi Hoàng Trung Thành chọn mua tương ứng bảo tài tới giải cái này mệnh cách. Nhân tiện, Đặng Di cũng gậy đi thể ngộ tiên âm địa phương. Chỗ đó ở Hoàng Trung Thành một nơi đoạn bờ hố cái gọi là đoạn hố, là một cái đi xuống sụp đổ thần hố, nhưng trong đó có bốn cái rộng rãi cột đá thẳng thẳng nhập tiên. Giống như là nhân thủ ở bột nhão bên trên ấn xuống một cái, địa phương còn lại sụt xuống, chỉ có giữa kẽ tay toát ra thật cao bột nhão. Kia bốn cái cột đá cũng rất giống như là trong kẽ tay nô ra. Kia bốn cây cột bên trên lưu lại trong truyền thuyết tiên âm, chỉ là nhìn bề ngoài không tới, cần dùng ý thức đi cảm ngộ mới được. Đặng Di không gấp đi cảm ngộ, hắn về trước phường thị đem bảng môn tà đạo mệnh cách giải, lấy được một môn đại thuật. Cửa này đại thuật đi ra sau, Đặng Di đem đầu nhập vào đang ở suy diễn pháp môn thành phố lớn chính giữa. Vốn là không cái gì tiến triển thành phố lớn phảng phất như gặp phải thượng cấp đồ bổ, một chút liền thúc đẩy rất nhiều. Đặng Di yếu pháp môn cùng mệnh vương có liên quan, bao nhiêu cùng bảng môn tà đạo dính điểm bên. Cho nên cái này mệnh thuật gia nhập chân chính thành quá kịp thời. Ít nhất có thể trước đẩy diễn xuất một đạo thô giáp pháp môn. Chấm dứt lần này trung tâm mục đích sau, Đặng Di mới đưa tâm tư đặt ở thể ngộ tiên âm bên trên. Lại lần nữa đi tới đoạn bờ hố, người hay là vậy thì nhiều. Đặng Di chọn một không người chú ý so sánh, trước quan sát người khác chiều hướng. Nhìn hồi lâu, Đặng Di phát hiện hải thứ nhất liền có rất nhiều người gây khó dễ. Tiên âm ở đó bốn cái trên trụ đá, muốn qua đi chỉ có thể phi hành. Hai cảnh sửa chữa không nói, tự mệnh cảnh gắng gượng có thể tới kia bốn cây cột bên trên, nhưng giải mệnh cảnh có thể lên rất ít. Đặng Di phải lấy giải mệnh cảnh trên thực lực đi mà nói, tất nhiên sẽ đưa tới manh động. Cũng may bây giờ Đặng Di là hai mặt tam đao mệnh thuật đổi đi ra khuôn mặt, cộng thêm có Tào Thị che giấu, người bình thường sẽ không chú ý tới hắn, chỉ cần đừng biểu hiện quá có ngọn liền có thể. Vì thế, Đặng Di không có dùng tả mục trướng tiến hành chạy trốn xa, mà là sử dụng chó sói chạy ra đột cái này mệnh thuật. Đặng Di trên không trung đụng phải mấy lần, ở mỗi lần thế sông sắp dừng lại lúc lại tiêu hao mệnh nguyên lần nữa bùng nổ, liền thực hiện phân đoạn thức di động. Ngoại trừ tư thế không quá đẹp xem ngoại, cũng không có bại lộ quá nhiều. Có mắt sắc nhọn mệnh tu nhìn ra hắn là dùng mệnh thuật, nhiều lắm là xúc động một tiếng người này cố ý biểu hiện, không bay qua hết lần này tới lần khác muốn lãng phí mệnh nguyên. Trừ lần đó ra không đưa tới cái gì gọn sóng. Đặng Di đến tay phải đệ nhất cây trên trụ đá, học người chung quanh dáng vẻ ngồi xếp bằng xuống. Nay cột đá ở phía xa nhìn liền rất rộng, hiện tại đến rồi phía trên, càng là liếc mắt không nhìn thấy bờ. Đặng Di không có hoàn toàn nhắm mắt, mà là giữ lại điểm tròng trắng mắt, lấy lang cố chi tướng quan sát bốn phía. Hắn lại không yên tâm nhắm mắt thể ngộ, gặp thời khắc chú ý chung quanh mới được. Cho tới cảm ngộ tiên âm, Đặng Di buông lỏng ý thức, thử đi thể ngộ. Chờ rồi nửa ngày, hắn chỉ mơ hồ có chút chạm được nào đó to lớn cảm giác tồn tại thấy. Trên trời thăng ra Đặng Di thể ngộ tiên âm sinh ra đinh điểm trung nhạc tiếp tục cảm ngộ một chút đi. Trên trời kia trung nhạc liền sẽ trở nên xu với hoàn chỉnh. Bốn cái của đá, đó là tứ đoạn tiên âm. Có thể cảm ngộ hoàn chỉnh đoạn thứ nhất, cũng đều có thiên tư chắc tuyệt hạng người. Đặng Di hồi lâu trước có lẽ không đủ trình độ, nhưng trải qua lệ cung cấp trời sinh trí tuệ, hắn đã đem thiên phú đẩy tới phổ thông thiên tiêu trình độ. Bây giờ hắn ngộ tính thả ở bên ngoài không tính là đỉnh phong, đó cũng là nhất đẳng. Dù vậy, Đặng Di cảm ngộ lên đoạn này tiên âm đến vậy cố hết sức. Này tiên âm liền không giống như là phạm nhân có thể cảm ngộ. Khó trách càng đi bên phải, kia ba cái cột đá thượng nhân càng ít. Đặng Di thấy cảm ngộ hiệu quả quá chậm, rõ ràng đi nổi lên đường tắt. Thân là gọi linh lăng thần chi chủ, Đặng Di cho mình xuống cái mệnh lệnh, đem toàn thân bản lĩnh đều lấy ra, ưu tiên đi thể ngộ kia hư vô phiêu miệu tiên âm. Lần này toàn bộ mệnh điển bên trong cũng động. Vốn là ở suy diễn pháp môn thành phố lớn ngừng lại, nó mở rộng ra môn hộ, như là đợi tiên âm truyền vào trong đó. Mà nước tới chân mới nhảy bán tiên mệnh chỗ nam kinh cũng khuấy động lên rồi mãnh liệt kinh thủy. Bên trong kim quang trận trận, như muốn kích thích ra nước tới chân mới nhảy đến bây giờ không dùng căn nguyên năng lực. Đặng Di thấy vậy động niệm, bung ra đối nước tới chân mới nhảy hạn chế. Nếu cảm ngộ tiên âm phải dùng, kia cũng không cần giữ lại. Nước tới chân mới nhảy có thể làm cho mình ở mỗi một đại cảnh cũng có một lần đi đến mức tận cùng cơ hội, hiện đang dùng nói không chừng có thể phát huy ra không tưởng được hiệu quả đây. Đặng Di tin tưởng có linh lăng thần mệnh thuật, thì nhìn nó lần này có thể lĩnh ngộ ra cái gì dạng thứ tốt. Chương 222, Pháp gia Hoàng Trung, Thanh Vân mời chương 222, Pháp gia Hoàng Trung, Thanh Vân mời tiên âm vô hình, nhưng Đặng Di nghe được, thành phố lớn nơi đó liền có thể đem thu nhận sử dụng đi vào. Bất quá tiên âm cách thức quá cao, thành phố lớn không cách nào đem bảo tồn thời gian quá dài. Nếu không phải như thế, Đặng Di đại khái có thể đem đi xuống, đợi đi địa phương khác lại từ từ chia tích. Thành phố lớn chính giữa, rất nhiều thương nhân vai diễn chủ mồm năm miệng mới bắt đầu thảo luận. Nhưng mà bọn họ đều nói đều, giữa hai bên căn bản nói không rõ ràng bản thân cảm ngộ. Đặng Di không có gấp. Nước tới chân mới nhảy kim quang đã chiếu sáng toàn bộ thành phố lớn, theo thời gian đưa đẩy, những thứ kia vai diễn chủ chậm rãi liền khai thiếu. Nước tới chân mới nhảy có thể khiến người ta ở mỗi một đại cảnh đi đến mức tận cùng, được xưng tiểu thừa bây giờ Đặng Di đem thứ hiệu quả này dùng đến thành phố lớn bên trên, giống như đem này cái cơ hội gánh vác đến vai diễn chủ trên người. Một cái bán tiên mệnh thêm vào vẫn rất có hiệu quả. Một ít tư chất tốt vai diễn chủ như có điều suy nghĩ, trao đổi nội dung cũng chậm rãi trôi chảy. Đỉnh đầu của Đặng Di thăng lên hư ảo trung nhạc dần dần trở nên duyên mãn, trên đó còn có tiên hơi thở bền, nhìn một cái liền cùng người chung quanh tình huống không cùng một dạng. Ánh mắt của người ngoài theo cái này chung nhạc nhìn về phía dưới Đặng Di, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Loại hiện tượng này có lẽ không xuất hiện qua. Đến tột cùng là ngộ ra được pháp môn vẫn là không có ngộ ra. Phía bên phải ba cái trên trụ đá mệnh tu cũng quăng tới rồi tự quang. Hoàng Trung, Hoàng Trung, có biết hàng người kêu lên. Người bình thường cảm ngộ pháp môn không hoàn toàn mà nói, chỉ sẽ có được không lành lặn chung nhạc. Nhưng còn có một loại hết sức đặc thù tình huống, nghe nói trong lịch sử chỉ xuất hiện quá như nhau. Trung có tiên hơi thở, đó là Hoàng Trung. Khuôn mặt này âm mệnh tu cảm ngộ pháp môn lại bước vào Hoàng Trung tầng thứ. Đó là tiên âm cao nhất cảnh, duy nhất đi đến là tiên triều một vị cổ xưa đế quân, danh hiệu Hoàng Đạo. Hoàng Đạo đế quân trung niên đến chỗ này thành lúc, tình cờ từ tiên âm trung ngộ ra được một môn diệu pháp, hơn nữa kia pháp môn xuất hiện thời điểm bây giờ là tình hình như vậy. Có thể xuất hiện Hoàng Trung đại tướng pháp môn vì vậy cũng bị chuyển vì đế kinh tên. Bây giờ ra lại một cái khả năng sẽ khai sáng ra đế kinh mệnh tu, mọi người làm sao có thể không kích động đây. Đặng Di nhỏ trận đến con mắt, đem chung quanh người ánh mắt nhìn ở trong mắt. Hắn có cổ đầu thần chi chủ mệnh lệnh tự mình tu luyện, lúc này không cần đem toàn bộ tâm thần đặt ở cảm ngộ tiên âm bên trên. Trong lòng Đặng Di nhiều chút cảnh giác. Lúc này coi như không có gì đáng ngại, nếu như kia chung nhạc dị tượng một mực kéo dài nữa, chính mình khởi không phải sẽ bị người cố ý chú ý. Đặng Di không sợ vào người khác mắt, nhưng là muốn phân địa điểm. Nơi này là Nhung Châu, hơn nữa lòng người hồi đo, ai biết rõ có hay không tiên âm pháp môn tồn tại. Đặng Di mặt nhăn nhìn lông mi, vốn muốn phong bế thành phố lớn, không biết sao cơ hội khó được, hắn vẫn coi được tính tình cảm ngộ đi xuống. Chốc lát sau, thành phố lớn cuối cùng cũng phản hồi cho Đặng Di một đạo pháp môn. Bất quá kia pháp môn cũng không hoàn chỉnh, cần Đặng Di đi ngoài ra ba cái trên trụ đá cảm ngộ còn lại tiên âm. Đặng Di còn không tới kịp nghiên cứu pháp môn đặc điểm, thì có mấy người trước tới mời hắn đi làm khách. Nhưng khi cái đầu trên trụ đá bay ra một người lúc, mấy cái này cũng nghỉ ngơi mời Đặng Di tâm tư. Chỉ vì vị kia là Hoàng Trung thành chủ yêu thích nhất đệ tử, đối phương nhất định là tới lôi kéo người này. Đúng như dự đoán, người kia bay xuống ở bên cạnh Đặng Di, thanh âm phải mở, vị đạo hữu này không biết sư thừa nơi nào. Đặng Di nhìn hướng người tới, thấy kỳ diện mục đích hiền hòa, cũng ôm quyền đáp lễ. Mình lúc này dùng ngoài ra một bộ khuôn mặt, nhưng hồng trần khí không giả được, rõ ràng liền báo phố phường phú mạch đệ tử thân phận. Cho tới có tin hay không, kia là người khác chuyện. Đối diện người này tên là Du Hồng, chính là Thanh Vân học phái dạy và học, làm Hoàng Trung thành chủ nhất tiểu đệ tử, bây giờ cũng có tự mệnh định phong tu vi. Hắn đưa chuộng với lôi kéo một ít có tiềm lực người, không bắt buộc đối phương làm cái gì, chỉ vì kết giao bằng hữu. Tính tình như vậy để cho người ta cự tuyệt không nổi, mấu chốt cũng vì một ít tới Hoàng Trung thành cảm ngộ tiên âm mệnh tu cự nhiều chút phiền toái, cho nên phần lớn thiên kiêu đều nguyện ý bán hắn một bộ mặt. Đặng Di cũng không ngoại lệ, liền thừa dịp này cơ hội đáp ứng Du Hồng mời. Hắn đã quyết định chủ ý, đợi tham gia xong mời liền lén lén rời đi, đỡ cho đưa tới quá nhiều người chú ý đương nhiên, có cơ hội thể ngộ còn lại tiên âm vậy thì càng tốt hơn. Bất quá nhìn hiện ở loại tình huống này, Đặng Di muốn tới cảm ngộ tiên âm nhất định phải đỡ lấy rất nhiều người ánh mắt làm việc. Du Hồng đem Đặng Di dẫn tới trong thành một tòa cổ pháp uy nghiêm lầu cát, kỳ danh Quân Anh lầu. Vệ Minh, chờ một chút ta cho ngươi giới thiệu mấy cái nhân vật tiên tiêu, đều là với tiên âm trên có rất nhiều cảm ngộ, ngươi có bằng lòng hay không? Du Hồng kêu lên Đặng Di tên giả tự vệ ra trong lời nói tràn đầy thân cận, hồn nhiên không giống như là Thanh Vân học phái nên có sự uy nghiêm đó. Đặng Di không ý kiến gì, hắn chỉ gật đầu một cái. Nhưng mà đợi thấy mấy cái gọi là tiên tiêu lúc, Đặng Di nheo lại con mắt. Trong này lại có hai người quen, một là đoạn thời gian trước ở Vân Cầm chân núi trong thành chỉ thấy Lưu Hỷ, còn có một cái lại có điểm ra nói Đặng Di dự liệu. Du Hồng nhất vừa giới thiệu một cái lần, Đặng Di nghe được thanh niên kia gọi là Lữ Khiêm lúc, ánh mắt hơi lộ ra khác thường. Người này là làm thịt mạch đệ tử, đã từng mời Đặng Di cùng nhau đi tới địa tiên học phái, đáng tiếc Đặng Di không có đáp ứng. Này trên người truyền thừa có chút mờ ám, Đặng Di vốn không nguyện tiếp xúc, nhưng giờ phút này hắn chính là phố phường phú mạch đệ tử thân phận, chỉ có thể tiến lên chào hỏi. Lữ Khiêm sư minh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Đặng Di chắp tay cười nói. Lữ Khiêm thấy này âm nam tu thứ liếc mắt liền nhìn ra trên người đối phương hồng trần khí, đây là phố phường học phái dành riêng, người ngoài là ngụy không chứa nổi. Cho tới Du Hồng nói tới phú mạch đệ tử thân phận, là từ ngoài mặt là không nhìn ra. Biện pháp tốt nhất là căn cứ đối phương ra tay lúc hiện lộ pháp môn đặc điểm để phán đoán. Bất quá ban đầu lần gặp bữa, Lữ Khiêm cũng không thể để cho hắn thi triển pháp môn xác nhận đi. Và lại, có phải hay không là phú mạch cũng không liên quan, chỉ cần là cùng học phái người là được. Lữ Khiêm trên mặt lộ ra nụ cười, vốn cho là nơi này chỉ ta một cái phố phường người, không nghĩ tới còn có sư đệ tới. Nơi này có thể không phải cái gì đơn giản phương. Du Hồng lạp long mọi người, không phải ngoài mặt duy trì quan hệ vậy thì đơn giản. Lữ Khiêm tới sớm, hắn biết một chút tin tức nội tình. Xa xa, Lưu Hỷ nhìn Đặng Di liếc mắt, sau đó liền đổi qua tầm mắt, Đặng Di đổi khuôn mặt, Lưu Hỷ dĩ nhiên là không nhận ra. Trừ phi là Đặng Di đổi về khuôn mặt, hay hoặc là bại lộ tiểu nhân mệnh cách, mới có thể để cho Lưu Hỷ nhớ tới hắn cái này cố nhân. Đặng Di không để lại dấu vết lưu ý Lưu Hỷ liếc mắt, ngồi ở Lữ Khiêm bên cạnh, cùng người này chung xích thố bắt đầu trò chuyện. Đều là cùng học phái, Lữ Khiêm không có lừa gạt đến Đặng Di, hắn đem Hoàng Trung Thành một ít tình huống nói cho Đặng Di. Hoàng Trung Thành đoạn thời gian trước có một vị tiên triều hầu ra tới đây làm khách, đối phương muốn thông qua Hoàng Trung Thành chủ tay tổ chức một trận nói đạo pháp hội nói đó là kia tiên âm trung nộ ra không lành lặn pháp môn. Vị kia hầu ra người mang đế quân huyết mạch, thân là Thanh Vân học phái sửa chữa Hoàng Trung Thành chủ còn thì nguyện ý bán hắn mặt mũi này. Nhân trong thành này lưu truyền ra 5 ngày sau đem tổ chức nói đạo pháp hội tin tức. Du Hồng mời những thứ kia cảm ngộ tiên âm lúc biểu hiện không tệ mệnh tu, vì chính là chờ một chút nói đạo pháp hội khai triển. Trang này pháp hội tiền tam người có thể có không tầm thường kết thưởng. khen thưởng chính giữa vị kia minh hầu cung cấp bộ phận, đầu tưởng càng là hoàng trung thành chủ bổ nhiệm, nghe nói thần bí phi phàm. Bất quá Lữ Khiêm chuyển đề tài, thấp giọng nói, ta xem kia minh hầu như có khác mục đích, sư thời điểm đệ đến bạn phải cẩn thận. Phố phường học phái cùng tiên triều học phái trời sinh không hợp nhau, tuy không có đến gặp mặt liền đấu chiến mức độ, nhưng dưới tình huống bình thường thì sẽ không có cái gì sắc mặt tốt. Giống như Du Hồng như vậy chính là ít lại càng ít, thậm chí có thể gọi là hiển hòa được có chút dị thường. Đặng Di phụ hòa đi xuống, trong lòng đối Lữ Khiêm cảnh giác cũng không có thiếu. Hắn có thể chưa quên vị này trên người cũng có thể tồn tại phiền phải đây. Chương 223, Hoàng Lương, Nam Kha. Chương 223, Hoàng Lương, Nam Kha. Đặng Di không để lại dấu vết cùng Lữ Khiêm trò chuyện phố phường học phái đồn đãi, trong giọng nói đưa tới điệu tiên học phái. Đáng tiếc Lữ Khiêm đối điệu tiên học phái tựa hồ giữ kín như bưng, không có tiếp tục đi xuống trao đổi liên quan với điệu tiên học phái chuyện, mà là đổi còn lại đề tài. Lúc này một người khoác đại dơ cao hoa quý nam tử đi vào. Du Hồng trước chắp tay nói, Minh Hầu. Người tới chính là chút thời gian trước Đặng Di gặp qua Đoàn Minh. Đoàn Minh trong tay háo đưa tay, manh mối thả lòng đãi, hướng chúng người cười nói, chư vị nhân ta dừng lại một ít ngày giờ, vi biểu ấy nấy, ta mời chư vị với Hoàng Lương bí cảnh ăn một trận Nam Kha yến như thế nào? Du Hồng nghe được Hoàng Lương bí cảnh lúc nheo lại mắt, lưu hỉ chính là cúi đầu. Đặng Di cùng Lữ Khiêm liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được cẩn thận. Vị này Minh Hầu đánh là cái gì chủ ý? Hoàng Lương bí cảnh là Hoàng Trung Thành sở hữu, hắn một ngoại nhân có thể có để cho người ta đi vào quyền lợi nha? Không, không đúng, như từ tiên triều kết cấu nhìn, Hoàng Trung Thành thuộc về quyền phải làm là đang ở tiên triều trong tay, Hoàng Trung Thành chủ chỉ là đảm nhiệm nơi đây mệnh quan, mà Đoạn Minh làm một hầu gia, chỉ cần có thể cùng Hoàng Trung Thành chủ đàm phán được, để cho người ta tiến vào Hoàng Lương bí cảnh tự nhiên không thành vấn đề. Hoàng Trung Thành chủ đều nguyện ý tổ chức nói đạo pháp hội rồi, phòng trường sẽ không cự tuyệt Đoạn Minh đề nghị này. Chỉ là muốn đi cái kia bí cảnh sao? Đoạn Minh thấy mọi người trên mặt sinh lo, cười nói, nếu không phải muốn đi cũng không sao, chư vị chớ có áp lực. Trong đó mấy cái nghe được Đoạn Minh nói như vậy, liền chắp tay cự tuyệt. Đoạn Minh gật đầu cười, trên mặt không có bất kỳ vẻ không hài lòng. Đặng Di suy nghĩ một chút không nói gì, hắn không có trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Giống vậy, Lữ Khiêm cũng không có vậy thì làm, Đoạn Minh nếu là ôm có lòng tốt, đi vào bí cảnh sẽ không có cái gì vấn đề. Nếu là ôm ác ý, tiến vào bí cảnh muốn có vấn đề mà nói, mới vừa rồi những thứ kia cự tuyệt sợ là sẽ phải trước xảy ra vấn đề. Nếu đối phương mang theo ác ý, chắc chắn sẽ không để cho mời người tiến vào bí cảnh tin tức tiết lộ ra ngoài, bằng không đợi xảy ra vấn đề sau, người khác không thì biết nha. Như vậy muốn mà nói, kia Hoàng Lương bí cảnh thật đúng là không đi không thể rồi. Đoạn Minh khoát tay một cái, tỏ ý vui lòng bỏ tới đuổi theo. Rất nhanh thì có người đi theo, Đặng Di cùng Lữ Khiêm cũng giống vậy đi tới. Lữ Khiêm thấp giọng nói, sư đệ có thể có ý tưởng gì? Đặng Di nơi nào có ý tưởng gì, hắn đã làm xong khả năng cần muốn chạy trốn lấy mạng chuẩn bị. Ở san trấn khoảng thời gian này, Đặng Di đối với bí cảnh xuất nhập có hiểu chút ít. Chạy ra khỏi bí cảnh độ khó không thể so với từ bạc mệnh cảnh mệnh tu trong tay chạy ra khỏi độ khó thấp, Đặng Di bây giờ trong mắt Nhật Du Thần, Dạ Du Thần cùng chú, thật đúng là tự đi diễn sinh ra rồi một đạo cường đại năng lực, bất quá không phải mệnh trận, mà là mệnh thần thông. Có năng lực này, Đặng Di đối chạy ra khỏi bí cảnh vẫn còn có chút lòng tin. Đây cũng là hắn lựa chọn tiến vào Hoàng Lương bí cảnh sức lực, đối mặt Lữ Khiêm hỏi, Đặng Di lắc đầu, có lẽ vị này Minh Hầu ở Nam Kha bữa tiệc không có làm cái gì văn chương, chỉ bất quá hắn cuối cùng mục đích không biết được. Nghe vậy Lữ Khiêm con mắt lặng lẽ trợn, không cần phải nhiều lời nữa. Hoàng Lương bí cảnh chỗ vị trí ngay tại Cảm Ngộ Tiên Âm địa điểm phía dưới, kia bốn cái phía dưới của đá. Giữa hai người này có lẽ có điểm liên lạc, bất quá Đặng Di những người ngoài này liền không biết. Có đặc biệt đường đi thông đoạn bên dưới vách núi phương, Đoạn Minh một đường cùng mọi người trò chuyện với nhau, trong lời nói ngược lại là kéo gần lại điểm quan hệ. Đặng Di chú ý tới đám này cái gọi là thiên tiêu nhiều có lai lịch, bình thường là một cái học phái trung đích mạch đệ tử. Đặng Di giả mạo thân phận cũng coi là bình thường, duy chỉ có Lữ Khiêm một cái làm thịt mạch đệ tử tương đối thu hút sự chú ý của người khác. Đoạn Minh chính nói chuyện với nhau lúc, đột nhiên chuyển đề tài, vệ gia đạo hữu, không biết phú mạch Triệu Đỉnh tiền bối đã hoàn hảo. Đặng Di vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong lòng oán thầm đứng lên. Hắn nơi nào nhận ra cái gì Triệu Đỉnh, vừa định nói cũng còn khá, nhưng nghi ngờ lại nổi lên, cố ý cau mày nói, Triệu Đỉnh, phú mạch trung tựa hồ không có như vậy một vị a. Nếu là Đoạn Minh nói có người này tồn tại, kia Đặng Di có thể từ chối nói mình cũng không biết. Tập mạch chính là như vậy, Nhung Châu cùng Qua Châu người bên trong không phải lẫn nhau không nhận biết nhà. Đoạn Minh nghe vậy nói câu đối phương chính là nơi này Nhung Châu phú mạch sửa chữa, Đặng Di không biết rõ cũng thuộc về bình thường. Nhưng mà trong lòng Đặng Di lại nổi lên lẩm bẩm. Này không giống như là nói chuyện phiếm, ngược lại giống như dò xét. Thân phận của mình đáng giá dò xét nha. Từ một cái tiên triều hầu ra góc độ nhìn, dĩ nhiên là không đáng giá. Dù sao Đặng Di chính là cái tiểu nhân vật. Nhưng nếu như Đoạn Minh một ít mưu đồ cùng phố phường học phái phú mạch có liên quan mà nói, kia liền nói xuôi được. Có thể để cho Đoạn Minh vào lúc này nói tới phú mạch, nhất định là phú mạch cùng hắn giữa có một số việc. Cho tới có cái chuyện gì, tốt hay xấu, cái này cũng không có biện pháp phân tích ra được. Đặng Di mang trên mặt cười, tâm lý buộc phát cảnh giác. Đợi đi tới Hoàng Lương bí cảnh cửa vào, Đoạn Minh đi vào trước. Rồi sau đó mọi người cũng đi vào theo. Lưu Hỷ đứng ở cuối cùng, trong mắt nổi lên vẻ lạnh lùng. Hoàng Lương bí cảnh nội cảnh sát hết sức bình thường, chính là một cái phổ thông thôn trang, đứng xa lúc là có thể nghe thấy được bên trong bay tới trận trận hạt kê mùi thơm. Đoạn Minh chỉ kia thôn trang cười nói, này bí cảnh chia làm hai tầng, một cái đó là kia thôn trang, còn có một cái chính là Nam Kha giới. Muốn đi vào tầng hai mà nói, cần ăn một chén Hoàng Lương hạt kê mới được. Hoàng Lương hạt kê không đừng năng lực, nó chỉ có thể khiến người ta tiến vào Nam Kha giới. mà Đoạn Minh nói tới Nam Kha Yến ngay tại bí cảnh tầng 2. Mọi người đi tới trong thôn trang, hướng trong thôn người mỗi người thỉnh cầu một chén cơm. Những người này cũng là phàm nhân, thế đại sinh hoạt tại bí cảnh chính giữa, cũng không có đã đi ra ngoài, ngày thường đều dựa vào cửa thôn những ruộng đất kia sinh hoạt. Bọn họ ăn hoàng lương cơm là không vào được Nam Kha giới. Các thôn dân đang lúc mọi người chuẩn bị ăn hoàng lương giờ cơm dương mắt nhìn bọn hắn. Đi theo Đoạn Minh đi vào Du Hồng giải thích, nếu như chư vị có chút tài nguyên mà nói, có thể phần thưởng nhiều chút cho bọn hắn. Cái này đã tạo thành tập tục rồi. Trải qua Du Hồng giải thích, mọi người ngược lại cũng rộng rãi, rối rít lấy ít thứ cho trước mặt phàm nhân. Đặng Di cầm nhiều chút hình mật, suy nghĩ một chút, lại đem một cái thất vân gấm vóc. Trước mặt này mặt mũi chết lặng trung niên phụ nhân lập tức cao hứng, nàng cho tới bây giờ không được như vậy đặc biệt ban thường đây. Đặng Di thấy vậy chỉ là cười một tiếng, trong tay hắn vân gấm vóc vẫn tương đối nhiều. Nhìn phụ nhân này dáng vẻ tựa như bằng vẫn tương đối hài lòng. Đặng Di xuất thân không cao, lại vừa là bái phố phường học phái ở thành phố tỉnh chính giữa trà trộn một đoạn thời gian, đối với như thế nào cùng phạm nhân sống chung vẫn có chút tâm đắc. Hắn cảm thấy không thể không để mắt đến cái này bí cảnh trung phạm nhân. Bí cảnh có một cái trung tâm, còn lại đều là vây quanh cái này trung tâm tồn tại. Hoàng lương bí cảnh trung tâm hẳn ở đó Nam Kha giới bên trong, nhưng này bên ngoài phạm nhân sẽ có hay không có nhiều chút bí mật. Cùng những thứ này phạm nhân nơi quan hệ tốt, nói không chừng có thể đối với lần này đi có chút trợ giúp. Bên cạnh Lữ Khiêm xuất ra là nửa tắt mệnh yêu, nhìn hẳn là nào đó như giống như mệnh yêu. Đối diện kia nhất ra tử phạm nhân trong mắt buốc lên ngạc nhiên mừng rỡ vẻ mặt, rồi rít hướng Lữ Khiêm túi người. Nơi này Đặng Di là không có được vậy thì đại phản hồi, phụ nhân kia nhận vần gấm vóc sau, lại còn mở miệng hỏi có thể hay không nhiều cho một điểm. Đặng Di không khỏi cười khổ, xem ra là gặp người tham lam rồi. Hắn lại lấy ra nhiều chút vân gấm vóc, không sai biệt lắm đủ một nhà mấy hớp làm thân quần áo. Người đàn bà vui vẻ nhận lấy, lúc này mới hướng Đặng Di túi người chào nói tạm. Trừ lần đó ra sẽ không bày tỏ. Đặng Di lắc đầu một cái, xoay người nhìn về phía những người còn lại. Bọn họ đều là đơn giản phần thưởng xuống điểm phổ thông sự vật, phần lớn là trong thôn trang không có đủ. Nhưng Đặng Di phát hiện, những người đó cũng không có đạt được thôn dân cảm tạ. Như vậy một khúc nhạc đệm không có đưa tới mọi người chú ý, bọn họ đem hoàng lương cơm ăn hạ sau liền tìm một địa phương mị tới. Hoàng lương cơm vào bụng, tinh thần sâu xa thăm thẳm có thể vào Nam Kha. Đặng Di đang muốn đi vào giấc ngủ, bên hai bỗng nhiên chuyển đến lúc trước kia phụ nữ trung niên thanh âm. Hoa Nhi, Nam Kha bữa tiệc chớ có ăn mang chân. Đặng Di đột nhiên trợn mở con mắt, lại phát hiện mình đã không có ở đây thôn kia ngay giữa. Chương 224, đốn tuổi đinh đinh chương 224, đốn tuổi đinh đinh phụ nữ mà nói vẫn còn Đặng Di trong thai truyền vang. Đặng Di nheo lại ánh mắt, trong lòng nhớ lại đối phương nói tới đồ vật. Không thể ăn mang chân đồ vật. Chẳng nhẽ Nam Kha Yến thật có vấn đề. Đặng Di không để lại dấu vết nhìn về phía trung quanh, phát hiện mình lúc này chính bản thân nơi chỗ rừng sâu một mảnh trên bình đài. Một tòa thạch đài to lớn bên trên bày đầy chân, phần lớn là Đặng Di cũng không từng gặp qua. Đoạn Minh ngồi ở vị trí đầu, Du Hồng chiêu đãi mọi người nhập tọa. Đặng Di chọn một chỗ ngồi xuống, trước mặt những mỹ thực đó mùi thơm đập vào mặt, hắn không nhịn được nghĩ muốn đưa tay đi lấy. Nhưng hắn nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Đoạn Minh đảo mắt nhìn một vòng, cười nói, "Này đó là Nam Kha Yến, trong tin đồn tiên nhân yến. Hôm nay thấy, hoặc thấy tin đồn hơi cường điệu quá, những thứ này xa xa không đạt tới tiên nhân yến trình độ, nhưng là vẫn là hiếm thấy chân. Chư vị, mời." Đặng Di nhớ mới vừa rồi kia phụ nữ trung niên mà nói, nhưng cũng không có tin hoàn toàn, hắn chỉ là đơn giản cầm bàn linh quả đặt ở trước mặt, ngay sau đó liền quan sát người chung quanh cử động. Nhất là Đoạn Minh, Du Hồng, Lưu Hỷ mấy người kia. Bọn họ muốn nha là Thanh Vân học phái người, muốn nha là chàng này Nam Kha Yến mời người. Quan sát bọn họ nhất định là sẽ không có vấn đề. Người ở tại chàng Thiên Phú nộ tính tuyệt cao, đều là có thể ở tiên âm bên trên cảm nộ ra đồ vật người, vì vậy làm việc cử động gian cũng đều giữ nguyên tâm nhãn. Đoạn Minh như là cũng không thèm để ý, hắn giơ lên chung rượu uống. Mọi người cũng bắt trước, cũng đều trước uống rượu. Duy chỉ có Đặng Di không có uống, trong mắt của hắn hắc bạch nhị sắc thoáng qua, trực tiếp buốc lên một viên linh quả ném vào trong miệng. Bên cạnh Lữ Khiêm chính là thưởng thức một cái tiên quang tuyệt trần cá. Một mực quan sát mọi người, Du Hồng meo lại con mắt. Hắn thấy được Đặng Di cùng Lữ Khiêm chọn đồ vật, trong lòng không khỏi nổi lên hoài nghi. Hai người này có phải hay không là biết một chút cái gì? Ngay tại Đoạn Minh đặt ở chung rượu sau, hắn lại bắt đầu thưởng thức một đạo cầm đài. Mọi người cũng bắt trước, tình cảnh có vẻ hơi tức cười. Đoạn Minh thấy vậy sửng sốt, chợt cười nhìn lắc đầu một cái. Những thứ này đang suy nghĩ gì nha, hắn là rõ ràng. Bất quá chàng này tiệc rượu chính mình vốn là không cái gì tâm tư. Hắn chẳng qua là muốn mượn Nam Kha Yến cùng rất nhiều thiên phú không tệ mệnh tu gần hơn quan hệ mà thôi. Quan hệ gần, đợi nói đạo pháp hội lúc những người này cũng quá sẽ giấu giếm. Đoạn Minh tuy là chạy thiên hạ tuyệt mệnh đến, nhưng tiên âm pháp môn cũng vẫn có thể xem là một cái thu hoạch. Chàng này tiệc rượu chính là Lưu Hỷ đề nghị. Này người tâm tư quỷ, ngược lại là lúc mấu chốt cũng có thể nói lên đề nghị hay. Đoạn Minh tiếp nhận Lưu Hỷ đề nghị, suy nghĩ mượn Nam Kha Yến danh tiếng tới cùng mọi người nói chuyện với nhau Có thể tình trạng hiện nay trở nên hết sức kỳ quái, Đoạn Minh ngược lại có chút xấu hổ. Tình cảnh cũng chậm rãi biến thành đều ăn đều. Cho đến Lữ Khiêm đứng lên, hướng Đoạn Minh kính một chung rượu. Minh hầu, đa tạ này yến. Lữ Khiêm cảm giác nhục thân khắp mọi mặt đều tăng lên rất nhiều, ngay cả bình cảnh cũng nới lòng chút. Đoạn Minh giơ ly rượu, đang ngồi mọi người cũng đều nâng ly kính tạo. Duy chỉ có Đặng Di là bưng linh quả kính. Một màn này rơi vào Du Hồng trong mắt, hắn không khỏi nhíu lại lông mi. Vệ gia đạo hữu, tại sao không uống rượu đây? Du Hồng cũng không tận lực, giống như là bạn bình thường gian nói chuyện với nhau hỏi ra cái vấn đề này. Lời này lúc này chọc cho chúng người nhìn sang. Đặng Di dừng lại động tác, hắn cười nói, tại hạ không khỏi tự lực, uống không phải rượu. Lời này thật giống như cũng không thành vấn đề. nhưng có lệnh nguyên trong người, lại không phải phàm nhân, nơi nào có không khỏi tiểu lực ý kiến. Du Hồng không nói thêm gì nữa, hắn chỉ thản nhiên nhìn Đặng Di liếc mắt. Hắn muốn hiệu quả đã đạt đến. Này vệ già là một cái biến số, phải làm được hắn dẫn vào bộ mới được. Đặng Di toàn bộ hành trình chỉ ăn linh quả, còn lại tất cả đều không đập vào. Này một cách làm đưa đến trong lòng Lữ Khiêm nổi lên lẩm bẩm. Vệ sư đệ có phải hay không là phát hiện cái gì? Lý do an toàn, Lữ Khiêm cũng sẽ không đi uống rượu. Trên bàn rượu và thức ăn phảng phất bệnh viện không ăn hết như thế, mọi người cơm nước no nê sau dừng tôi tay. Đoàn Minh Chính phải dẫn mọi người đi ra ngoài nói chuyện với nhau lúc, lại thấy Du Hồng đứng lên. Chư vị có thể phải ở lâu một hồi. Đoàn Minh nhíu lại lông mi, hắn không nói gì, bên cạnh Lưu Hỉ âm trầm nói, "Du Hồng, ngươi đây là ý gì?" Du Hồng ánh mắt dừng lại ở trên người Đoàn Minh, "Minh Hầu, mong thứ tội, phiền thoái ở chỗ này ở lâu một hồi đi." Đoàn Minh chậm rãi đứng dậy, trong mắt lóe lên ngao nộ. Đã biết là bị giam lòng rồi hả? Nếu ta không phải là muốn đi ra ngoài thì sao? Đoàn Minh hừ lạnh. Du Hồng nghe vậy nở nụ cười, Minh Hầu thưởng thức này nam kha hiến, chỉ muốn đi ra ngoài sẽ xuất hiện tại người khác trong giấc mộng. Đáng tiếc mộng cảnh nhiều thay đổi, Minh Hầu cũng không muốn mới ra bỏ tới nhân mộng cảnh biến hóa mà bị lạc ở trong giấc mộng chứ. Đoàn Minh đột nhiên nhìn về phía Lưu Hỉ, nổi giận nói, "Là ngươi thông đồng Thanh Vân học phái?" "Hảo hảo hảo." Vị này Minh Hầu vừa nhìn về phía Du Hồng, "Các ngươi muốn làm cái gì?" Du Hồng thấy Đoàn Minh như là thỏa hiệp, khẩu phong cũng nối lòng điểm. Dù sao vị này hầu gia chính là đế quân huyết mạch, không dễ chịu phất tội. Hắn hướng Đoàn Minh chắp tay nói, "Chúng ta muốn mượn Minh Hầu danh tiếng tới hấp dẫn càng nhiều thiên tiêu tham gia nói đạo pháp hội." Lời này nhìn một cái chính là không nói toàn. Nếu chỉ là hấp dẫn càng nhiều thiên tiêu tham gia pháp hội mà nói, cần gì như thế, chỉ cần Hoàng Trung thành chủ nói một tiếng, Đoàn Minh cũng đồng ý. Trong này khẳng định còn cất giấu chuyện khác. Đoàn Minh giận dữ phất tay áo, hướng kia ghế ngồi lại ngồi xuống. Du Hồng nhìn về phía tới dự tiệc mọi người, đưa tay tỏ ý, "Chư vị, xin mời đi theo ta đi." Nhưng mà mọi người không một cái động, bọn họ lạnh lùng nhìn Du Hồng, không có động thủ đã tính là được rồi. Nay Hoàng Trung thành tính toán chính mình, chẳng lẽ còn phải cho sắc mặt tốt. Du Hồng cũng không giận, hắn cười nhìn lắc đầu một cái. Nếu như thế, vậy cũng chỉ có thể động thủ. Du Hồng chính mình không đối phó được nhiều người như vậy, nhưng nơi này bí cảnh có thể. Hắn vỗ tay một cái, trước mặt tiệc rượu cảnh tượng biến đổi, xung quanh truyền đến tiểu phu tiếng hò hét. Mọi người phát hiện mình biến thành từng cây khó mà nhúc nhích cây cối, mà kia không thấy rõ khuôn mặt tiểu phu xách đũa chính chậm rãi bổ tới. Thứ nhất tới gần còn muốn lợi dụng mệnh thuật ngăn cản, lại phát hiện thân cây dưới trạng thái căn bản dùng không dùng được năng lực, lại bị kia búa trực tiếp chém ngã. Cây cối mặt cắt diện ra màu tươi. Kia tiểu phu thấy vậy mừng rỡ hoa tay múa chân đạo, "Ta tìm được một gốc huyết mục, ha ha. Ta phải mau nhìn một chút, huyết mục mọc cũng tùm, phụ cận đây khẳng định còn có." Kia búa lại cướp mà bắt đầu. Du Hồng trên không trung cao mày nhìn không có đổi thành cây cối đặng gì, cùng với phía dưới kia chỉ thay đổi một nửa Lữ Khiêm. "Ngươi là thế nào phát hiện?" Du Hồng rất là nghi ngờ, nay vệ già lại không phải Hoàng Trung thành người, là từ nơi nào biết rõ Nam Kha Yến bí mật. Nam Kha Yến bình thường ăn xong, sau khi đi ra ngoài sẽ chạy đến vụ cận sinh linh mộng cảnh bên trong. Thôi không cẩn thận sẽ có bị lạc ở trong giấc mộng nguy hiểm. Bình thường Hoàng Trung thành mệnh tu đều là ở bí cảnh ngoại không người lúc mới đi vào, hơn nữa chung quanh sinh linh tất cả đều bị quét dọn sạch sẽ. Mà Nam Kha giới còn có một cái đặc điểm. Chỉ cần là ở Nam Kha bữa tiệc ăn rồi mang chân đồ vật, là có thể bị biến thành cây cối xuất hiện ở Nam Kha giới trước mặt phàm nhân. Loại cây này một ở Nam Kha giới nhưng là thập phần chân quý. Ảnh hưởng này đều xem không chế bí cảnh Hoàng Trung thành có nguyện ý hay không đi làm rồi. Du Hồng mang theo mệnh lệnh tới, chính là muốn đem nhóm này thiên tiêu cho ở lại Nam Kha giới chung. Ngoại giới dư luận, vậy cùng Minh Hầu có liên quan, không trách được Hoàng Trung thành trên người. Đáng tiếc xuất hiện một cái nửa biến cố. Một cái kia biến cố tự nhưng chính là Đặng Di rồi, còn lại nửa chính là Lữ Khiêm. Đặng Di nhìn một cái phía dưới nửa cây nửa người Lữ Khiêm, không khỏi lắc đầu một cái. Ai nói rượu không phải mang chân thức ăn đây? Rượu kia tôn rõ ràng chính là có bốn cái chân a. Du Hồng còn muốn dùng lời dò xét Đặng Di, đáng tiếc Đặng Di hoàn toàn không có nói chuyện với nhau ý tưởng, hắn trực tiếp ở Du Hồng cổ phía sau cắm lên một quọn cỏ ngọn. Đầu định giá 120 thập mệnh ngân. Đặng Di vung tay lên, Du Hồng đầu nhất thời rơi trên mặt đất. Chương 225, Thiên Hạ Thi Tuyệt chương 225, Thiên Hạ Thi Tuyệt nếu xác định địch nhân là ai, cần gì phải nói nhảm, trực tiếp động thủ là được. Du Hồng không nghĩ tới Đặng Di có như vậy không nói phải trái sát phạt mệnh thuật, hắn đã làm xong phòng bị, kết quả căn bản không phòng vệ thuật tuyệt cấp bậc yết giá bán công khai. Đặng Di vốn tưởng rằng Du Hồng sau khi chết nơi này cảnh tượng sẽ biết trừ, kết quả không cái gì biến hóa. Hắn nhìn chung quanh một vòng, đang muốn đi xuống ngừng kia phàm nhân tiểu phu động tác, lại thấy hình ảnh chuyển một cái, lại trở về mới vừa rồi Du Hồng còn sống thời điểm. Đặng Di không khỏi kinh hãi, đây là cái gì năng lực? Chợt hắn nghĩ tới rồi Nam Kha hai chữ, nơi này chớ không phải một nơi hư thật mộng cảnh. Đặng Di hồi tưởng lại chính mình từng xem qua miêu tả mộng cảnh mệnh thư, bên trong liên quan với đặc biệt mộng cảnh miêu tả cùng hiện ở loại tình huống này giống nhau ý hệt. Hồi mộng, nếu là mộng cảnh đầu đuôi giáp nhau tạo thành quân co, người bên trong hoặc là sự vật cũng rất dễ dàng trở lại mộng cảnh lúc bắt đầu sau khi. Cũng nói đúng là, chết đi người lại sẽ sống lại, tiêu hao đồ vật lại sẽ phục hồi như cũ. Nhưng hai người này đối mộng cảnh căn nguyên tiêu hao rất lớn, không hai lần sẽ dùng mộng cảnh tan nữa. Trừ phi là mộng cảnh căn nguyên tập phần hùng hậu, khả năng trải qua quanh co số lần có thể nhiều một chút. Dựa theo kia bản mệnh thư miêu tả, Nam Kha giới dường như thuộc về hùng hậu một loại kia a. Kia bản mệnh thư hay lại là đáng giá tín nhiệm. Đến thư người chính là Mộng Thành giáo trưởng, một vị ở mộng cảnh phương diện nắm giữ cường đại trưởng không lực sửa chữa. Du Hồng mở miệng nói, ngoan ngoãn ở lại chỗ này đi, chớ có dây rủa, thống khổ như vậy còn có thể ít một chút. Hắn tựa hồ biết rõ mình mới vừa rồi chết ở Đặng Di trong tay, ánh mắt có chút lưỡng bước. Đặng Di không muốn lãng phí nữa mệnh ngân giết hắn, rõ ràng thôi phát tay chân thần lực lượng, thừa dịp Du Hồng trong lúc nói chuyện đưa hắn biến thành mình thân bằng tay chân. Tay chân thần còn chưa có giải thành mệnh thuật, nhưng nó lực lượng ở thân như tay chân trên căn bản tăng lên một nước. Cho dù là tự mệnh cảnh Du Hồng cũng không có thể đỡ nổi. Lợi hại hơn là, dù là ảnh hưởng kết thúc, Du Hồng Đô sẽ còn đối Đặng Di cất giữ một đoạn thời gian thân cận. Đặng Di thông qua tay chân thần tùy tiện biết được Du Hồng biết được tin tức. Hoàng Trung Thành đây là đang bố trí một trận nghi, mục đích là để cho cảm nộ tiên âm thành công người chết ở Nam Kha giới trung. Loại này trong ngộng chết đi nghi là vì để cho một vị dày mạng lớn tu ngưng ra không có kết quả. Không phải Hoàng Trung Thành chủ, vị kia rất cũng sớm đã là không có kết quả rồi. Du Hồng nói cho Đặng Di, vậy phải phổ thăng không có kết quả là Thanh Vân học phái một người khác. Người kia vẫn cùng Nhạc Thần Trương có chút quan hệ. Ngươi nói cái kia muốn thăng cấp không có kết quả là con trai của Nhạc Thần Trương. Đặng Di có chút kinh ngạc. Tiên triều Nhạc Hầu nhi tử, tại sao không có ở đây qua châu vậy thì an toàn phương phổ thăng, thế nào cũng phải chạy Lùng Châu tới bước vào không có kết quả tầng thứ. Du Hồng lắc đầu, vị kia Nhạc Hầu con cùng với phụ có mất mặt mâu thuẫn, cho nên nhờ thành chủ quan hệ tới đây phá cảnh. Bực này bí văn có thể không phải là người tầm thường có thể biết được. Xem ra Du Hồng ở Hoàng Trung thành chủ kia vẫn tương đối được cương chịu. Đặng Di còn có nghi ngờ. Dùng vậy thì trận chỉ lớn, nhiều như vậy thiên kiêu tới vì kia Nhạc Dịch lót đường, đối phương không có kết quả nên là cường đại cỡ nào. Ngoài ra Thanh Vân học phái không sợ xích mích những thiên kiêu này phía sau lưng thế lực cùng với vị này Minh Hầu nha. Còn là nói Hoàng Trung Thành không có sợ hãi. Đặng Di buông xuống những suy đoán này, tính một chút tay chân thần có hiệu lực thời gian, hắn để cho Du Hồng đem phía dưới Lữ Khiêm thả ra. Lữ Khiêm trở lại thân người, đại khái đoán được là Đặng Di thi cứu trợ. Chính mình mới vừa cảm giác cũng không dễ chịu. Ý thức giống như chìm vào cánh mạng sương mù, như thời gian quá dài, sợ rằng tỉnh cũng không tỉnh lại. Đa tạ sư đệ cứu tính mạng của ta. Lữ Khiêm chắp tay bái tạ. Đặng Di cười nói cũng là chuyện nhỏ, hiện tại chính thức nên làm chính là nghĩ biện pháp từ nơi này đi ra ngoài, còn phải tránh cho sau tiếp theo nguy hiểm. Nam Kha giới bên trong cũng không chỉ chỗ này nguy hiểm, chỉ bất quá Du Hồng có thể chi phối chỉ có lần này thôi. Xa hơn ngoại, còn có người phụ trách Nam Kha giới những địa phương khác. Như thế đặc biệt bí cảnh, có hai cảnh sửa chữa chấn giữ cũng chẳng có gì lạ. Đặng Di liền như vậy chạy đi nhất định là không được, phải nghĩ cái vạn toàn biện pháp. Hắn nhìn về phía Du Hồng, vấn đề mấu chốt còn cần Du Hồng để giải quyết, có thể có biện pháp để cho chết đi thiên tiêu sống lại. Đặng Di đầu tiên là hỏi câu này, nhưng mà Du Hồng lắc đầu, bị không có kết quả nghi hấp thu cũng không có biện pháp sống lại rồi. Đặng Di liền để cho Du Hồng đem những thứ kia biến thành huyết cây thiên tiêu biến trở về nguyên hình, Du Hồng làm theo, ngay sau đó lại dựa theo Đặng Di ý tứ mở ra đi Hoàng Lương giới môn. Du Hồng quyền hạn kỳ thực không có trực tiếp ra bí cảnh, hắn nhiều nhất có thể khiến người ta đi đến Hoàng Lương giới. Chân chính bí cảnh cửa vào bị hai cảnh sửa chữa cầm giữ, muốn đi ra ngoài phải qua cái kia liên quan. Hoặc là như Du Hồng trước nói như vậy, trực tiếp xuất hiện ở sinh linh mộng bên trong. Tuy có bị lạc nguy hiểm, nhưng có gặp được hai cảnh sửa chữa đổi giết. Cái nào phương án tốt hơn, còn cần nhìn kỹ hắn nói. Những thiên đó kêu biến trở về thân thể con người sau, từng cái sẽ đối Du Hồng độc thủ, lại bị Du Hồng lợi dụng hồi mộng đưa đến Đoạn Minh nơi đó. Đoạn Minh đang ngồi, chợt thấy có người đi tới Nam Kha Yến nơi này, ánh mắt hiếp hẹp dài. Đứng ở một bên Lưu Hỷ cũng ngẩng đầu lên. Đoạn Minh ý vị thâm trường cười nói, xem ra Thanh Vân học phái sắp xếp người cũng không toàn bộ dựa theo thành chủ ý tứ đi a. Lúc này hắn nơi nào có mới vừa rồi bạo nộ thần sắc, bất quá đều là giả bộ tới mà thôi. Lưu Hỷ sớm đã đem Hoàng Trung Thành sắp xếp nói cho Đoạn Minh, vị này Minh Hầu tường kế tự kế, đợi ở chỗ này chuẩn bị mưu đồ cái viên này thiên tài tuyệt mệnh. Lưu Hỷ nói cho hắn biết, cái viên này thiên hạ tuyệt mệnh liền giấu ở nơi này trong bí cảnh. Bất quá đến tột cùng là ở Hoàng Lương giới hay lại là Nam Kha giới liền không xác định rồi. Đặng Di hỏi chỉ là Hoàng Trung Thành ngoài mặt sắp xếp, trên thực tế những thiên kiêu này sau khi chết có chỗ dùng khác, Hoàng Trung Thành nhìn như đem những thiên kiêu này giết tất cả, trên thực tế chân chính tử đều là những thứ kia không có bối cảnh, có con cảnh thiên kiêu tử lần trước sau sẽ gặp bị đưa ra bí cảnh, như vậy nhiều lắm là sẽ để cho đối phương phía sau lưng thế lực có chút phê bình kín đáo, cũng sẽ không làm ra đại phiền phải tới. Chết đi thiên kiêu lực lượng bị chuyển đi Nhạc Hầu con nơi đó cung kỳ tu thành không có kết quả, mà sở hữu thiên kiêu bỏ mình bản thân coi như một loại chấm nghi tới thôi phát cái viên này thiên hạ tuyệt mệnh. Này nhất cử lưỡng tiện chuyện, chỉ dùng chết đến mấy cái không có cảnh thiên mới, là có thể đổi tới một không có kết quả sửa chữa cùng thiên hạ tuyệt mệnh. Như vậy hành vi như đặt ở Qua Châu tất nhiên sẽ đưa tới mọi người trừng phạt, nhưng ở Nhung Châu, những tử đó xuống tán nhân thiên tài lại có ai tới hỏi đây? Nhung Châu bản thân liền chiến loạn không ngừng, ai ngờ có phải hay không là bị dị tộc giết chết. Giống như Đặng Di cùng Lữ Khiêm hai người, cho dù là chúng cạm bẫy cũng sẽ không chân chính tử vong, dù sao bọn họ phía sau lưng đứng phố phường học phái. Hoàng Trung Thành sẽ không cố ý đi thụ địch phố phường như vậy rộng lượng địch nhân. Nếu như phố phường vẫn trách đứng lên, Hoàng Trung Thành đại khái có thể nói xin lỗi, dù sao người không có chân chính tử vong. A Đoạn Minh khi hiểu được Thanh Vân học phái ở Hoàng Trung Thành sắp xếp sau trở nên chắc lưỡi hít hà rồi thật lâu. Nhìn như không chân chính giết chết có con cảnh thiên tiêu, trên thực tế đã đoạt đi từ lần trước thiên tiêu bộ phận bị nghiệp. Cốt bởi cái viên này thiên hạ tuyệt mệnh chính là thi tuyệt, thiên hạ thi tuyệt tam thi. Nay mệnh chính là tuyệt mệnh, cái gì gọi là tuyệt mệnh, nói đơn giản một chút chính là thiên hạ nhất tuyệt, ở đồng loại mệnh cách trung đương kim đệ nhất. Loại này đệ nhất không phải hùng mệnh loại này cấp bậc bên trên số 1, mà là năng lực đệ nhất. Chỉ cần cùng thi thể có liên quan, đứng đầu không ngoài này cái thiên hạ thi tuyệt. Theo Đoạn Minh biết, vị Tiêu Nhạc Hầu đối này cái tuyệt mệnh cảm thấy rất hứng thú, chỉ bất quá Thanh Vân học phái một ít lao bất tử không muốn đem này mệnh giao cho hắn. Lúc này Nhạc Thần Trương là thế nào muốn Đoạn Minh không biết rõ, nhưng hắn biết rõ Nhạc Dịch cái kia đỉnh phong thiên tiêu nhất định sẽ bị Thanh Vân học phái nuôi dưỡng cùng với phụ đối lôi. Sợ rằng Thanh Vân học phái một ít người cũng không đầy Nhạc Thần Trương bá đạo. Đoạn Minh không ngại cho Hoàng Trung trên thành chút phiền toái, hắn nhìn về phía những thứ kia bị rời đi tới đều thế lực thiên tiêu, cố ý đem Hoàng Trung thành âm mưu nói thành là lợi dụng bọn họ đi để cho Nhạc Dịch chứng đạo không có kết quả. Lần này liền lập tức nổ mọi người tức giận. Chương 226, dưới tảng cây Mộng Tiên Quốc. Chương 226, dưới tảng cây Mộng Tiên Quốc Nhạc Dịch. Nhạc Hầu cái kia vô dụng con trai, đừng nói hắn còn không có thành không có kết quả, chính là thành không có kết quả, nào dám mưu đồ chúng ta những người này đánh mạng. Tại chỗ cái nào không phải cùng không có kết quả sửa chữa dính người mang cố, có mấy cái thậm chí cùng chính quả sửa chữa cũng có quan hệ. Nhạc Dịch là thế nào dám? Đoạn Minh nghe mọi người đối Nhạc Dịch thanh đòi, tâm lý ngược lại là thật hy vọng có thể thấy người này, có thể để cho Hoàng Trung thành toàn lực bồi dưỡng, còn bước lên như thế hao tổn danh tiếng nguy hiểm, kia Nhạc Dịch nhất định có chỗ hơn người đi. Lưu Hỷ đứng ở Đoạn Minh phía sau, ánh mắt thẳng tắp nhìn những tiên kiêu này, mí mắt có chút nhảy lên, đã lâu như sói như vậy cười một tiếng. Đợi Đoạn Minh xoay đầu lại, hắn nụ cười trên mặt đã sớm thu lại. Đoạn Minh khoát tay tỏ ý Lưu Hỷ có thể đi ra gió thổi lửa cháy rồi. Lưu Hỷ gật đầu, đứng đi ra ngoài nói, chư vị, cùng với ở chỗ này ồn ào, không bằng trước nghĩ biện pháp an toàn ra bí cảnh lại nói. An xong Nam Kha Yến người vừa ra sẽ xuất hiện ở sinh linh mộng bên trong, không có ai trước thời hạn ở bí cảnh ngoại thanh tràng, đây chính là muốn xảy ra vấn đề lớn. Mấu chốt nhất là, bí cảnh nơi với cảm ngộ tiên âm phía dưới của đá, người nơi nào có rất nhiều, đây nếu là đi ra ngoài, chỉ sợ một con liền ghim vào những thứ kia mệnh tu trong mộng rồi. Cho nên những thiên tiêu này không đội vã đi ra ngoài, chính là suy xét đến cái tình huống này. Làm Lưu Hỷ đem việc này nói rõ sau, mọi người đều nhìn về hắn. Người có biện pháp? Nhìn một cái hơi có chút bướng bỉnh mệnh tu nhìn chằm chằm Lưu Hỷ, hắn lộ ra hơi không kiên nhẫn. Lưu Hỷ rũ tay, sắc mặt giống nhau trước, ta biết Hoàng Lương giới có một thân cây, nơi đó cũng có thể xuất nhập toàn bộ bí cảnh. Chỉ cần có thể trở lại Hoàng Lương giới, kia liền không có vấn đề. Bất quá ta không từng tới Nam Kha giới, nghĩ đến nó bên trong cũng có một cái đi thông Hoàng Lương giới đường tắt, chẳng qua là ta cũng không rõ ràng. Mới vừa rồi kia câu hỏi người cao mày, ngươi là Thanh Vân học phái đệ tử? Lưu Hỷ chậm rãi quay đầu, ánh mắt quét qua mọi người, giọng bình thản nói, ừ. Người kia muốn thi triển mệnh thuật, lại bị người bên cạnh nhân xuống tới. Ngươi giết hắn cũng không tế với chuyện, gần đó là đến Hoàng Lương giới, ngươi biết là kia cây có thể đi ra ngoài. Người bên cạnh đúng là vẫn còn khuyên nhủ rồi. Kia tính khí hỏa bạo mệnh tu lạnh rên một tiếng, buông tha giết chết Lưu Hỷ dự định. Đoạn Minh lúc này lên tiếng, nếu không biết đi Hoàng Lương giới cửa ra ở đâu, không bằng chúng ta tản ra tìm một chút đi. Trên mặt mọi người xuất hiện do dự, tản ra có thể hay không nguy hiểm điểm. Nhưng mà Đoạn Minh vì bỏ đi bọn họ băn khoăn, đã sớm suy nghĩ xong giải thích, yên tâm, chuyện này Hoàng Trung Thành chỉ có thể làm một lần, bây giờ ta đã biết được, nếu là Hoàng Trung Thành lại đối với các ngươi độc thủ, nên như thế nào cùng các ngươi phía sau lưng sửa chữa giao phó. Liên tưởng đến thân phận của Đoạn Minh, mọi người lúc này mới sơ qua yên lòng. Xác thực, Hoàng Trung Thành cũng không thể liền bị này đế quân huyết mạch cũng diệt khẩu chứ. Như vậy sợ rằng sẽ trực tiếp nên đón đế quân lửa giận. Đừng nói là Hoàng Trung Thành, chính là toàn bộ Thanh Vân học phái cũng chống đỡ không được. Mọi người đi tứ tán, Đoạn Minh cũng tìm đúng một cái phương hướng chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, hắn hướng Lưu Hỷ nói, ngươi nói Thanh Vân học phái phái hai cảnh sửa chữa trong trường thiên hạ tuyệt mệnh, ta nên như thế nào bắt được? Lưu Hỷ chắc tay, trên mặt lộ ra cung kính vẻ mặt, Minh Hầu, trong trường tuyệt mệnh người mang mệnh môn, mà ta biết đem mệnh môn chỗ, sẽ ở đó người nơi vai phải. Được. Đoạn Minh vỗ tay một cái, hắn có đặc biệt mệnh bảo có thể thương tổn được hai cảnh sửa chữa, nếu là có mệnh môn vậy thì càng tốt hơn. Hai người rất nhanh liền biến mất ở Nam Kha Yến bên trong không gian. Đặng Di nơi đó từ Du Hồng trong miệng biết được Hoàng Lương giới rời đi cách thức. Nam Kha Yến giải dược còn phải từ Hoàng Lương giới tìm. Giấc ngộng Nam Kha, Hoàng Lương cũng có một giấc ngộng. Ở Hoàng Lương giới ăn hoàng thái gạo sẽ tiến vào Nam Kha giới, còn nếu là ăn dị chủng đen thái gạo sẽ gặp tiến vào đem dư mộng cảnh. Làm Đặng Di cùng Lữ Khiêm xuất hiện lần nữa ở Hoàng Lương giới thôn cạnh lúc, những thôn dân kia đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn bọn họ. Đặng Di tìm tới trước bưng cho hắn Hoàng Lương cơm phụ nữ trung niên, cười hỏi có thể hay không ăn một chén đen thái gạo. Phụ nữ trung niên lúc này không có lúc trước thành phố thượng, ngược lại nghiêm túc quan sát Đặng Di mấy lần, sau đó cười nói, dĩ nhiên là có thể. Xem ra ngươi nghe hiểu được ta mà nói. Đặng Di vẻ mặt động một cái, không biết tiền bối là nhà nào, trung niên phụ nhân khoát tay một cái, tỏ ý hắn không cần hỏi cái vấn đề này, ăn cơm liền rời đi nơi đây đi, tránh cho đổ gây chuyện. Nàng sau đó lấy tới một chén đen hạt kê, vừa cẩn thận dặn dò mấy câu. Tỷ như ăn thời điểm không cần nói, sau khi ăn xong đi đầu thôn quẹo phải gian phòng thứ ba trước cửa gốc cây hạ ngủ một giấc. Nằm mơ thấy cái gì, ở bên trong sống hết một đời thì tốt rồi. Nhớ lấy nhất định phải để cho mộng viên mãn. Người đàn bà giọng nghiêm nghị, nếu là mộng không viên mãn, người sau khi đi ra ngoài vẫn sẽ xuất hiện ở sinh linh mộng cảnh bên trong, sắc mặt dịch mê mất. Một cái nữa, nếu là trong mộng gặp không phù hợp mộng cảnh hoàn cảnh tồn tại, nhất định không nên đi tiếp xúc, nếu không ngươi sẽ bị lần nữa cuốn vào Nam Kha giới, khi đó liền không dễ dàng trở lại Hoàng Lương giới rồi. Đặng Di ghi nhớ những thứ này, sau đó cáo tạ một tiếng, bưng đen thái gạo ăn. Lữ Khiêm cũng từ trước thôn dân tay được đến rồi đen hạt kê, cùng Đặng Di ngồi chung một bàn bắt đầu ăn được. Sau khi ăn xong, hai người chuẩn bị đi dưới tảng cây ngủ một giấc. Chờ mộng viên mãn thời ra sau, liền có thể bình yên thoát khỏi bí cảnh rồi. Nhưng Đặng Di hai người phải đi nằm xuống gốc cây cũng không tại cùng một cái vị trí. Là lựa chọn tin tưởng những thứ kia phàm nhân, còn là mình làm lại quyết định. Lữ Khiêm suy tính chốc lát, mở miệng nói, sư đệ, ta hai người hay là đi mỗi người gốc cây nằm xuống đi. Mới vừa ta cảm giác được, nếu là đổi một thân cây mà nói e rằng có đại nguy hiểm. Đặng Di gật đầu một cái, Hắn giống vậy phát giác. Lang Cố Chi tướng bây giờ đối với nguy hiểm cảm giác buộc phát muốn gì được đấy. Đặng Di tìm tới người đàn bà tự nói với mình cây kia, ngay sau đó nằm ở chỗ bóng mát. Hắn còn đang suy nghĩ buồn ngủ lúc nào có thể tới, kết quả mới vừa nằm xuống, con mắt liền không tự chủ được khép lại. Đặng Di phảng phất chúng chuyện dở như thế, rất nhanh liền tiến vào một cảnh. Nhanh lên một chút, nói người đó. Hôm nay việc làm không xong, ngươi sẽ chờ bị đẩy đi đến thủy quật đi. Một cái dồn dập thanh âm thúc giục Đặng Di, giọng thập phần bất tiện. Đặng Di định thần thấy người chung quanh động tác, cũng đi theo làm mà bắt đầu. Hắn mang lên chân một khối kế màu vàng đen đá, theo dòng người phương hướng đi về phía trước đi. Đây là nơi nào? Mộ cảnh. Nhìn thập phần giống như thần đột. Đặng Di trên tay này hòn đá sức nặng còn không nhẹ, hắn không để lại dấu vết quan sát chung quanh, phát hiện chung quanh lại đều là mệnh tu, không chỉ có đệ nhất cảnh, lại cũng có thứ nhì đại cảnh ở làm lao động. Bất quá bọn hắn những thứ này đệ nhất cảnh người rời là thanh kim đá, những thứ kia hai cảnh sửa chữa rời là cả ngọn núi. Đặng Di không khỏi nheo lại con mắt, này mộng cảnh hơi cường điệu quá đi, nơi nào có nhiều như vậy hai cảnh sửa chữa như thế việc nặng. Chính mình suy nghĩ, không bằng hỏi một chút người chung quanh. Thế nào cái vấn pháp cũng phải cần cân nhắc. Đặng Di làm việc cẩn thận, liền cầm thường thấy nhất để tài cùng người chung quanh nói chuyện phiếm. Lão ca, ta xem ngươi với quỷ quỷ, còn có thể chịu đựng được sao? Đặng Di đối bên cạnh nhìn một cái nhục thân bình yếu mệnh tu nói. Người kia đem thanh kim thạch đỡ thẳng, cắn chặt hàm răng nói, phải có thể chống nổi. Chỉ cần có thể lưu đến cuối cùng, nghe nói là có cơ hội được mệnh tiên điểm vì tiên binh, khi đó thọ nguyên cũng cơ bản cùng tiên quốc ngang hàng. Vì cùng tiên quốc đồng thọ, hắn không đếm xỉa đến. Đặng Di nghe sau ngẩn người, lời này ý là bây giờ bọn họ thân ở tiên quốc, hay lại là chính đang trong quá trình kiến thiết tiên quốc. Bất quá tiên quốc cũng cần phàm giới như vậy lực phu nha, trực tiếp vận dụng mệnh thuật xây cất không phải tốt hơn. Chương 227, Kim đánh Ngọc Khánh bá đạo nhân thư chương 227, Kim đánh Ngọc Khánh bá đạo nhân thư cái vấn đề này Đặng Di không tốt hỏi luôn. Một phần bạn đây là tiến vào tiên quốc sau mỗi người đều chỉ biết, chỉ sợ sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Sau đó trong cuộc sống, Đặng Di chậm rãi quen thuộc đến tình huống nơi này. Hắn thông qua cùng với hơn mệnh tu trao đổi, đại khái biết được một ít tin tức. Nơi này đúng là tiên quốc, là một vị tiên quốc đại năng mới lập. Sở dĩ dùng bọn họ những thứ này phàm tu, đó là bởi vì tiên quốc cần nhân khí điều hòa thiên khí, ở tiên khí không có tràn ngập đến toàn bộ tiên quốc không gian trước, càng nhiều nhân khí càng có thể để cho về sau tiên khí lấy được kích thích, từ đó sinh ra cùng lan tràn tốc độ sẽ nhanh hơn. Một cái nữa, phàm tu lấy nhục thân chuyên trở cũng là loại sàng lọc, một khi tiên quốc xây xong, tiên quốc chi chủ sẽ gặp từ nơi này nhiều chút phàm tu trùng chọn lựa ra nghị lực cường đạo trở thành tiên binh, từ nay về sau ở lại tiên quốc chung vì tiên quốc mà chiến. Đương nhiên đây chỉ là tiên binh một loại chọn cách thức, hoặc giả nói là chỗ này tiên quốc chủ nhân càng thích lấy loại phương thức này tới chọn. Có lẽ vị kia càng coi trọng tiên binh sức mạnh thân thể đi. Đặng Di không có xen vào nước khác, mà là tĩnh tâm đi làm việc trong tay nhiệm vụ. Rời thanh kính đá, thói quen lại rời càng đau bất tài. Đặng Di phát hiện mình nhục thân có thể chịu đựng sức nặng càng lúc càng lớn. Nghe đồng hành người ta nói đây là bởi vì hấp thu mỏng manh tiên khí, cho nên nhục thân mới có thể trở nên như vậy cường. Trong lòng Đặng Di thầm nói đáng tiếc, nơi này chỉ là một cảnh, nếu có thể đem nhục thân tăng cường lực lượng mang đi ra ngoài vậy cũng tốt. Hắn lắc đầu một cái, nhìn đã đến tự mệnh cảnh đỉnh phong tu vi, không khỏi sinh ra một loại muốn thường ở nơi này ảo giác. Chỉ là ngửi một cái tiên khí là có thể tăng lên tu vi, không cần đại dược để cho mệnh cách thuế biến, cũng không cần khổ tu, loại cuộc sống này đổi lại cái nào phàm tu đều mong mỏi đi. Không trách những phàm đó tu cắn răng cũng phải chống đỡ đi xuống. Đây nếu là có thể trở thành tiên binh ở lại tiên quốc chung, từ nay về sau tu vi còn không phải đi từ từ tăng lên. Đặng Di xúc động qua sau, đem này loại tâm tư ép xuống. Hết thể với ta như hư ảo. Cho dù thật có như vậy cơ hội đặt ở trước mặt, hắn cuối cùng vẫn sẽ buông tha. Không có chân đạp đất tu luyện, làm sao có thể đi ra một cái rộng rãi con đường? Đặng Di nhớ mình là thân ở mộng cảnh, mà không phải là thực tế. Hắn lại vùi đầu đi rời lấy ít một chút núi. Hoàng Lương mộng cảnh 10 năm, Đặng Di dựa vào kia sợi tiên khí thành công đến không có kết quả tầm thứ. Đây chính là cực kỳ thiếu có tình huống. Tầm thường phàm tu có thể dựa vào mỏng manh tiên khí đi đến dày mệnh cảnh đã vô cùng ghê gớm rồi, có thể đi đến không có kết quả tầm thứ đều là thiên phú chắc tuyệt người. Thiên phú như vậy tự nhiên vào tiên quốc chi chủ mắt. Vị kia tiên quốc đại năng tiếp kiến bao gồm Đặng Di ở bên trong bốn cái không có kết quả mệnh tu. Đặng Di cũng biết vị này tiên quốc chi chủ danh hiệu Phục Giáp. Nghe được cái này danh tự sau đó, trong lòng Đặng Di có chút gợn sóng, không rất nhanh thì quá ép xuống. Gặp qua Phục Tiên, Đặng Di bốn người hướng kỳ hành lễ. Phục Giáp tay thụ râu ngắn, dùng thưởng thức ánh mắt quét nhìn bốn người, bọn ngươi thiên phú chắc tuyệt, có thể nguyện trở thành ta tiên quốc trung tiên tướng. Đặng Di có chút kinh ngạc, không phải từ tiên binh bắt đầu làm lên nha. Có thể làm tiên tướng tự nhiên muốn so với tiên binh tốt hơn nhiều. Đặng Di không do dự, trực tiếp đáp ứng đi xuống. Ba người khác cũng là như vậy. Tự tới nói chỉ là cho một tiên tướng thân phận, chân chính tiên tướng đây chính là cũng có thể đi đến mệnh tiên tầng thứ. Bất quá Đặng Di mấy người kia cũng phải trước đi đến chính quả tầng thứ lại nói. Chính quả cũng không tốt chứng chỉ, tiên quốc đại có thể vì sao không đi mời chào chính quả đại có thể gia nhập tiên quốc. Còn không phải là bởi vì chính quả đại năng có chính mình dự định, cũng tu thành chính quả, tại sao không đi tự mình mở ra tiên quốc, không phải là muốn gia nhập đừng nhân tiên quốc đây. Cho nên phần lớn tiên quốc đại năng đều là tìm không có kết quả tầng thứ mệnh tu chính mình tiến hành bồi dưỡng. Nhưng có thiên phu không có kết quả sửa chữa cũng bình thường là không muốn. Tiên quốc đại năng chỉ có thể lợi dụng xây dựng tiên quốc thời gian đi đào hạt giống tốt, giống như Phục Giáp như vậy liền giải mệnh cảnh mệnh tu cũng khai ra chuyên trở bảo tài rồi. Như không phải như vậy, sẽ phải bỏ qua giống như Đặng Di như vậy bên trên hạt giống tốt rồi. Đặng Di ở này trong giấc mộng tên là Tần Với chính thức gia nhập tiên quốc sau được ban cho phục xuống họ, đổi tên là Phục Với. Ba người khác cũng là như vậy. Đặng Di cùng ba người kia trong ngày thường trao đổi không nhiều, nhưng tất cả mọi người là tiên quốc tương lai tiên tướng, tự nhiên muốn lẫn nhau thân cận một chút. Có trong phố xá mải liên gia đối đãi người xử sự thủ đoạn, Đặng Di cùng ba người kia kết bái vì huynh muội, cũng bởi vì tuổi tác nhất tiểu nguyên nhân xếp hạng thứ tư. Lão đại Phục Thanh, lão nhị Phục Câu, lão ba lần lõ ly, lão tứ chính là Phục Với rồi. Bốn người thiên phú cũng cao vô cùng, thứ nhất tu thành chính quả chính là Phục Thanh, thực lực đương kim phục giáp chi hạ đệ nhất nhân. Lần trước đó là Đặng Di rồi. Hắn ở trong ngộng cảnh phục giáp tiên quốc trung không có tiểu nhân sử dụng, phi thăng pháp, ngao đầu pháp vân vân cũng bất tiện phát huy đến hiệu quả tốt nhất, liền lợi dụng cảm ngộ tiên âm lấy được một phần tư pháp môn khai sáng ra một cái môn âm thanh tiên nhân pháp, sau lại đem phi thăng, ngao đầu, âm thanh tiên nhân tam pháp hợp nhất, với thứ nhị đại cảnh khai sáng ra rồi mệnh pháp kim đánh ngọc bá đạo nhân thư. Này mệnh pháp lấy thanh âm làm thức ăn, phàm thanh âm một loại cũng có thể trở thành Đặng Di tu vi bên trên chất dinh dưỡng. Hắn về sau tu thành không có kết quả cũng là cực kỳ đặc biệt, ở bá đạo nhân thư trên căn bản kết xuất rồi phương tịch không có kết quả. Mà ở hôm nay, Đặng Di đem vạn tịch không có kết quả thăng hoa thành tịch diệt chính quả, ra tay đó là phương vật không tiếng động, thương thanh tịch diệt. Chỉ cần là sinh linh liền không thoát khỏi thanh âm, mà chỉ cần liên quan đến thanh âm, đều tại Đặng Di này tịch diệt chính quả khống chế bên dưới. Như thế chính quả, sợ rằng ở nhân tộc trong lịch sử cũng xếp hàng đầu. Phục Giáp vì đặc địa này tới gặp rồi Đặng Di, ánh mắt của hắn thưởng thức cùng thời điểm đang lo lắng, như vậy một cái thiên phú tuyệt cường người sẽ chọn tiếp tục đợi tại chính mình tiên quốc bên trong làm tiên tướng sao? Mặc dù hấp thu tiên quốc bên trong tiên khí liền đại biểu thuộc về rồi cái này tiên quốc, hơn nữa tiên quốc chi chủ đáp lời có tuyệt đối trưởng không lực, nhưng nếu như tiên tướng nghe điều không nghe tuyên, tiên quốc chi chủ lại không chấn áp được đối phương mà nói, kia có thể gặp phiền toái. Cú may Đặng Di không nghĩ ra hiện cái gì sao tiêu thần, chỉ suy xét đem cái này mộng cảnh qua hết, cho nên hắn như cũ mặc cho Phục Giáp điều khiển. Cứ như vậy qua mấy ngàn năm, Đặng Di không biết vì Phục Giáp giết bao nhiêu địch nhân, cũng không biết vì ở trong tay mình tiên quốc có bao nhiêu. Thực lực của hắn một mực tăng lên, cho đến một ngày nào đó tăng lên bất động, Đặng Di mới dừng lại nhìn kỹ Phục Giáp tiên quốc tình huống. Phục Giáp ở mấy trăm năm trước cùng dị tộc tiên quốc đại năng đấu chiến lúc bị trọng thương, khi đó như không phải Đặng Di liều chết cứu hắn, sợ rằng Phục Giáp lần đó liền không về được. Nhưng Phục Giáp bị thương thật sự quá nghiêm trọng, hắn tu vi chỉ trệ không tiến, thậm chí có quay ngược lại tư thế. Có thể trị hết loại thương thế này bảo dược thật sự quá hiếm hoi, Phục Giáp dù là tốn mấy trăm năm cũng không thể lấy được như thế. Mà lúc này Đặng Di tu vi đã đuổi kịp hắn, thậm chí có vượt qua hắn dấu hiệu. Nhưng tiên quốc chi chủ tu vi chính là tiên quốc hạn mức tối đa, tiên quốc nội sinh linh là không có cách nào vượt qua hắn. Đặng Di dù là thiên phú lại chắc tuyệt, cũng không có biện pháp đột phá loại này hạn chế. Hắn đứng ở sắp chết đi Phục Giáp bên người, lắc đầu bất đắc dĩ. Phục Giáp mở ra đục ngầu cặp mắt, liếc nhìn Đặng Di khoát tay một cái. "Phục Với a, ta với các ngươi quen biết mấy ngàn năm, hôm nay cuối cùng là muốn phân biệt. Phục Thanh bọn họ trước ta một bước, bây giờ chỉ còn lại ngươi một người chống đỡ. Sau khi ta chết, này tiên quốc sẽ tại Hoàng Thiên bên trong đồng bền, ngươi thử một chút có thể hay không đi đến ban ngày đi, nơi đó là mất đi tiên quốc người nơi quy tụ. Đáng tiếc, cuối cùng không thể mang theo các ngươi đi đến ông trời, nơi đó mới là tiên quốc phấn khởi địa phương." Phục Giáp vừa nói chuyện, trên mặt dần dần nổi lên dáng vẻ giàn mua. Nhưng kia đôi trong ánh mắt lại vào phát ra vô tận thần thái, phản phất hay lại là vị kia mới vừa thành tiên quốc đại năng mệnh tiên. Vị này thứ ba đại cảnh mệnh tiên đúng là vẫn còn bỏ mình. Chỉ còn lại Đặng Di cái này đã từng tiên tướng thật lâu đứng ở tiên quốc trung chưa từng rời đi. Đặng Di vốn tưởng rằng chàng này mộng cảnh sẽ đến đây kết thúc, ai ngờ đến lại vẫn còn tiếp tục. Lại qua 5 tháng rất dài, Đặng Di đã không nhớ rõ ở Hoàng Thiên Đồng Bền trong cuộc sống kết quả bị qua bao nhiêu tiên quốc đuổi giết. Có lẽ đúng như Phục Giáp nói như vậy, ba ngày mới là hắn nơi quy tụ. Nhưng Đặng Di không cam lòng đi ba ngày cái kia nhà tù, hắn tình nguyện đợi ở nơi này nguy hiểm tứ phía Hoàng Thiên bên trong. Bất quá rất nhanh Đặng Di phát hiện theo tiên quốc đổ nát, thực lực của chính mình cũng bắt đầu quay ngược lại lúc, hắn không khỏi thở dài. Thôi, nhìn dáng dấp tiên quốc đổ nát sau, bên trong tiên binh tiên tướng tu vi cũng là không đánh nổi. Kết quả là hắn làm xong cái này trong giấc mộng thân thể hoàn toàn chết đi chuẩn bị. Nhưng ở Phục Với hoàn toàn trước khi chết, Đặng Di ngoại ý muốn thấy được mấy cái thân ảnh quen thuộc. Thân mục chân nhân. Đặng Di nhíu lại lông mi. Chính mình rõ ràng là ở trong mộng cảnh, thế nào gặp được cái này hai cảnh sửa chữa?